Chương 1502, đều là giả. Chương 1502, đều là giả. Ninh Thần mấy người đuổi tới Minh phủ thời điểm, Mạch Đao Quân đã độc thủ. Tiêu Nhan Tịch phụ trách bên ngoài, cam đoan một người đều trốn không thoát đến. Phùng Kỳ chính dẫn người xông đi vào bắt người. Nghe nói Ninh Thần đến, Tiêu Nhan Tịch chạy tới. Ninh Lang, ta lo lắng Minh phủ có chạy trốn mật đạo, vì phòng ngừa bọn hắn đào tẩu, liền không chờ ngươi, đến về sau liền để Phùng tướng quân độc thủ. Ninh Thần cười nói, ngươi làm rất đúng. Không cho địch nhân phản ứng cơ hội thở dốc là sáng suốt nhất quyết định. Đi, vào xem. Mấy người đi vào Minh phủ. Minh phủ chiếm diện tích không nhỏ, là cái bày vào trạch viện. Một đường đi tới chính viện. Phùng Kỳ Chính quả nhiên ở trong này. Trừ Phùng Kỳ Chính, còn có hai cái phú thương trang điểm trung niên, còn tay xiểm chân ra thân, từ Mạch Đao Quân trông coi. Phùng Kỳ Chính chạy tới, ngươi tới được vừa vặn, hai cái Minh Ngọc lâu đều bị cầm xuống. Còn có, Minh phủ người đã toàn bộ bị giam giữ. Linh Thần nói, để người cẩn thận điều tra, có khác cá lọt lưới. Phùng Kỳ Chính nói, ta đã để người điều tra, ta nhưng là giám sát sở xuất thân, xét nhà là chuyên nghiệp. Linh Thần cười cười, sau đó vẫy tay, để Mạch Đao Quân binh sĩ đem hai cái Minh Ngọc lâu mang tới. Hai người được đưa tới Ninh Thần trước mặt. Thật giống a, song sinh tử đều không có giống như vậy. Nhìn xem hai người mặt giống nhau như lúc, Ninh Thần nhịn không được sợ hãi thán phục. Hai người này cũng không chỉ mặt giống, mà gầy, thần thái, ăn mặc đều giống nhau như lúc, quả thực chính là một cái quân đúc đi ra. Ninh Thần hỏi, cái nào là thật Minh Ngọc lâu? Phùng Kỳ Chính đang muốn mở miệng, lại nghe Tiểu Á đột nhiên nói, hai cái đều là giả. Mấy người giật mình, quay đầu nhìn xem nàng. Tiêu Nhan Tịch hỏi, ngươi dựa vào cái gì nói bọn hắn đều là giả? Tiêu Á nói, trên người bọn hắn không có tổn thương. Có ý tứ gì? Tiêu Á nói, Minh Ngọc lâu là nhất lưu cao thủ. Linh Thần cùng Tiêu Nhan Tịch nhìn nhau, lập tức rõ ràng Tiêu Á ý tứ. Phùng Kỳ Chính một mặt mộng bức, có ý tứ gì? Linh Thần hỏi, ngươi bắt hai người này thời điểm, bọn hắn phản kháng sao? Phản kháng, bất quá thân thủ quá yếu, bị ta một chiêu liền quật ngã. Minh Ngọc lâu là nhất lưu cao thủ, làm sao có thể bị ngươi một chiêu quật ngã? Phùng Kỳ Chính biểu lộ cứng đờ, nói như vậy, cái này hai hàng đều là thế thân. Linh Thần cười khổ, khẽ gật đầu. Phùng Kỳ Chính nói, nhưng Vệ Ưng tận mắt nhìn thấy, bên trái đây là quỷ cùng bên phải cái này nói chuyện. Linh Thần thở dài, chứng nhân pháp, đoán chừng là chân chính Minh Ngọc lâu yêu cầu, gia hỏa này thật đúng là giàu hoạt như hồ, vì bản mệnh, làm giả đô sự không chi tiết, ta đều có chút bội phục hắn. Tiêu Nhan Tịch meo mắt lại nhìn xem Tiểu Á, hỏi, ngươi là thật không biết điểm này, còn là cố ý che giấu không nói? Tiểu Á cười khổ nói, ta thân chúng kịch độc, chỉ có Minh Ngọc lâu có giải dược, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều càng muốn tìm tới hắn. Tiêu Nhan Tịch cảm thấy nàng nói có mấy phần đạo lý. Nàng nhìn về phía Linh Thần, mặt mũi tràn đầy áy náy, Linh Lang, thật xin lỗi, là chúng ta chủ quan. Linh Thần khoát khoát tay, nói, cái này không trách ngươi, Minh Ngọc lâu đích xác giàu hạn, đã hiện tại đã đánh cỏ độc rắn, vậy cũng không cần che giấu. Truyền lệnh xuống, lập tức niêm phong Minh Ngọc lâu tất cả sản nghiệp, nhân viên tương quan, toàn bộ mang về phủ nha, chặt chẽ thẩm vấn. Mặt khác, hộ thành quân tiên hộ trở lên, lập tức tiến về phủ thành chủ tập hợp, không được sai sót. Phùng Kỳ Chính gật đầu, lập tức phân phó người đi làm. Linh Thần ánh mắt rơi xuống cái kia hai cái Minh Ngọc lâu thế thân trên thân. Đột nhiên, trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm quét về phía hai người yết hầu. Hai người dọa đến nghẹn ngào gào lên, toàn thân cứng nhắc, mặt không có chút máu. Tiêu Nhan Tịch suy tư một chút liền rõ ràng Linh Thần dụ ý. Hắn là lo lắng hai cái này thế thân bên trong, có một cái là thật Minh Ngọc lâu, chỉ là đang giả vờ mà thôi. Linh Thần nhìn thấy phản ứng của hai người, khẽ lắc đầu. Hắn không có dấu hiệu nào xuất thủ, người tại đối mặt hoảng hốt lúc phản ứng đầu tiên là lừa gạt không được người. Lão Phùng, để người đem bọn hắn dẫn đi, chặt chẽ thẩm vấn. Phùng Kỳ Chính gật đầu, là. Linh Thần có chút bực bội méo méo mi tâm, khi hắn trong lúc vô tình nhìn thấy đứng ở một bên Tiểu Á lúc, ánh mắt có chút lấp lóe. Tiểu Á, ngươi đi về trước đi. Tiểu Á ngơ ngác một chút, sau đó cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu, quay người rời đi. Linh Thần vẫy tay, để Kha Hữu đưa Lô Thai tới. Tam sư minh, ngươi mang lên tứ sư minh cùng mấy cái thân thủ tốt sư minh, âm thầm nhìn chằm chằm Tiểu Á. Minh Ngọc lâu người này không chỉ giàu hoạt như hồ, theo hắn thích để người quỷ cùng hắn nói chuyện, đủ để nhìn ra hắn tự phụ. Một cái cực độ tự phụ người, tuyệt không cho phép phản bội của người khác, ta đoán chân chính Minh Ngọc lâu nhất định sẽ tìm tới Tiểu Á. Kha Hữu do dự một chút nói, nhưng Tiểu Á thân chúng kịch độc, căn bản không cần Minh Ngọc lâu tự mình động thủ. Linh Thần khoát khoát tay, Minh Ngọc lâu tại Tương Châu kinh doanh lâu như vậy, bây giờ cả bản đều thua, hắn sẽ không cam lòng. Người này chẳng những tự phụ, hơn nữa còn là cái đồ biến thái, Tiểu Á chỉ là hắn đồ chơi, hắn tuyệt sẽ không cho phép một cái đồ chơi đem hắn hại thảm như vậy. Cho nên, hắn nhất định sẽ tìm tới Tiểu Á, tự tay giải quyết nàng. Nhìn chằm chằm Tiểu Á cái này mỗi câu, liền nhất định có thể bắt được cá lớn. Kha Hữu khẽ gật đầu, tốt, ta hiện tại liền đi. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, lão Phùng, nơi này liền giao cho ngươi, ta trước đi chuyến phủ thành chủ. Phùng Kỳ Chính gật đầu, yên tâm giao cho ta. Tiểu Tịch Tịch, ngươi lưu lại giúp lão Phùng. Phùng Kỳ Chính là cái đại khái, Linh Thần sợ hắn lọt mất đầu mối gì, Tiêu Nhan Tịch thận trọng, cho nên giữ nàng lại. Tiêu Nhan Tịch gật đầu, tốt. Linh Thần để Tiêu Nhan Tịch giúp hắn khôi phục lúc đầu dung mạo. Hắn không chỉ mang mặt nạ, còn dịch dung. Sau đó, mang lên Vệ Ưng, phóng ngựa đi tới phủ thành chủ. Biết được Linh Thần đến, Thế Nguyên Trung đội vàng đi ra ngoài nên đón. Tham kiến vương gia. Linh Thần tiến lên đỡ dậy hắn, Tề đại ca, đã lâu không gặp, hết thể có mạnh khỏe. Thế Nguyên Trung cười nói, nhờ vương gia phúc, mọi chuyện đều tốt. Vương gia phái người đến, nói muốn gặp hộ thành trong quân tiên hộ trở lên tướng lĩnh, ta đã phái người đi hô, vương gia đi vào ngồi chờ a. Linh Thần gật đầu, mấy người hướng bên trong đi đến. Tề đại ca, hải quân huấn luyện như thế nào rồi? Tề Nguyên Trung vừa cười vừa nói, các tướng sĩ một khắc cũng không dám lười biếng, đều đã đạt tới vương gia yêu cầu tiêu chuẩn. Vậy là tốt rồi. Trong lúc nói chuyện, đi tới phòng khách, cũng liền thời gian một chén trà công phu, một sĩ binh đến báo, nói là thiên hộ trở lên tướng lĩnh đều đến. Tương Châu tại Đông Cảnh chiếm cực kỳ trọng yếu vị trí, cho nên chỉ là hộ thành quân, liền có 30,000. Thiên hộ tổng cộng 27 người. Linh Thần cùng Tề Nguyên Trung đi tới trong phủ diễn võ trường. Bởi vì Tề Nguyên Trung hiện tại tọa trấn Đông Cảnh, ở tại phủ thành chủ, cho nên chuyên môn mở ra một mảnh diễn võ trường. Một đám tướng lĩnh nhìn thấy Linh Thần, kích động không hơn được nữa. Bởi vì bọn hắn đã từng đều đi theo Linh Thần đi lên chiến trường, bình định qua Đông Cảnh, chảy qua máu, lập qua công. Linh Thần đi tới trước mặt bọn hắn, chống kiếm mà đứng, vừa cười vừa nói, "Chư vị tướng lĩnh, đã lâu không gặp. Chương 1503, ngươi còn nhớ rõ tấm mặt nạ này? Chương 1503, ngươi còn nhớ rõ tấm mặt nạ này?" Một đám tướng lĩnh, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem Linh Thần. Người trước mắt, thế nhưng là từng dẫn đầu bọn hắn quét ngang địch nhân, bình định Đông Cảnh đại huyền chiến thần. Linh Thần vừa cười vừa nói, "Lúc trước bình định Đông Cảnh thời điểm, chư vị tướng lĩnh anh dũng giết địch anh tư, bổn vương hiện tại đều nhớ. Các ngươi là ta đại huyền anh hùng. Các ngươi trong đó lớn không một số người, xứng đáng thân phận của mình, xứng đáng triều đình, xứng đáng bách tính, nhưng là hai chữ mới ra, Linh Thần sắc mặt lập tức trầm xuống. Một loại tướng lĩnh trong lòng run lên, cũng nghe ra không thích hợp. Linh Thần ánh mắt Nazi, cuối cùng khóa chặt trong đó một cái vóc người cao gầy tướng lĩnh, trầm giọng nói, "Ngươi, ra khỏi hàng." Cái sau đầu tiên là giật mình, chợt bước nhanh ra khỏi hàng, cúi người hành lễ, "Mặt tướng Vương Tuấn Sở, tham kiến vương gia." "Ngươi gọi Vương Tuấn Sở?" "Là." Linh Thần nhìn xem hắn, nhưng từng theo bổn vương đi lên chiến trường, giết qua quân giặc. Vương Tuấn Sở gật đầu, "Từng có." Linh Thần tiếp tục hỏi, "Nhưng từng thấy Chiêu Hòa quốc người giết hại Đông Cảnh bách tính?" "Gặp qua." "Nhưng từng gặp bách tính thảm trạng?" "Gặp qua." "Ngươi thế nhưng là đại huyền người?" "Là." Linh Thần nghiêm nghị quát hỏi, đã biết chính mình là đại huyền người, cũng đã gặp Chiêu Hòa quốc người giết hại đại huyền bách tính, lại vì sao đầu hàng địch phản quốc, cùng Chiêu Hòa quốc xuất sinh làm bạn? Ở đây một loại tướng lĩnh sắc mặt đột biến. Vương Tuấn Sở càng là thất kinh quỳ trên mặt đất, mặt tướng oan uổng, cầu vương gia minh giám. Linh Thần trầm giọng nói, ngẩng đầu lên, nhìn xem bổn vương. Vương Tuấn Sở ngẩng đầu, nhìn xem Linh Thần. Linh Thần chậm rãi vươn tay, vệ ưng đem một cái mặt nạ đưa đến Linh Thần trên tay. Linh Thần chậm rãi mang mặt nạ che khuất nửa gương mặt. Vương Tuấn Sở, còn nhớ rõ tấm mặt nạ này? Nếu ngươi không nhớ rõ, bổn vương nhắc nhở ngươi một chút. Hôm trước đêm khuya, cửa thành phía tây. Vương Tuấn Sở sắc mặt bá hoàn toàn trắng bệnh. Hắn nhớ lại, lúc ấy Chiêu Hòa quốc người ra khỏi thành thời điểm, một người trong đó liền mang theo cái mặt nạ này. Hắn nhìn xem Linh Thần, bờ môi run rẩy, nguyên lai người kia là, không sai, chính là bổn vương. Vương Tuấn Sở mặt xám như cho. Hắn biết mình xong. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Linh Thần vậy mà cùng Chiêu Hòa người cùng một chỗ, mà lại trước mắt nhìn xem hắn thả người ra khỏi thành. Lần này, không ai có thể cứu được hắn. Vương Tuấn Sở, ngươi cấu kết Chiêu Hòa quốc người, thừa dịp chức vụ chi tiện thả bọn họ ra khỏi thành, tại hồi Long Định chặn giết bổn vương. Bổn vương nói nhưng có sai. Vương Tuấn Sở ngồi liệt trên mặt đất, phát ra cười khổ một tiếng. Chiêu Hòa quốc người tính toán xảo diệu, làm cái ngọc nát kế hoạch, muốn giết vương gia. Đoán chừng bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, bọn hắn muốn giết người, vậy mà một mực cẩn nút ở bên cạnh bọn hắn. Ha ha ha. Tế Nguyên Trung giận tí mặt, ngươi cái đồ hỗn trướng, vậy mà thật cấu kết Chiêu Hòa quốc người, ý đồ ám sát vương gia, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Một đám tướng lĩnh đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Vương Tuấn Sở, ngươi cái xuất sinh, ngươi từng cũng tận mắt thấy Chiêu Hòa quốc người là như thế nào giết hại ta đại huyền bách tính, ngươi vậy mà cấu kết Chiêu Hòa quốc người, ngươi đáng chết. Nếu không phải vương gia, Đông Cảnh bách tính còn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, ngươi vậy mà cấu kết Chiêu Hòa quốc người, ý đồ mưu hại vương gia, ngươi quả thực không bằng heo chó. Ngươi cái không bằng heo chó đồ vật, ngươi cũng xứng làm đại huyền người, ngươi xứng đáng trên người ngươi quân phục sao? Các tướng lĩnh lòng đầy căm phẫn, giận không kèm được. Vương Tuấn Sở mặt xám như cho, lẩm bẩm, ta vốn là Trương Thiên Luân người, người nhà của ta đều trong tay hắn, Trương Thiên Luân sau khi chết, Quảng Châu tiếp nhận hết thảy. Ta có thể có biện pháp nào? Các ngươi nói cho ta có thể làm sao? Chẳng lẽ muốn ta làm cho ta phụ mẫu vợ con tại không để ý sao? Đám người trong lúc nhất thời trầm mặc. Từ xưa trung nghĩa khó song toàn. Linh Thần trầm giọng nói, bổn vương hỏi ngươi, Thẩm đại nhân chết cái nhưng cùng ngươi có quan hệ? Vương Tuấn Sở lắc đầu, không có quan hệ gì với ta. Phải không? Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, Vương Tuấn Sở, theo bổn vương người điều tra, Thẩm đại nhân xảy ra chuyện đầu kia trên đường, ngày đó chính là ngươi dẫn người trực ban, Chiêu Hỏa quốc người hành hung về sau, có thể thuận lợi thoát thân, ngươi dám nói không liên hệ gì tới ngươi sao? Ngươi cấu kết Chiêu Hỏa quốc người mưu hại bổn vương, có thể nói là vì người nhà. Nhưng ngươi hại chết Thẩm đại nhân, lại là vì cái gì? Vương Tuấn Sở biến sắc, ánh mắt kinh hoàng. Linh Thần ánh mắt có chút co bảo, kỳ thật hắn căn bản không biết Thẩm Mẫn xảy ra chuyện ngày đó là Vương Tuấn Sở tại trực ban, hắn chỉ là đang gạt Vương Tuấn Sở mà thôi, kỳ thật hắn liền Vương Tuấn Sở danh tự cũng là vừa biết mà thôi. Nhưng nhìn Vương Tuấn Sở phản ứng, Thẩm Mẫn chết cùng hắn thoát không được quan hệ. Người này cực không thành thật. Tề đại ca, đem hắn cầm xuống, đưa đi phủ nha, chặt chẽ thẩm vấn. Nhìn xem hắn còn cùng người nào có cấu kết. Mặt khác, phái người đi Vương Tuấn Sở nhà, chặt chẽ lục soát, nhất định phải tra tử mảnh, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Thế Nguyên Trung túi người lĩnh mệnh, là. Nhưng đột nhiên lại sửng sốt một chút, đưa đi phủ nha. Vương gia nếu là lo lắng trong quân có người bao che hắn, mặt tướng có thể tự mình thẩm vấn. Vương Tuấn Sở là quân nhân, lại là thuộc hạ của hắn, bây giờ xảy ra chuyện, hắn trên mặt không ánh sáng. nếu là giao cho quan phủ thẩm vấn, vậy hắn liền càng mất mặt. Linh Thần nhìn hắn một cái, đạm mạc nói, làm theo chính là. Thế Nguyên Trung bất đắc dĩ, chỉ có thể lĩnh mệnh. Linh Thần ngáp một cái, một ngày này loay hoay chân không chạm đất, có chút mệt. Thế Nguyên Trung thấy thế, vương gia, chính viện một mực giữ lại cho ngài, bình thường cũng có người quét dọn, ta cái này liền để người đi thay đổi mới đệm chăn. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Linh Thần gật đầu, ừ một tiếng. Một bên khác, Tiểu Á trở lại ngày lâu. Ngày lâu cũng là Minh Ngọc lâu sản nghiệp, bất quá tạm thời còn không có niêm phong. Tiểu Á trở lại gian phòng, sau khi rửa mặt, liền lên giường ngủ. Nhưng lên giường về sau, nàng lại một mực trợn tròn mắt, mà lại trong tay nắm chặt một cây chùy thủ. Nàng không có chút nào ngốc, nàng rất rõ ràng Linh Thần vì sao để nàng một người trở về, là muốn dùng nàng dẫn xuất Minh Ngọc lâu. Nàng vô cùng rõ ràng, ngày lâu phụ cận khẳng định có Linh Thần người, nhưng nàng một chút cũng không dám kinh thường, bởi vì nàng so Linh Thần hiểu rõ hơn Minh Ngọc lâu, biết hắn nhất định sẽ tới. Nhưng nàng chờ một đêm, Minh Ngọc lâu cũng không có xuất hiện. Mãi cho đến trời tờ mờ sáng, nàng thực tế chịu không được, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng ngủ không đến một khắc đồng hồ, nàng đỗng nhiên bừng tỉnh. Mở to mắt, liền đối đầu một tấm to mọng thịt heo mặt, trên mặt mang nụ cười bị uội. Chỉ là nhìn đối phương tà dị ánh mắt, nàng liền biết là Minh Ngọc lâu bản nhân. Càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, nàng nguyên bản nắm ở trong tay chùy thủ, đã đến Minh Ngọc lâu trên tay, cả bộ tại chính nàng trên cổ. Minh Ngọc lâu chùy thủ trong tay chậm rãi hoạt động, đao kiếm tại Tiểu Á trên mặt du tẩu, cười quái dị nói, Tiểu Á ngủ bộ dáng thật mê người, xinh đẹp như vậy một gương mặt, nếu là hủy, cái này để người ta đau lòng. Tiểu Á toàn thân kéo căng, ám đạo chính mình chủ quan. Nàng chờ một đêm, con mắt khép lại liền ngủ thiếp đi, Minh Ngọc lâu đến nàng bên giường đều không có phát giác được. Bất quá không để cho nàng giải sự tình, ngày lâu chung quanh hẳn là có Ninh Thần người. Cái này Minh Ngọc lâu là làm sao che giấu hai mắt người, đột nhiên xuất hiện tại trong phòng nàng. Chương 1504, ta còn phải luyện chương 1504, ta còn phải luyện Tiểu Á phỏng đoán, ngày hôm đó lâu có lẽ con nàng cũng không biết thầm nói, không phải Minh Ngọc lâu không có khả năng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây. Nàng thân sắc hoảng sợ, vẻ mặt này một nửa thật, một nửa giả. Bởi vì nàng hiểu rõ Minh Ngọc lâu, cái biến thái này thích khống chế sinh tử của người khác, càng thích nhìn thú săn trước khi chết vẻ mặt sợ hãi. Nếu như ngươi trên mặt không có lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn sẽ nhận vì ngươi thoát ly hắn khống chế, sau đó điên cuồng tra tấn ngươi. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì đến? Tiểu Á không có từ xa tiếp đón, còn mời chủ nhân thứ tội. Tiểu Á một bên giả ra hoảng sợ đến cực điểm bộ dáng, một bên tìm kiếm thoát thân cơ hội. Nàng phải nghĩ biện pháp thông báo bên ngoài Ninh Thần người. Minh Ngọc lâu nhìn xem Tiểu Á hoảng sợ bộ dáng, lộ ra rất hài lòng. Đột nhiên, hắn một thanh nắm Tiểu Á mảnh khảnh cổ, cười gần nói, ngươi đầu này ngàn người cưới, vạn người ngủ cho cái, dám phản bội ta. Tiểu Á khó khăn nói, không có, chủ nhân tha mạng, ta không có phản bội chủ nhân. Không có. Minh Ngọc lâu một mặt cười gằn, 300 người, chỉ có một mình ngươi còn sống trở về, ngươi đầu này cho cái có phải là leo lên Linh Thần giường, hắn lúc này mới tha ngươi một mạng. Còn có ta tận mắt thấy ngươi cùng Linh Thần tiến vào Minh phủ, còn dám nói không có phản bội ta. Tiểu Á run giọng nói, nô tỳ không có phản bội chủ nhân, thực tế là cái kia Linh Thần quá giàu hoạt, ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể làm bộ thần phục với hắn, sau đó tùy thời mà chạy. Minh Ngọc lâu cười lạnh, nói láo, ngươi là một người theo Minh phủ trở về, trong lúc đó có vô số lần thoát thân cơ hội. Chủ nhân có chỗ không biết, Linh Thần một mực phái người âm thầm nhìn ta chằm chằm. Ngày lâu bốn phía đều là Linh Thần người, nếu ngươi không tin, đi cửa sổ xem xét liền biết. Minh Ngọc lâu đột nhiên nở nụ cười, đồng thời buông ra Tiểu Á cổ, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, làm đau ngươi à? Ta đương nhiên biết bốn phía này đều là Linh Thần người, ngươi vừa rồi nếu là che giấu điểm này, hiện tại đã là bộ thi thể. Minh Ngọc lâu nói đứng người lên, nói, Tiểu Á, nơi này không nên ở lâu, đi theo ta đi. Tiểu Á một mặt khéo léo xuống giường mặc quần áo tử tế, sau đó hỏi, chủ nhân, bốn phía này đều là Linh Thần người, chúng ta làm sao rời đi? Minh Ngọc lâu mặt lộ khinh thường, ta muốn đi, trên đời này không ai ngăn được. Ngươi đuổi theo chính là, ta mang ngươi ra ngoài. Là. Tiểu Á đi theo sau Minh Ngọc lâu, hướng bên ngoài đi đến. Ngay tại Minh Ngọc lâu mở cửa thời điểm, Tiểu Á ánh mắt hung ác, từ phía sau phát động đánh lén, một trường chụp về phía hậu tâm của hắn. Ai ngờ, Minh Ngọc lâu đúng là cùng phía sau mặc mắt, lướt ngang một bước, sau đó đống nhiên quay người, chùy thủ trong tay như thiểm điện đâm ra, làm cho Tiểu Á rút trường lui lại. Xem ra hắn căn bản là không có tin tưởng Tiểu Á, hoặc là nói hắn trời sinh tính đa nghi, đối với người nào đều duy trì cảnh giác. Người cái này ngàn người cưới, vạn người ngủ cho cái, dám phản bội ta. Tiểu Á, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Minh Ngọc lâu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngũ quan bặm mẻo. Tiểu Á như thiểm điện triệt thoái phía sau, phóng tới cửa sổ. Minh Ngọc lâu nâng lên tay trái, tay phải ở bên trái trên cánh tay vỗ một cái, bèo một tiếng, một đạo hàn mang theo tay hào bắn ra. Là tụ tiễn. Tiểu Á cách cửa sổ chỉ có cách xa một bước, nhưng bén nhọn tiếng xé gió không để cho nàng đến không lùi tránh. Ken một tiếng, tụ tiễn đinh tại trên cửa sổ, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Minh Ngọc lâu tay cầm chùy thủ, như thiểm điện hướng Tiểu Á công đi qua. Tiểu Á cũng có nhất lưu thân thủ, nhưng đối mặt Minh Ngọc lâu công kích, sợ đầu sợ đuôi. Đệ nhất là bởi vì lâu dài áp bách. Thứ hai, tay nàng không tất sát. Thứ ba là thật đánh không lại Minh Ngọc lâu. Minh Ngọc lâu xuất thân chiêu hòa quốc đệ nhất võ đạo thế gia Minh Xuyên gia tộc, cùng là nhất lưu cao thủ, nhưng cũng chia mạnh yếu. Mà lại nàng có một bộ phận chiêu thức còn là Minh Ngọc lâu giáo. Phanh. Bất quá 10 chiêu, Tiểu Á bị một cước đạp bay, phía sau lưng đụng vào trung ương phòng bàn tròn, thân thể run lên, khóe miệng tràn ra đỏ thắm máu tươi. Minh Ngọc lâu ánh mắt dữ tợn, đáng chết tiện nhân, ta nhất định phải để ngươi biết phản bội đại giới, không chỉ ngươi muốn chết, người nhà của ngươi đều phải chết. Tiểu A ánh mắt hung ác, nắm lên bên cạnh băng ghế hướng Minh Ngọc Lâu đập tới, mà nàng thừa cơ hướng cửa sổ phóng đi. Bình một tiếng, Minh Ngọc Lâu bay lên một cước, đá nát băng ghế, sau đó đưa tay hất lên, chùy thủ trong tay hóa thành hàn mang bắn ra. Tiểu A bối rối nhanh chóng thối lui. Nàng cách cửa sổ chỉ có cách xa một bước, lại giống như là trời, làm sao cũng đủ không đến. Nhưng nàng rất rõ ràng, chỉ có lao ra mới có đường sống. Thiện nhân, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Minh Ngọc Lâu cười gằn, trong tay thêm ra một cái cùng loại ống trúc đồ vật, lớn bằng cánh tay. Tiểu Á lại là mặt lộ hoảng hốt. Siêu siêu siêu. Minh Ngọc Lâu trong tay đồ vật, đúng là đột nhiên bắn ra lít nha lít nhít ngân châm. Tiểu Á chằn trọc xê dịch, né tránh phóng tới ngân châm. Nàng rất rõ ràng, cái này trên ngân châm có độc. Tránh đi ngân châm, còn không chờ nàng thở phào, đột nhiên thân thể mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Túi đầu nhìn lại mới phát hiện, nàng cũng không có toàn bộ tránh đi, trên đùi của nàng đi một cây ngân châm. Tiểu Á trước mắt trận trận biến đen, thân thể mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, bàn tay vừa vặn chống đến chén trà trên mảnh vỡ. Đây là vừa rồi nàng va vào cái bàn, chén trà trên bàn đánh rơi xuống trên mặt đất, ngã nát. Lòng bàn tay bị mảnh vỡ cắt vỡ, đau đớn để nàng khôi phục một lát thanh tỉnh. Nàng đem hết toàn lực, đem mang máu mảnh sứ vỡ đánh ra ngoài. Theo một tiếng vang nhỏ, mảnh sứ vỡ xuyên thủng cửa sổ. Hy vọng Ninh Thần người có thể nhìn thấy. Minh Ngọc Lâu đi qua, rút ra đâm vào trên tường truy thủ, sau đó từng bước một hướng Tiểu Á đi tới, cười gần nói, tiện nhân, gai điểm túi, người phản bội ta đều phải chết. Tiểu Á đau khổ cười một tiếng, khoe miệng tràn ra máu đen, người mềm mềm ngã xuống. Minh Ngọc Lâu đi tới Tiểu Á trước mặt, chùy thủ trong tay hung hăng hướng trong lòng nàng đâm tới. Ngay vào lúc này, vang lang một tiếng, cửa sổ giống như là bị cuồng phong phá mở. Minh Ngọc Lâu vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người như rơi như treo ngược tại ngoài cửa sổ. Chính là Kha Hiếu. Tiểu Á ném ra mảnh vỡ xuyên thủng cửa sổ bay ra ngoài rơi xuống đất thanh nhầm kinh động Kha Hiếu, hắn sờ lên đến xem xét tình huống. Minh Ngọc Lâu. Kha Hiếu hỏi đồng thời, vẫn không quên đánh cái huýt sáo, sau đó liền theo ngoài cửa sổ lật vào, không nói nhảm, rút ra chùy thủ, như thiểm điện lướt về phía Minh Ngọc Lâu. Minh Ngọc Lâu hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Ngắn ngủi năm chiêu, Kha Hữu bị một cước đạp bay ra ngoài, người hung hăng đâm vào trên tường. Kha Hữu che ngực, nửa ngồi trên mặt đất, sau đó giơ ngón tay cái lên, lợi hại, không hổ là nhất lưu cao thủ. Ta còn phải luyện. Minh Ngọc Lâu cười lạnh, đang muốn động thủ giải quyết cái này vướng bận ra hỏa, đã thấy ngoài cửa sổ lại lật tiến đến ba người. Lý Mộ Song liếc mắt nhìn Kha Hữu, không có sao chứ? Kha Hữu có chút thống khổ nói, có việc, ra hỏa này chân có chút nặng, vừa rồi đụng tường thời điểm chưa kịp tiết lực, đụng đau sốc hồng, để ta chỉ hoãn một chút. Lý Mộ Song mặt không thay đổi phun ra bốn chữ, tủi mục, sang bên. Chương 1505, đánh lâu như vậy, ngươi đầu không choáng sao? Chương 1505, đánh lâu như vậy, ngươi đầu không choáng sao? Kha Hữu ra mặt run rẩy, cả giận nói, Lý Mộ Song, ta thế nhưng là sư minh ngươi, ngươi cái này mắt không hình trưởng. Ngậm miệng. Lý Mộ Song dùng hai chữ ngăn chặn Kha Hữu nói rông dài, sau đó hướng Minh Ngọc Lâu vào tới. Lý Mộ Song binh khí là một thanh cây quạt. Đây cũng không phải là phổ thông cây quạt, nan quạt là kim loại chế tạo, mặt quạt biên giới sắc bén như lao. Lý Mộ Song cây quạt ở trong tay xoay tròn một vòng, vạch hướng Minh Ngọc Lâu cổ. Ken một tiếng. Minh Ngọc Lâu lấy chùy thủ ngăn lại một kích này. Lý Mộ Song cây quạt hợp lại, như một cây gậy sắt, đập tới. Ken ken ken. Chiêu thứ 5 thời điểm, bình một tiếng, Lý Mộ Song bay ngược ra ngoài, giống như Kha Hữu, phía sau lưng hung hăng đâm vào trên tường, kém chút ngất đi. Người không sao chứ? Kha Hữu một mặt lo lắng, nhưng nhìn thấy Lý Mộ Song một tấm khuôn mặt tuấn tú nhăn thành một đoàn, thực tế nhịn không được, cười ra heo gọi tiếng. Lý Mộ Song ôm bụng, chậm rãi thở ra một hơi, chậm chậm nói, đánh không lại. Kha Hữu nhìn về phía hai người khác, hai vị sư đệ, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Hai người lắc đầu liên tục. Kha Hữu cùng Lý Mộ Song đều đánh không lại, bọn hắn đi lên chính là tìm hai bạn. Minh Ngọc Lâu cười gằn, không nghĩ tới Ninh Thần liền phái các ngươi đám rác rưởi này đến, không khỏi cũng quá xem thường ta. Nếu các ngươi không có bản sự khác, ta cái này liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Kha Hữu vừa cười vừa nói, Minh Ngọc Lâu, từ khi chúng ta đi theo vương gia, liền cho tới bây giờ không có để hắn thất vọng qua, lần này cũng không ngoại lệ. Minh Ngọc Lâu mặt mũi tràn đầy khinh thường, làm sao, mấy tên phế vật các ngươi, đang còn muốn trước mặt ta lật lên cái gì bọt nước sao? Lý Mộ Song đứng người lên, nhẹ lay động cây quạt, hỏi, đánh lâu như vậy, ngươi đầu không choáng sao? Minh Ngọc Lâu đang muốn mở miệng, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Các ngươi, hèn hạ, lại cho ta hạ dược. Kha Hữu nói, chúng ta sư thừa quỷ ảnh môn, vốn là sát thủ xuất thân, độc vốn là sư môn của chúng ta thủ đoạn, sao có thể nói là hèn hạ đâu? Minh Ngọc Lâu hung hăng lung lay đầu, ngươi chừng nào thì cho ta hạ độc? Cùng ngươi giao thủ thời điểm, không phải ngươi cho rằng ta biết rõ đánh không lại ngươi, vì sao còn muốn bên trên? Vô sỉ, đa tạ khích lệ. Minh Ngọc Lâu, Lý Mộ Song nhíu mày, hắn làm sao còn không ngã? Kha Hữu nói, khả năng nhất lưu cao thủ tương đối kháng độc a, có phải là lượng thuốc xuống thiếu rồi? Không thể, ta là dựa theo xúc sinh lượng cho hắn xuống thuốc. Hai người đang nói, đột nhiên lung lay sắp đổ Minh Ngọc Lâu đúng là như thiểm điện phóng tới cửa sổ, sau đó thả người nhảy lên, xông ra ngoài. Kha Hữu mấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Lý Mộ Song nói, ngươi quả nhiên là cái phế vật, liền người đều thuốc không đến. Kha Hữu nói, đánh rắm, cháu trai này trên thân khẳng định có giải độc đan loại hình đồ vật. Đừng nói nhảm, mau đuổi theo. Lý Mộ Song hô lớn, hai người các ngươi, cứu trên mặt đất người. Ta cùng Tam sư Minh đuổi theo. Hai người đuổi theo. Bên ngoài còn có quỷ ảnh môn người. Minh Ngọc Lâu phá cửa sổ trốn tới, liền bị quỷ ảnh môn người ngăn lại. Minh Ngọc lâu đích xác có thuốc giải độc, nhưng cũng chỉ giải hơn phân nửa dược hiệu, bằng không thì cũng sẽ không trốn. Bất quá, cứ việc hiện tại không phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Mấy cái quỷ ảnh môn người, rất nhanh liền bị quật ngã. Bất quá cái này cho Kha Hữu cùng Lý Mộ Song tranh thủ cơ hội. Hai người liên thủ, đúng là làm bị thương Minh Ngọc lâu. Minh Ngọc lâu rất rõ ràng tiếp tục đánh xuống, liền đi không được. Cho nên cưỡng ép phá bay, một đường hướng phía đông bỏ chạy. Kha Hữu cùng Lý Mộ Song đuổi sát không thả. Phủ thanh chủ, chính viện. Đông đông đông. Tiếng đập cửa bừng tỉnh ngay tại ngủ say Linh Thần. Linh Thần rời giường, phủ thêm áo ngoài, đi tới bên ngoài mở cửa. Gõ cửa chính là Tề Nguyên Trung. Tham kiến bước ra. Linh Thần ngáp một cái, khoát khoát tay, nói: "Tề đại ca, sáng sớm tìm ta có chuyện gì không? Vừa mới quỷ ảnh môn người đến báo, nói là tìm tới Minh Ngọc lâu." Linh Thần lập tức liền thanh tỉnh, bắt được rồi. Tề Nguyên Trung lắc đầu, nói: "Không có, Minh Ngọc lâu chạy trốn tới Bạch Sa Nhai đột nhiên biến mất, bất quá chúng ta người đã đem cả con đường đều phong tỏa. Chờ ta một chút." Linh Thần đơn giản rửa mặt, sau đó đi ra, nói: "Đi, đi xem một chút." Hai người theo phủ thành chủ vừa đi ra, một thất khoái mã chạy nhanh đến, người cưỡi ngựa mặc kém phục, hẳn là phủ nha hoặc là phủ thứ sử người. Xa xa, liền bị phủ thành chủ trước cửa hộ vệ ngăn lại. Một cái hộ vệ kiểm tra qua đi, chạy tới báo cáo: "Khởi bẩm vương gia, tướng quân, là phủ nha người, cầu kiến tướng quân." Thế Nguyên Trung nói: "Mang tới." Sai dịch bị mang đi qua. Thế Nguyên Trung nói: "Tìm bản tướng quân chuyện gì?" Sai dịch quỳ một chân trên đất: "Khởi bẩm tướng quân, chi phủ đại nhân phái tiểu nhân đến đây cáo chi. Vương Thiên Hộ tối hôm qua ở trong ngục thắt cổ tự sát." Thế Nguyên Trung giật mình: "Vương Tuấn Sở?" "Là." Thế Nguyên Trung nhìn về phía Linh Thần. Linh Thần ánh mắt có chút lấp lóe, nói: "Tề đại ca, ngươi dẫn người đi một chuyến, để khám nghiệm tử thi thật tốt nghiệm một chút. Vương Tuấn Sở khẳng định không phải tự sát." Thế Nguyên Trung vô ý thức hỏi: "Ngươi hoài nghi là hắn giết?" "Điều tra liền biết." "Là, ta cái này liền đi." Thế Nguyên Trung dẫn người đi phủ nha. Mà Ninh Thần thì là tại quỷ ảnh môn người dưới sự dẫn đầu, cùng vệ ưng đi tới Bạch Sa Nhai. Đến về sau, Kha Hữu cùng Lý Mộ Song chạy tới. Hai người mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Kha Hữu lung túng nói: "Ta cho Minh Ngọc lâu xuống có thể quật ngã một con trâu lựa thuốc, không nghĩ tới cháu trai này trên thân có giải độc thuốc. Là chúng ta chủ quan." Ninh Thần khoát khoát tay, hỏi: "Lần sau chú ý, mang ta đi Minh Ngọc lâu mất tích địa phương." Hai người mang Ninh Thần đi lên phía trước đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, sau đó ngừng lại. Kha Hữu nói: "Chính là chỗ này. Chúng ta đuổi tới nơi này thời điểm, Minh Ngọc lâu đột nhiên biến mất." Linh Thần quay đầu nhìn về phía bên cạnh tường viện, tường này đằng sau là cái gì? Kha Hữu nói: "Điều tra, là quan phủ, chính là chi phủ quan khắc phủ đệ." Linh Thần ánh mắt có chút co rụt lại. Hắn suy tư một chút hỏi: "Nơi này có phải là rời phủ nhà cùng phủ thứ sử đều không xa?" Kha Hữu gật đầu: "Là, liền cách 2-3 con phố." Linh Thần chỉ quan phủ: "Không có điều tra." Kha Hữu nói: "Tương Châu chi phủ thế nhưng là tổng tứ phẩm, không có bệ hạ cùng ngươi gật đầu, chỉ có thể bay, không dám lục soát. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cùng hộ thành quân mọi người, phong tỏa Bạch Sa Nhai, Minh Ngọc lâu không trốn thoát được." Linh Thần trầm giọng nói: "Truyền bổn vương mệnh lệnh, Bạch Sa Nhai bên trên tất cả nơi ở, đều cho ta cẩn thận điều tra, nhất định phải đem Minh Ngọc lâu tìm cho ta đi ra." "Là." "Đúng rồi, Tiêu Á không có sao chứ?" Kha Hữu do dự một chút nói: "Tình huống khả năng không tốt lắm, chúng ta đi vào thời điểm, nàng đã trúng độc hôn mê. Ta lưu lại người cứu nàng, tình huống cụ thể tạm thời còn không biết." Linh Thần khẽ gật đầu, sau đó nói: "Đi, nắm chặt điều tra, nhất định phải đem Minh Ngọc lâu tìm cho ta đi ra." Chương 1506, biến khéo thành vụ chương 1506, biến khéo thành vụ chi phủ quan khắc biết được Ninh Thần hạ lệnh, cha rõ phủ đệ của hắn là, không dám trì hoãn, lập tức chạy về. Đồng hành còn có gai sử Đồng Thiên Chi. "Hạ quan tham kiến vương gia." Hai người tiến lên thăm viếng. Ninh Thần đạm mạc nói, đứng lên mà nói: "Dạ vương gia." Hai người sau khi đứng dậy, quan khắc túi người nói: "Vương gia vì sao hạ lệnh điều tra hạ quan phủ đệ, thế nhưng là hạ quan phạm cái gì sai?" Ninh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn: "Bổn vương vì sao tra rõ phủ đệ của ngươi, chính ngươi trong lòng không rõ ràng. Hạ quan ngu dốt, còn mời vương gia mình dám." Đồng Thiên Chi trầm giọng nói: "Quan đại nhân, vương gia muốn điều tra phủ đệ của ngươi, tự nhiên có vương gia đạo lý. Ngươi cần gì hỏi nhiều như vậy, thật tốt phối hợp là được." Quan khác sắc mặt âm trầm: "Bản quan chính là triều đình tổng tứ phẩm mệnh quan, coi như bệ hạ muốn điều tra, cũng phải sư xuất nổi danh. Vương gia dù thân phận quý giá, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ điều tra hạ quan phủ đệ. Vương gia quyền cao chức trọng, vì quần thần tấm gương sáng, càng hẳn là tuân theo đại huyền luật pháp." Linh Thần cười nhạo một tiếng: "Ngươi đang sách giáo khoa vương làm việc." "Hạ quan không dám, hạ quan chỉ cầu một cái công đạo mà thôi." "Công đạo?" Linh Thần một mặt kinh bỉ nhìn xem hắn: "Đại Nguyên bất bên, Nam Việt chiếm lĩnh Nam Cảnh Ba Châu, giết hại ta Đại Nguyên bách tính lúc, ngươi làm sao không hỏi bọn hắn muôn cái công đạo? Trương Tiên Luân bại trốn Đông Cảnh, co đầu rút cổ Tương Châu, liên thủ chiêu Hòa quốc người giết hại Đông Cảnh bách tính lúc, ngươi làm sao không hỏi bọn hắn muôn công đạo? Đừng tại bổn vương trước mặt giả trang ra một bộ trực thần bộ dáng, nhìn buồn nôn. Ngươi nhớ kỹ cho ta, có bổn vương mới có bây giờ Đại Nguyên yên ổn, ngươi mới có thể sống đứng ở chỗ này cho ta nói cái gì Đại Nguyên luận. Không có bổn vương, đừng nói Đại Nguyên luận, Đại Nguyên đều sớm không còn. Đại Nguyên thiếu chính là Thẩm Mẫn Thẩm đại nhân loại này trung quân ái quốc năng thần, mà không phải như ngươi loại này cố làm ra vẻ quan viên. Ngươi hiện tại tốt nhất cầu nguyện chính mình là sạch sẽ, nếu như bị bổn vương tìm ra cái gì, ngươi sẽ chết rất thế thảm." Quan khác sắc mặt trắng bệnh, trong lòng ám đạo chính mình ngu xuẩn. Vốn định tại Ninh Thần trước mặt lưu một cái nói thẳng chi thần ấn tượng, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, hoàn toàn ngược lại. "Vương gia thứ tội, quan đại nhân cũng là nhất thời tình thế cấp bách mới va chạm vương gia, còn mời vương gia bớt giận, khai ân. Đồng Thiên Chi cúi người, cho quan khắc cầu tình. Linh Thần nhìn hắn một cái, nói, nghe nói Đồng đại nhân không chỉ một lần tại hiệp nghĩa bia trước làm gốc vương dựng danh, rất được giang hồ hào hiệp yêu quý. Đồng Thiên Chi cúi người nói, vương gia dự khắp thiên hạ, hạ quan cũng chỉ là ăn ngay nói thật, nhiều lắm xem như dạy hoa trên gấm. Linh Thần cười cười, đang muốn mở miệng, Kha Hữu chạy tới. Hắn đi tới Linh Thần trước mặt, cúi người nói, không tìm được người, nhưng là tại trong tường tìm tới vết máu. Trong Minh Ngọc lâu thuốc, ta cùng lao tứ liên thủ làm bị thương cánh tay của hắn. Vết máu này khẳng định là Minh Ngọc lâu lưu lại không sai, nhưng chúng ta lật khắp quan phủ, không tìm được người. Linh Thần ánh mắt rơi xuống quan khắc trên thân, ánh mắt lăng lệ, quan đại nhân, người ở đâu đây? Quan khắc một mặt ngộng, hạ quan không biết vương gia nói tới ai. Linh Thần nghiêm nghị nói, quan khắc, ngươi cho bổn vương nghe rõ ràng, người, bổn vương muốn định, dù cho đưa ngươi phủ đệ san thành bình địa, hoặc đào sâu ba thước cũng ở đây không tiếp. Cho nên, bổn vương quên ngươi, ngoan ngoãn đem người giao ra, còn có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Quan khắc cúi người, hạ quan ngu dốt, vương gia rốt cuộc muốn hạ quan giao ra người nào? Linh Thần sắc mặt âm trầm. Đồng Thiên Chi quên đủ, quan đại nhân, ngươi liền đem Minh Ngọc lâu giao ra đi. Ta sẽ cầu vương gia đối với ngươi mở một mặt lưới. Quan khắc nhíu mày, Minh Ngọc lâu, hắn là ai? Đồng Thiên Chi trầm giọng nói, quan đại nhân, ngươi như ngu xuẩn mất khôn, bản quan cũng giúp không được ngươi. Quan khắc đội bằng nói, nhưng hạ quan căn bản không biết cái này gọi Minh Ngọc lâu, hắn rốt cuộc là ai? Hắn là ngài, là vương gia muốn tìm người, quan đại nhân, vương gia trước mặt liền đường vùng vây dây chết, giả ngu không dùng. Linh Thần liếc mắt nhìn Đồng Thiên Chi, ánh mắt có chút lóe lên. Chợt nghiêm nghị nói, ngu xuẩn mất khôn, người tới, đem quan khắc cho bổn vương cầm xuống, đánh vào đại lao, chờ đợi xử lý. Đến nỗi quan đại nhân gia quyến, tạm thời cầm tù ở trong phủ, từng cái thẩm tra. Là hai tên lính tới, đem quan khắc đè ngã trên mặt đất. Quan khắc kêu oan, hạ quan đoan uổng, hạ quan đoan uổng a, cầu vương gia minh giám. Linh Thần trầm giọng nói, dẫn đi. Sau đó, phân phó Kha Hữu, ngươi tự mình dẫn người, cho ta nghiêm tra quan phủ, nhất định phải đem Minh Ngọc lâu cho bổn vương bắt tới. Kha Hữu cúi người, là nơi này trước giao cho ngươi, có chuyện gì phái người đến phủ thành chủ tìm bổn vương. Là cùng tiễn vương gia. Linh Thần nói xong, mang vệ ương rời đi, trực tiếp trở lại phủ thành chủ. Thế Nguyên Trung cũng đã trở về. Vương gia, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Quả nhiên như ngươi đoán, Vương Tuấn Sở là bị người tìm chết về sau, ngụy trang thành thắt cổ tự sát giả tượng. Linh Thần lừ một tiếng. Lão Phùng trở về chưa? Trở về, ta để người an bài cho hắn chỗ ở. Còn có Vương Phi, nàng bận rộn một đêm, lúc này tại Vương gia trong phòng của ngươi nghỉ ngơi. Linh Thần suy tư một chút, cái kia chỉ có thể ngươi đi thăm dò, ngươi âm thầm phái người đi điều tra một chút. Đồng Thiên Chi cùng quan khắc bình thường đều có cái gì yêu thích, cùng người nào lui tới. Còn có, tối hôm qua Đồng Thiên Chi có hay không đi qua phủ nhà? Thế Nguyên Trung túi người, là Vương gia, cái kia Vương Tuấn Sở sự tình. Vương Tuấn Sở sự tình ngươi không cần phải để ý đến, trước giúp ta đi điều tra ta vừa rồi bàn giao ngươi sự tình, mặt khác cho ta lấy một tấm tương châu nội thành đồ đến. Ta phía trước sảnh chờ ngươi. Mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần đi tới phòng khách, một nén hương tả hữu, Thế Nguyên Trung đưa tới nội thành đồ. Vương gia, ngài bàn giao sự tình ta đã phái người đi thăm dò. Đây là ngài muốn nội thành đồ. Linh Thần tiếp nhận nội thành đồ, trên bàn mở ra. Bạch Sa Nhai, quan phủ. Đồng đại nhân nhà cũng tại Bạch Sa Nhai, cách quan phủ không xa. Tế Nguyên Trung bám thân nói, bởi vì Đông Thành phòng ốc quy hoạch tương đối hợp quy tắc, mà lại phong thủy cũng vô cùng tốt, quan to hiển quý đều tin những này, cho nên Tương Châu có tiền có thế người đều tập trung tại cái này một mảnh. Linh Thần lừ một tiếng, nói, biết, ngươi đi mau đi. Ta để ngươi điều tra sự tình có tin tức, lập tức cho ta biết. Mặt tướng cáo lui. Vệ ưng, có thuộc hạ. Ngươi đi một chuyến ngày lâu, nhìn xem Tiểu Á tình huống thế nào rồi. Là. Nửa lần buổi trưa, Vệ ưng trở về. Tiểu Á thế nào rồi? Vệ ưng cúi người nói, bẩm chủ tử, Tiểu Á chết rồi. Cứu chữa quá muộn, độc tố đã tiến vào phế phủ, không thể cứu vãn. Linh Thần sững sờ một hồi, khẽ thở dài một cái. Vệ ưng tiếp tục nói, gọi ạ trước khi chết hồi quang phản chiếu, lưu lại mấy câu. Nói là mời vương gia nhìn tại nàng lấy mạng câu ra Minh Ngọc lâu phân thượng, một ngày kia, vương gia quân lâm chiêu hỏa, có thể đối với người nhà của nàng khoan dung một hai. Linh Thần không nói gì, xem ra Kiều Á trong lòng rõ ràng, chính mình để nàng một người về ngày lâu, chính là vì câu ra Minh Ngọc lâu. Một lát sau, Linh Thần mới chậm rãi mở miệng, nàng là trúng độc mà chết, thi thể chôn đến ngoài thành nơi vắng vẻ, để nàng mồ yên mà đi. Chương 1507, chống đỡ dụ hoặc chương 1507, chống đỡ dụ hoặc lúc đầu nghĩ đến theo Kiều Á trong miệng hiểu rõ chiêu hòa quốc tình huống, không nghĩ tới nàng vậy mà chết rồi. Linh Thần hơi thọ tử hồ bi từng cái, sau đó để vệ ưng đi cho hắn làm điểm ăn, một ngày cũng không vào ăn. Chập tối thời điểm, Thế Nguyên Trung đến. Vương gia, ngươi để ta điều tra sự tình có mặt mày. Linh Thần ừ một tiếng, nói thẳng, tra được cái gì rồi? Thế Nguyên Trung nói, lúc trước vương gia bình định Đông Cảnh không lâu sau, quan khắc liền đến Tương Châu, chỉ so với Thẩm đại nhân muộn một tháng. Thẩm đại nhân đã từng nói, quan khắc rất có năng lực. Hắn bình thường không cùng người nào đi đến đặc biệt gần, yêu thích nhất là nghe hí, ghét nhất người giang hồ. Linh Thần kinh ngạc, chán ghét người giang hồ, vì cái gì? Nghe nói là hắn đã từng ở địa phương làm quan thời điểm, trưởng tử bởi vì cùng người giang hồ lên xung đột, kết quả bị bên đường sát hại. Cho nên quan khắc đối với người giang hồ mười phần chán ghét. Linh Thần khẽ gật đầu, thì ra là thế. Cái này quan khắc tại bách tính trong miệng lời bình như thế nào? Khen chê không đồng nhất, bất quá Thẩm đại nhân đã từng nói. quan khác là một quan tốt, nhưng lại không phải cái thanh quan. Linh Thần khẽ gật đầu, hắn hiện tại đối với quan viên yêu cầu không cao, cho phép ngươi tham điểm, nhưng đừng quá mức là được. Tại tham đồng thời, có thể vì bách tính xử lý bên trên một hai kiện hiện thực. Nói một chút Đồng Tiên Tri. Tế Nguyên Trung nói, Đồng Tiên Tri là Thẩm đại nhân bị hại về sau triều đình phải tới, người này làm việc khéo đưa đẩy, mặc dù đến thời gian không dài, nhưng lại kết giao không ít quan to hiền quý, tại người giang hồ cùng bách tính trong miệng lợi bình rất tốt. Linh Thần cười nói, lợi hại a, chu đáo, vị này Đồng đại nhân là cái toàn tài a. Còn có cái khác sao? Tế Nguyên Trung lắc đầu, tạm thời liền tra được nhiều như vậy. Linh Thần ừ một tiếng được, ngươi đi làm việc trước đi. Tế Nguyên Trung sau khi lui xuống, Linh Thần nhìn sắc trời một chút, sau đó một người ra cửa. Bạch Sa Nhai, Đồng phủ. Nơi này là Đồng Tiên Tri phủ đệ. Linh Thần thân ảnh lại xuất hiện ở đây. Hắn tại Đồng phủ bốn phía nhảy vọt, lại không một người phát hiện. Hắn cơ hồ đem Đồng phủ chuyển toàn bộ. Đồng Tiên Tri còn chưa có trở lại. Linh Thần ngồi tại chính phòng trên nóc nhà, cũng làm một lần nóc nhà thú. Đại khái chờ nửa canh giờ, nghe tới trong phủ hạ nhân hô lão gia trở về, Linh Thần nhờ ánh trăng, nhìn thấy Đồng Tiên Tri hướng bên này đi tới. Đồng Tiên Tri bên người đi theo quản gia. Lão gia còn không có dùng cơm tối a? Đồng Tiên Tri nói, để nhiều người chuẩn bị vài món thức ăn, lại chuẩn bị một bình rượu ngon, đưa ta thư phòng. Là. Quản gia lập tức đi an bài. Đồng Tiên Tri đi tới thư phòng, đóng cửa lại, thắp đèn. Sau đó trở về trước tủ sách, mở ra giá sách, sau đó gõ gõ bên trong tấm, sau đó lui về phía sau mấy bước. Một lát sau, một cái phú thương trang điểm trung niên đúng là theo trong giá sách chui ra. Người này chính là Minh Ngọc Lâu. Nguyên lai sách này trong tủ tấm lưng là có thể hoạt động, đằng sau là phòng tối, Minh Ngọc Lâu liền nuốt ở bên trong. Nhìn thấy Minh Ngọc Lâu đi ra, Đồng Tiên Tri sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, các ngươi lần này thật sự là quá bất cẩn, may mà ta trước thời hạn có chuẩn bị, Hỏa Thủy Đồng dẫn, đem quan khắc đẩy đi ra. Nếu để cho Ninh Thần tiếp tục tra được, chỉ sợ sẽ tra được trên đầu ta. Minh Ngọc Lâu ngũ quan bặm mẻo, cắn răng nghiến lợi nói, chơi cả một đời ứng, cuối cùng bị xẻ nhà mổ vào mắt. Đồng Tiên Tri nhìn ngu xuẩn như nhìn xem hắn, ngươi nói Ninh Thần là xẻ nhà. Ngươi đem dạng này một cái âm hiểm xấu bụng, quỷ kế đa đoan người xem như xẻ nhà, khó trách các ngươi sẽ thua thảm như vậy. Ta đều chẳng muốn đồng tình ngươi. Nói, cầm ra một bình thuốc ném cho Minh Ngọc Lâu, đây là trị liệu vết dao thuốc, ngươi mấy ngày nay liền tránh tại ta chỗ này, dưỡng thương tốt, chờ danh tiếng qua, ta nghĩ biện pháp đưa ngươi ra khỏi thành. Ra khỏi thành? Minh Ngọc Lâu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ta khổ tâm kinh doanh 20 năm, bây giờ đều bị Ninh Thần hủy, không giết hắn, ta tuyệt không ra khỏi thành. Đồng Thiên Chi sầm mặt lại, ngươi muốn chết chớ liên lụy ta, ngươi cũng biết chính mình khổ tâm kinh doanh kết quả bị Ninh Thần hủy, 300 cao thủ đều không thể giết Ninh Thần, ngươi hiện tại muốn người không ai, đòi tiền không có tiền. Ngươi lấy cái gì giết hắn? Chỉ bằng ngươi còn sót lại mấy người kia? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất thành thật một chút, ta cũng không muốn cùng ngươi chết. Minh Ngọc Lâu ánh mắt toán độc, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp tới gần Ninh Thần, ta nhất định phải giết hắn. Đồng Thiên Chi ánh mắt trở nên tàn nhẫn, xem ra ta ngươi là một câu không nghe lọt ai, ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu là không thành thật liên lụy đến ta, không cần Ninh Thần, ta xử lý trước các ngươi. Minh Ngọc Lâu giận dữ, ngươi dám? Đồng Thiên Chi gằn từng chữ nói, ngươi nhìn ta có dám hay không? Ngươi hiện tại chẳng qua là đầu chó nhà có tang, bản quan muốn xử lý ngươi, dễ như trở bàn tay. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng phạm xuẩn, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ngươi hiện tại đi giết Linh Thần, chính là chịu chết. Nói, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu tạm thời tránh mũi nhọn, giấu tài, sau đó lại tìm cơ hội, một kích mất mạng. Minh Ngọc Lâu nói, 20 vạn lượng, ngươi giúp ta tới gần Linh Thần. Đồng Thiên Chi ánh mắt có chút sáng lên, thật đúng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, sản nghiệp của ngươi đều bị phong, lại còn có thể cầm ra 200,000. Minh Ngọc Lâu đắc ý nói, ngươi cho rằng ta cái này 20 năm là toi công lăn lộn sao? Ngươi chỉ cần giúp ta tới gần Linh Thần, 20 vạn lượng hai tay dâng lên. Đồng Thiên Chi ánh mắt tỏa ánh sáng. Minh Ngọc Lâu nói, cộng thêm 5 tên Bích Ngọc Hoa năm mỹ mạo ca cơ. Bích Ngọc Hoa năm, bình thường chỉ là 16 tuổi thiếu nữ. Đồng Thiên Chi ánh mắt nóng bỏng, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Nhưng một lát sau, Đồng Thiên Chi ánh mắt trở nên tỉnh táo, cuối cùng vậy mà chậm rãi lắc đầu, chuyện này ta giúp không được. Minh Ngọc Lâu cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Đồng Thiên Chi vậy mà có thể ngăn cản dạng này dụ hoặc. Đồng Thiên Chi nói, ta hôm nay thật vất vả đem tất cả đầu mâu đều chuyển rời đến quan khắc trên thân, nếu là Ninh Thần hoài nghi đến ta, ta nhưng không có cái thứ hai lá chắn có thể dùng. 20 vạn lượng, năm tên Bích Ngọc Hoa năm ca cơ đích sắc rất mê người. Nhưng là, mệnh của ta càng quý giá. Chuyện này không cần lại nói, ngươi cho ta trung thực đợi, qua mấy ngày ta nghĩ biện pháp đưa ngươi ra khỏi thành. Đồng Thiên Chi tiếng nói vừa dứt, tiếng đập cửa vang lên. Lao ra, đồ ăn tốt. Bên ngoài vang lên thanh âm của quản gia. Đồng Thiên Chi nhìn về phía Minh Ngọc Lâu, ngươi trước tránh một chút. Minh Ngọc Lâu trốn đến sau tấm bình phòng. Đồng Thiên Chi lúc này mới nói, tiến đến. Một tiếng kéo kẹt, cửa đẩy ra. Quản gia bưng đĩa đi đến. Đồng Thiên Chi chỉ trung ương cái bàn, nói, đem đồ vật để lên bàn, ngươi có thể ra ngoài. Hắn còn chưa nói xong, thanh âm im bặt mà dừng, cả người như là giống như gặp quỷ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân ngăn không được run lên. Bởi vì quản gia đằng sau đi theo một người, chính là Ninh Thần. Mà quản gia rõ ràng còn không biết phía sau có người, thẳng đến nghe tới sau lưng tiếng đóng cửa, hắn mới vô ý thức quay đầu xem ra, khi thấy Ninh Thần lúc, không khỏi khẽ giật mình, tưởng rằng trong viện hạ nhân, lúc này giận dữ mắng mỏ, ai bảo ngươi tiến đến? Ngươi là cái nào trong sân phục vụ, như thế không hiểu quy củ? Mà Đồng Thiên Chi lại là hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, mặt xám như tro, run như run rẩy. Chương 1508, một chiêu, trọng thương. Chương 1508, một chiêu, trọng thương. Lao ra, ngài không có sao chứ? Quản gia một mặt ngượng bức, vội vàng thả xuống trong tay đồ vật chạy tới, muốn đem Đồng Thiên Chi nâng đỡ. Nhưng Đồng Thiên Chi hai chân mềm đến cùng mị sợi, căn bản đứng không dậy nổi. Hắn đẩy ra quản gia, mặt xám như tro, cái trán dập đầu trên đất, run rẩy nói, "Vương gia." Nghe tới Vương gia hai chữ, quản gia đầu tiên là khẽ giật mình, chợt dọa đến run một cái, bịch quỳ trên mặt đất. Vừa rồi quát lớn Ninh Thần, hoàn toàn là vô ý thức hành vi, trong phủ này nhiều người, hắn tưởng rằng người nào hạ nhân đi nhầm. Cái này không có nghĩa là hắn ngốc, nếu là thật ngốc, cũng không có khả năng trở thành cái này động phủ quản gia. Lúc này nhìn kỹ, đối phương khí độ mặc, nào giống cái hạ nhân, là chính hắn mắt bị mù. Hắn đi theo Đồng Thiên Chi mười mấy 20 năm, đối với triều đình có nhiều việc thiếu cũng biết một chút. Bây giờ đại huyền trẻ tuổi đưa ra, một cái là võ vương, một cái chính là vang danh thiên hạ nhất chính vương. Linh Thần đi qua, ngồi xuống, nhìn xem rượu trên bàn đồ ăn, chống kiếm lạnh nhạt nói, rượu ngon thức ăn ngon, xem ra Đồng đại nhân tâm tình không tệ a. Đồng Thiên Chi túi đầu không dám nói lời nào. Linh Thần cười lạnh nói, có phải là cảm thấy bổn vương rất ngu ngốc, bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đồng Thiên Chi dọa đến hồn phi phách tán, hạ quan không dám, hạ quan không dám. Tránh tại sau tấm bình phong minh ngọc lâu, lúc này không dám thở mạnh. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Linh Thần vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Vừa rồi Linh Thần lúc tiến vào, người khác kinh ngạc đến ngây người. Không biết Linh Thần phát hiện chính mình hay chưa. Minh Ngọc lâu quay đầu, nhìn về phía đằng sau cửa sổ. Hắn lặng lẽ rút lui, tới gần cửa sổ. Linh Thần cầm chén rượu lên vuốt vuốt, lạnh nhạt nói, "Minh Ngọc lâu, bổn vương phí hết tâm tư mới tìm được ngươi, chào hỏi đều không đánh một cái liền muốn rời khỏi, không khỏi quá không lễ phép a." Sau tấm bình phong Minh Ngọc lập tức cứng tại nguyên chỗ. Hắn điểm kia lòng chờ may mắn nghĩ triệt để phá diện, Linh Thần đã sớm phát hiện hắn. Linh Thần là siêu phẩm cao thủ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Hắn đột nhiên quay người, như thiểm điện phóng tới cửa sổ. Xiêu xiêu xiêu, bén nhọn tiếng xe gió lên. Cách cửa sổ cách xa một bước Minh Ngọc lâu sắc mặt đổi biến, kinh hoàng tránh lui. Từng đạo hàn mang theo trước mắt hắn bay qua. Bình phong cùng giấy cửa sổ, thủng trăm ngàn lỗ. Minh Ngọc lâu sắc mặt Linh Thần, túi đầu nhìn xem trên mặt đất mảnh sứ vỡ phiến. Bóp nát chén rượu, thiện tay đánh ra, liền có uy lực như vậy. Thật mạnh lực cánh tay. Minh Ngọc lâu chưa từ bỏ ý định, hắn bây giờ cách cửa sổ bất quá 3-4 bước. Hắn lần nữa phóng tới cửa sổ. Bén nhọn tiếng xe gió vang lên lần nữa. Minh Ngọc lâu sắc mặt đại biến, lại một lần bị bức phải liên tục rút lui. Ken ken hai tiếng. Minh Ngọc lâu quay đầu nhìn lại, sắc mặt có chút trắng bệnh, đúng là hai cây búa đâm vào khung cửa sổ bên trên. Lúc này, hắn tự mình cảm nhận được tiểu á loại kia cảm giác bất lực. Cách cửa sổ chỉ có điều cách xa một bước, chỉ cần ra ngoài liền có thể chạy thoát, nhưng một bước này lại giống như là trời, khó mà vượt qua. Minh Ngọc lâu, bổn vương biết ngươi rất giàu hoạt, nhưng bổn vương am hiểu đi săn, ngươi như lại có tiểu động tác, trận này săn bắn liền nên kết thúc. Minh Ngọc lâu rất rõ ràng, cái gọi là săn bắn kết thúc, đó là bởi vì thú săn tử vong. Hắn chậm rãi theo sau tấm bình phong đi ra, túi người chắp tay, Minh Ngọc lâu, tham kiến vương gia. Linh Thần đánh giá hắn, bổn vương gặp qua ngươi, Tương Châu lúc ấy bách phế đại hưng, ngươi lúc đó còn quên không ít bạc. Chỉ là không nghĩ tới, một giới thương nhân, vậy mà ẩn tàng như thế sâu. Minh Ngọc lâu cười nói, vương gia lúc ấy còn khen ta thích hay làm việc thiện, để Tương Châu quan to hiển quý bằng vào ta vì tấm gương sáng. Linh Thần nhàn nhạt cười cười, không sai, bổn vương là khen qua ngươi. Cũng mặc kệ ngươi là hư tình giả ý cũng tốt, vì che giấu mình cũng được, nhất mã quy nhất mã, ngươi lúc đó thật sự cầm ra bạc, để Tương Châu bách tính được lợi ích thực tế, xứng đáng một tiếng tán dương. Minh Ngọc lâu bám thân nói, cái kia vương gia nhìn tại ta trước kia đối với Tương Châu hơi có cống hiến phân thượng, có thể hay không tha ta một mạng. Linh Thần cười nói, bổn vương nói, nhất mã quy nhất mã, ngươi đối với Tương Châu có cống hiến, bổn vương khen qua ngươi. Nhưng là ngươi giết Thẩm Mẫn, bút chướng này bổn vương đến cùng ngươi thật tốt thanh toán. Ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, bổn vương sẽ đem ngươi lột ra cỏ huyền, treo ở cổng chợ bán thức ăn thị chúng. Minh Ngọc lâu sắc mặt trở nên trắng bệnh. Linh Thần đạm mạc nói, vừa rồi ngươi không còn để Đồng đại nhân giúp ngươi tiếp cận bổn vương sao? Bây giờ ngươi ta bất quá 10 bước, làm sao sợ rồi? Minh Ngọc lâu không nói chuyện, tận mắt thấy qua Linh Thần xuất thủ, loại kia trả thù tầm tư giảm bớt đi nhiều, mà lại hắn hiện tại lẻ loi một mình, thủ hạ đều không ở bên người. Xem ra hôm nay muốn an toàn thoát thân, cũng chỉ có thể đánh lén. Nhưng Linh Thần dù sao cũng là siêu phẩm cao thủ, đánh lén hắn không dễ dàng, nhất định phải tìm một cái cơ hội thích hợp, tranh thủ một kích tất trúng. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Đồng Thiên Chi trên thân, Trương Thiên Luân sau khi chết, Quảng Châu tiếp quản hắn hết thảy, Đồng đại nhân hẳn là Trương Thiên Luân dư nghiệt. Lần này Thẩm đại nhân bị giết, ngươi được phái tới Tương Châu, tất cả những thứ này cũng đều là các ngươi kế hoạch tốt. Bất quá, ngươi hẳn là cũng chỉ là cái tiểu lâu la, sau lưng ngươi là ai? Đồng Thiên Chi cúi đầu, toàn thân run nhẹ nhẹ, trầm mặc không nói. Linh Thần cười lạnh, ngươi cho rằng không nói, bổn vương liền không tra được rồi. Quan viên bổ nhiệm kiểm tra, đều từ lại bộ đang quản. Bổn vương lần này ngồi kinh, thu thập một cái lại bộ thượng thư Hùng Nguyên Cát, xem ra lại bộ còn là không quá sạch sẽ. Dứt lời vừa dứt, Linh Thần đột nhiên cầm lấy một cây búa, đưa tay hất lên. Siêu, đua hóa thành một đạo hàn mang, xuyên thủng trên cửa song cửa sổ giấy. A, ngoài cửa truyền đến hét thảm một tiếng. Chợt, bình một tiếng, một thân ảnh phá tan cửa cắm vào. Bất quá người đã chết rồi, trên cổ của hắn cắm một cây búa, chính là Linh Thần đánh ra cái kia một cây. Linh Thần liếc mắt nhìn Đồng Tiên Tri, Đồng đại nhân, người này hẳn là giám thị ngươi a. Linh Thần giọng điệu cứng rắn lối ra, đột nhiên rút kiếm. Ken một tiếng, một cây lớn chừng chiếc búa cương châm bị đãng bay ra ngoài, đinh một tiếng đinh ở trên tường. Là tụ tiễn. Minh Ngọc lâu một mực chờ đợi cơ hội, chờ Linh Thần buông lòng cảnh giác. Ninh Thần nói chuyện với Đồng Thiên Chi thời điểm, hắn rốt cục kìm nén không được động thủ. Đáng tiếc, vẫn là thất bại. Một kích không trúng, Minh Ngọc Lâu lập tức cầm ra một cái cùng loại với ống trúc đồ vật, một mặt che kín lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Coi ạ chính là chết tại ám khí kia xuống. Đáng tiếc, Ninh Thần không phải kiểu á làm Minh Ngọc Lâu cầm ra ám khí thời điểm, Ninh Thần một kiếm quét ngang, kiếm khí như xương. Bình một tiếng, Minh Ngọc Lâu căn bản không kịp phát xạ, trong tay ám khí trực tiếp bị kiếm khí đánh trúng, chia năm xẻ bảy, tính cả hắn mấy cây ngón tay cùng nhau bay ra ngoài. Kiếm khí đánh trúng thân thể của hắn, trước ngực thông suốt xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương. Minh Ngọc Lâu cả người đều bay ngược ra ngoài, đụng nát rựi vào tường giá sắt cửa, chật vật quẳng xuống đất. Trước ngực của hắn, máu tươi dâng trào, dãy rủa mấy lần đều không thể bò lên. Một chiêu, trọng thương. Đây là Ninh Thần thủ hạ lưu tình, chỉ dùng năm thành lực đạo. Nếu là một kích toàn lực, Minh Ngọc Lâu hạ chàng rất có thể sẽ bị một kiếm hai đoạn. Chương 1509, hoặc là quy thuận bổn vương, hoặc là diệt môn. Chương 1509, hoặc là quy thuận bổn vương, hoặc là diệt môn. Một kiếm trọng thương Minh Ngọc Lâu, Ninh Thần ngược lại hoảng. Ngươi chống đỡ điểm, cũng đừng chết ta, bổn vương còn có lời hỏi ngươi. Minh Ngọc Lâu bị thương rất nặng, ngực kiếm thương sâu đủ thấy xương, ngón tay cũng bị chặt đứt mấy cây, còn tiếp tục như vậy, đừng nói người, liền xem như châu cũng phải mất máu quá nhiều mà chết. Đồng Thiên Chi, ngươi trong phủ nhưng có phủ y đi. Đồng Thiên Chi vội vàng nói, có. Linh Thần đá một cước vào ra, đi đem phủ y tìm đến, nhanh lên. Còn có, ngươi đừng nghĩ chạy, không phải bổn vương chu ngươi cửu tộc. Quản gia dọa đến hồn phi phách tán, tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Nhanh đi. Là. Quản gia lộn nhào chạy ra ngoài. Linh Thần đột nhiên nhìn về phía Đồng Thiên Chi, đột nhiên trường kiếm vào vỏ, sau đó làm cây gậy làm, đổ ập xuống hướng Đồng Thiên Chi trên thân rút. Vương bắt đạn, quân bắn nước, để ngươi hại Thẩm Mẫn, để ngươi hãm hại Trung Lương, ngươi đang chết, ngươi nên bị lăng trì xử tử. Đồng Thiên Chi bị quất đến lăn lộn đầy đất, gọi so mổ heo còn thảm. Chờ Ninh Thần đánh mệt mỏi, Đồng Thiên Chi cũng cùng bùn nhão như nằm trên mặt đất giật giật, trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Ngay vào lúc này, quản gia mang phụ y đến. Ninh Thần chỉ Minh Ngọc Lâu, đem hắn cho ta cứu sống. Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên một trận tiếng ầm ĩ. Một cái đồng phủ hạ nhân lộn nhào chạy vào, thất kinh hô to, lao ra, không tốt, lao ra. Có một đội binh mã vào bảo, chúng ta ngăn không được. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Một mặt hoảng sợ nhìn xem có quắp mà ngã trên mặt đất Đồng Thiên Chi. Linh Thần là một người đến, nhưng hắn xác định Minh Ngọc Lâu tại về sau, lợi dụng du chuẩn thông chi tiêu nhan tịch. Vương gia, vương gia. Bên ngoài vang lên Phùng Kỳ Chính thanh âm. Linh Thần hô nói, lão Phùng, ta ở chỗ này. Phùng Kỳ Chính dẫn người vào bảo, nhìn thấy Linh Thần không có việc gì, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Chợt, ánh mắt rơi xuống trọng thương Minh Ngọc Lâu trên thân, lại một cái Minh Ngọc Lâu. Linh Thần cười nói, đây là thật. Thật. Linh Thần gật đầu, cho hắn tăng thêm quòng tay xứng chân. Phùng Kỳ Chính lập tức phân phó người đi làm. Linh Thần tiếp tục nói, đem trong phủ người toàn bộ cầm xuống. Phùng Kỳ Chính nói, yên tâm, tiếp vào tin tức của ngươi, chúng ta liền phái binh đem đồng phủ đây, cam đoan một cái đều trốn không thoát. Linh Thần nói, chớ khinh thường, nơi này còn có chiêu hỏa quốc sát thủ. Phùng Kỳ Chính lập tức phái người đi thông báo, để các tướng sĩ đều cẩn thận một chút. Lúc này, phủ y cho Minh Ngọc Lâu băng bó kỹ. Linh Thần hỏi, đại phu, hắn tình huống như thế nào? Phủ y đạo, ta một hồi mở mấy uống thuốc, nếu như có thể sống qua buổi tối hôm nay liền không sao. Linh Thần hơi gật đầu. Lão Phùng, để người đem Minh Ngọc Lâu cùng Đồng Thiên Chi mang về phủ thành chủ, chặt chẽ trông coi, trên người bọn hắn có rất nhiều bí mật, quay đầu người đến phụ trách móc ra. Phùng Kỳ Chính gật đầu được, giao cho ta. Mãi cho đến sau nửa đêm, đồng phủ người đều bị cầm xuống. Còn có hơn 10 cái chiêu hòa quốc sát thủ, giả bộ thành gia đình, bị bắt thời điểm ý đồ phản kháng, kết quả bị mạch đao quân kém chút băng. Thành viên trọng yếu toàn bộ mang về phủ thành chủ, từ Phùng Kỳ Chính tự mình thẩm vấn. Còn lại không trọng yếu, toàn bộ nhốt vào phủ nha đại lao, đợi điều tra thanh về sau lại làm xử trí. Rốt cục có thể thở phào. Trước mắt đã biết nguy hiểm, tạm thời là quét sạch. Trong gian phòng, Linh Thần ngâm tại trong thùng tắm. Tiêu Nhan Tịch đứng ở phía sau, nhẹ nhàng giúp hắn xoa huyệt thái dương. Tiểu Tịch Tịch, ngươi phái người thông báo Lao Phan, hắn có thể trở về. Ngày mai, tứ phương cửa thành mở ra, nhưng cho phép vào không cho phép ra. Minh Ngọc Lâu miệng còn không có cậy mở, trong quân cùng quan phụ khẳng định còn có cùng hắn có dính dấp người. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Linh Thần đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi biết Thiên Cơ Môn ở nơi nào sao? Càn Châu. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, nói cho ta một chút Thiên Cơ Môn. Tiêu Nhan Tịch nói, Thiên Cơ Môn lấy cơ quan ám khí nghe tiếng, một chút lớn mộ huyệt, tỉ như Hoàng Lăng, còn có một chút giang hồ thế lực khai tông lập phái, cần phòng ngự loại hình, những này đều có Thiên Cơ Môn người tham gia. Bọn hắn chỉ chuyên tâm cơ quan ám khí, rất ít tham dự miếu đường cùng giang hồ các loại phân tranh. Thiên Cơ Môn thờ phụng chính là cơ quan vô tình, lòng người có đạo. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, nói như vậy, bọn hắn là người tốt rồi. Tiêu Nhan Tịch đang muốn gật đầu, đột nhiên nói, ngươi muốn động Thiên Cơ Môn? Linh Thần lừ một tiếng. Trước kia chưa hề đem những này giang hồ thế lực nhìn vào mắt, cảm thấy bọn hắn chẳng qua là chút tính cách kỳ quái vô nào mang phu, đám ô hợp mà thôi. Nhưng lần này bọn hắn tề tụ Tương Châu, ép tới chiêu hòa quốc sát thủ không dám ló đầu, ngược lại để bổn vương hai mắt tỏa sáng, bọn hắn nếu là dùng tốt, sẽ là một thanh lợi kiếm. Mặt khác, Thiên Cơ Môn nam hiệu cơ quan ám khí, kỳ kỳ dâm xảo, dạng này thế lực, nhất định phải nắm giữ tại bổn vương trong tay. Tiêu Nhan Tịch suy tư một chút nói, nhưng ngươi lấy cái gì danh nghĩa động Thiên Cơ Môn đâu? Bọn hắn vẫn chưa phạm sai lầm, vô cớ xuất binh. An Linh Thần cười nói, không có phạm sai lầm sao? Cái kia Kim Hoàng Ngọc tạo ra phích lịch đạn, liên thủ chiêu hòa quốc người, muốn hành thích bổn vương. Đây chính là Chu Cựu tộc đại tội. Tiêu Nhan Tịch nói, nhưng Kim Hoàng Ngọc sớm đã bị Thiên Cơ Môn trục xuất sư môn, hắn là Thiên Cơ Môn kẻ bị dồn bỏ. Phải không? Ninh Thần cười lạnh nói, nhưng Kim Hoàng Ngọc kỳ kỹ dâm xảo, lại là theo Thiên Cơ Môn học được. Liên hợp chiêu hòa quốc người, đầu hàng địch phản quốc, nhu sát vương gia, hắn Thiên Cơ Môn một câu đã sớm đem Kim Hoàng Ngọc trục xuất sư môn nhưng tẩy không sạch chính mình. Cho nên, Thiên Cơ Môn hoặc là quy thuận bổn vương, hoặc là diệt môn. Tiêu Nhan Tịch sửng sốt một cái. Ninh Thần hỏi, có phải là cảm thấy bổn vương quá rồi? Tiêu Nhan Tịch nói khẽ, ngươi làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi. Ninh Thần nói, Thiên Cơ Môn nhìn như không tham dự miếu đường cùng giang hồ tranh chấp, nhưng bọn hắn nghiên chế đồ vật lực sát thương to lớn. Ngươi cảm thấy đối với một cái tinh thông cơ quan ám khí, tinh xảo dâm kỹ thế lực đến nói, tạo ra súng kiếp hỏa pháo khó sao? Một ngày kia, bọn hắn nếu là tạo ra lực sát thương càng lớn súng đạn, mà những vật này bạn nhất nhắm ngay ta đại huyền tướng sĩ, hậu quả khó mà lường được. Tương lai, con của ta sẽ kế thừa hoàng vị, cho nên ta nhất định phải đem tất cả nguy hiểm đều bóp chết trong nôi. Nếu là không thể làm gốc vương sử dụng, kia liền không cho phép tồn tại trên đời. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, ta đại khái hiểu. Ngươi khi đó mang binh vây Thái Sơ Các, cũng là bởi vì Thái Sơ Các hệ thống tình báo vượt qua triều đình a. Linh Thần cục một tiếng, thế thì không có, ta lúc đầu chính là nghĩ đến đi Thái Sơ Các cầu mấy quyển thượng thừa võ học. Ai biết đối với ngươi vừa gặp đã cảm mến, yêu khó tự kiềm chế, từ đây triệt để luân hãm vào mỹ mạo của ngươi bên trong. Tiêu Nhan Tịch trợn mắt, lúc trước nếu không phải Thái Sơ Các thức thời, chỉ sợ hiện tại sớm đã không còn Thái Sơ Các. Chợt, nàng không hiểu hỏi, yêu khó tự kiềm chế là cái gì lời nói? Linh Thần nói, rất khó lý giải sao? Chính là ta vì ngươi cầm vũ khí nổi dậy, ngươi ngồi lên vì ta phất cờ hò reo, khó mà tự kiềm chế. Tiêu Nhan Tịch nghe hiểu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Chương 1510, Phùng Kỳ Chính, đây chính là đại công đức. Chương 1510, Phùng Kỳ Chính, đây chính là đại công đức. Lúc đầu đang nói chuyện Thiên Cơ Môn sự tình, nhưng là trò chuyện một chút liền đi trễ. Cuối cùng, Linh Thần đem Tiêu Nhan Tịch kéo vào thùng tắm, chơi lên dưới nước mở con trai trò chơi. Cuối cùng, liên chiến đến trên giường. Tiểu Tịch Tịch, ngươi biết cái gì là yêu sao? Cái gì? Chính là vì phu tới cửa thời điểm, ngươi có thể đưa tay đỡ một thành, đây chính là yêu. Tiêu Nhan Tịch. Hôm sau, buổi sáng, Linh Thần để người đem Viên Long cùng Lôi An gọi tới. Tới gần buổi trưa, hai người đổi tới phủ thành chủ. Tiên sảnh, hai người tổ bái, tham kiến vương gia. Linh Thần khẽ gật đầu, đứng lên mà nói, bổn vương có chuyện muốn các ngươi đi làm. Mời vương gia phân phó. Hai người các ngươi dẫn đầu 5,000 Ninh An quân, mang lên hai môn hỏa pháo, thẳng đến Càn Châu, đem Thiên Cơ Môn người đều cho bổn vương mời đến Tương Châu đến, nếu là bọn hắn không chịu, kia liền diệt môn đi. Viên Long cùng Lôi An không chút do dự, mặt tướng tuân mệnh. Linh Thần nói cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Đừng nói một cái giang hồ thế lực, liền xem như đi diệt một cái tiểu quốc gia, bọn hắn cũng sẽ không do dự. Linh Thần nói, Càn Châu cách Tương Châu không xa, vừa đi vừa về không sai biệt lắm một tháng đầy đủ. Các ngươi lập tức khởi hành, đi nhanh về nhanh. Mặt tướng tuân lệnh. Hai người lui xuống. Ngay vào lúc này, Phùng Kỳ Chính bước mắt, ngáp một cái đi đến. Ngươi không ngủ sao? Phùng Kỳ Chính nói, tối hôm qua trong đêm thẩm vấn Đồng Thiên Tri, chờ thẩm vấn xong trời đều sáng, liền ngủ không đến hai canh giờ. Đúng rồi, Minh Ngọc lâu sống, muốn hay không thẩm vấn? Linh Thần suy tư một chút, nói, theo Đồng Thiên Tri trong miệng hỏi ra cái gì rồi? Phùng Kỳ Chính đoạt lấy Linh Thần chén trà uống hai ngụm, nói, cái này Đồng Thiên Tri thế lực sau lưng không nhỏ, một mực cùng hắn liên lạc chính là lại bộ chủ sự Tôn Cao. Ngươi nghĩ, mặc dù là lại bộ chủ sự, một cái nho nhỏ lục phẩm, làm sao có thể tiến cử Đồng Thiên Tri vì Tương Châu thứ sử đâu? Cho nên, cái này Tôn Cao phía sau, khẳng định còn có người. Bất quá người này là ai, Đồng Thiên Tri cũng không biết. Trương Thiên Luân lúc ấy theo kinh thành đảo tẩu thời điểm chật vật vội vàng, rất nhiều người đều không mang đi. Sau khi hắn chết, Quản Châu tiếp quản hết thảy, như Đồng Thiên Tri loại người này thân phận, vật liệu đen, tay cầm, bây giờ đều nắm tại trong tay Quản Châu. Linh Thần suy tư một chút, nói, ta sẽ phái người chuyển tin cho bệ hạ, để nàng phái người điều tra cái này Tôn Cao. Phùng Kỳ Chính gật đầu, tiếp tục nói, còn có, quan khác là Hoan Uổng, hắn chính là Đồng Thiên Tri đẩy ra lá chắn. Linh Thần ừ một tiếng, ta biết. Ngươi biết? Ta nếu là không biết quan khắc là Hoan Uổng, làm sao có thể đêm hôm khuya khoắt chạy tới Đồng Thiên Tri nhà chắn Minh Ngọc lâu đâu? Đồng Thiên Tri có chút khôn khéo, nhưng không thông minh, bố cục thủ đoạn có chút thô ráp, lại biểu hiện quá nóng nội, rất dễ dàng bị người xem thấu. Phùng Kỳ Chính ồ một tiếng, chợt lời nói xoay chuyển, cái kia Minh Ngọc lâu thầm không thầm? Thầm, nhưng chú ý điểm, đừng chơi chết. Cái này Tương Châu có bao nhiêu địch nhân, còn có kẻ phản bội, chỉ có hắn biết. Lần này muốn thông qua hắn, nổ Quản Châu xếp vào tại Tương Châu Tây Đình. Phùng Kỳ Chính gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, còn có chuyện. Minh Ngọc lâu lưu lại sản nghiệp đông đảo, các ngành các nghề đều có, xử lý như thế nào? Lời vô ích, tự nhiên là tạo sách đăng ký, thu về quốc khố. A Phùng Kỳ Chính quỷ mê ngày mắt mà nhìn xem hắn, muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói, có dám mau thả, Nguyệt tướng quân đều không có ngươi sẽ ấp á ấp úng. Phùng Kỳ Chính nói, ta muốn đem ngày lâu cùng Nguyệt lâu bán đi đến. Bất quá ngày lâu cùng Nguyệt lâu là Minh Ngọc lâu tài sản riêng, đều đã đăng ký trong danh sách, được ngươi gật đầu mới được. Linh Thần một mặt im lặng nhìn xem hắn. Lão Phùng, ngươi là mở thanh lâu mở lên nghiện đúng không? Phùng Kỳ Chính nghĩa chính luôn từ nói, ta đây là làm việc tốt tốt ta. Ngươi làm cái gì chuyện tốt rồi? Phùng Kỳ Chính một mặt nghiêm túc nói, ngươi biết ngày lâu cùng Nguyệt lâu cộng lại có bao nhiêu người sao? Bao nhiêu? Phùng Kỳ Chính nói, nghệ kỹ, nhân viên, lớn ống trả, hỏa kế, bếp sau những này cộng lại hơn 400 người. Đến hôm nay lâu cùng Nguyệt lâu bị niêm phong, những người này mất đi công việc, ngươi để bọn hắn về sau sống thế nào? Còn có, ngươi biết hàng năm bị buôn bán đến thanh lâu nữ tử có bao nhiêu sao? Nếu như ta tiếp nhận, liền có thể ngăn chặn những cái kia bị lừa bán, ép buộc nữ tử biến thành kỹ nữ, đây chính là đại công đức. Ngươi yếu điểm đầu, ta có thể tại mỗi tòa thanh lâu cho hai ta tượng nặng, để người hương hỏa cung phụng, cái này đại công đức ta phân ngươi một nửa. Linh thần khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, kém chút nhịn không được cho hắn một cước. Trong thanh lâu đứng pho tượng, cũng chỉ có Phùng Đại Thông minh tài năng nghĩ ra loại này tào thao tác. Cái này không biết, người khác còn tưởng rằng bọn hắn là chơi gái giới tổ sư ra đâu. Linh thần nói, cái này ngày lâu cùng nguyệt lâu ta làm chủ, có thể giao cho ngươi quản lý, nhưng là cái này đứng pho tượng sự tình, chính ngươi đứng là được. Ta người này trời sinh địa thấp, coi như miễn cho đoạt ngươi danh tiếng. Lão Phùng, ngươi bây giờ đã không chỉ là Huyền Vũ thành đệ nhất đầu gà, còn là Tương Châu đệ nhất đầu gà, chúc mừng chúc mừng. Nhưng là ngươi đến ghi nhớ, ngươi quản hạt thanh lâu nữ tử, không được có một cái là lừa bán mà đến, hoặc bị người ép buộc. Phùng Kỳ chính vô ngực cam đoan, yên tâm, ngươi nhìn hiện tại Huyền Vũ thành ta quản hạt xuống thanh lâu, có một nữ tử là bị ép hoặc là lừa bán đến sao? Ai dám? Cái này Linh Thần ngược lại là biết. Huyền Vũ thành có chính mình luật pháp, phàm là lừa bán phụ nữ người, người mua người bán ngũ mã phanh thây, chém đầu cả nhà. Biết chuyện không báo người, toàn bộ chém ngang lưng, không có ngoại lệ. Chính là ngươi biết chuyện này, nhưng là ngươi không có báo quan, đối xử như nhau, toàn bộ chém ngang lưng. Mặt khác, bức lương làm kỹ nữ người, thủ phạm xử cực hình, gây họa tới cả nhà. Đầu này luật pháp, còn là Phùng Kỳ chính nói ra, Linh Thần để người đem hắn ghi vào Huyền Vũ thành trong luật pháp. Mà lại, Huyền Vũ thành còn có một đầu luật lệ, đó chính là gặp được bọn buôn người, người người đến mà trù, một khi xác nhận, tại chỗ đánh chết không những không phạm tội, quan phủ còn có ban thưởng, đồng thời chiêu cáo toàn thành, miễn thuế 3 tháng, lấy đó khen thưởng. Liền trước mắt mà nói, toàn bộ thiên hạ, Huyền Vũ thành bọn buôn người là ít nhất, có thể nói là không có. Phùng Kỳ chính cùng Linh Thần trò chuyện một hồi, sau đó rất là vui vẻ đi thẩm Minh Ngọc lâu. Thẩm xong Minh Ngọc lâu, hắn còn phải đi nghiên cứu hắn thanh lâu. Phùng Kỳ chính cái khác không được, nhưng quản lý thanh lâu, quả thực là thiên phú dị bẩm. Hắn tại Huyền Vũ thành thanh lâu, đẩy ra rất nhiều hạng mục, cái gì nhã chơi, tục chơi, tiên tâm chơi. Hắn cho mỗi cái thanh lâu đều mời đại phu, định kỳ vì các cô nương kiểm tra thân thể. Linh Thần cũng đi qua mấy lần, nhưng đều là nhã chơi. Nhã chơi chính là uống trà nghe hát, uống rượu thưởng múa. Những cái kia vũ cơ các cơ, từng cái xinh đẹp như hoa, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, vòng mập đến gầy, cái gì cần có đều có. Cái này ai nhìn không mơ hồ, một trận để Linh Thần cảm thấy, đây mới là sinh hoạt, cũng dần dần lý giải, ở kiếp trước vì sao có người sẽ nuôi cái đoàn ca múa. Dùng 6 cái chữ đến khái quát, đó chính là chất vấn, lý giải, trở thành. Ngựa đi bất lực đều bởi vì gầy, người không phong lưu chỉ vì bẩn. Chương 1511, cái này Tiêu Trắc Vương phi quá xấu bụng. Chương 1511, cái này Tiêu Trắc Vương phi quá xấu bụng. Linh Thần trở về chỗ một hồi tại Huyền Vũ thành ngắn ngủi xa hoa lãng phí sinh hoạt, sau đó liền trở về hiện thực. Hắn nhưng là có lý tưởng thanh niên tốt, sao có thể say đắm ở xa hoa lãng phí vô độ sinh hoạt, loại sự tình này chờ thiên hạ bình định về sau lại hưởng thụ cũng không muộn. Hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu đi làm. Vệ Ưng, ngươi trước đi Ảnh Nguyệt Tửu lâu, đêm mai đem Ảnh Nguyệt Tửu lâu bao xuống đến, bổn vương muốn mở tiệc chiêu đãi hiệp nghĩa trên tấm bia anh hùng hào kiệt. Mặt khác, lại đi một chuyến phủ nha đại lao, đem quan khắc mang đến cho ta. Linh Thần nói xong, đưa tay sờ lệnh bài, kết quả sờ cái không. Hắn bình thường đều là soát mặt, không có mang lệnh bài quen thuộc, lệnh bài của hắn không biết phóng đến nơi đâu, lần trước giống như cho tiểu tịch tịch rồi. Dạng này, ngươi đi tìm đủ tướng quân, liền nói ta nói, mượn hắn lệnh bài dùng một chút. Hắn vừa nói xong, Tiêu Nhan Tịch từ bên ngoài đi vào. Tiểu tịch tịch, lệnh bài của ta có phải là tại chỗ ngươi? Là, tại gian phòng, ngươi muốn dùng sao? Linh Thần khoát qua tay, nói, chính là để Vệ Ưng đi phủ nha đại lao sách người muốn dùng, không có việc gì, ta để hắn đi tìm Tề Nguyên Trung là được. Vệ Ưng đều không còn gì để nói, hắn gia chủ lòng người thật to lớn a, lấy tầm ảnh hưởng của hắn, coi như không có binh phủ, chỉ cần có lệnh bài đều có thể điều động đại quân. Tiêu Nhan Tịch nói, bắt ta lệnh bài đi thôi. Linh Thần ngơ ngác một chút, lúc này mới nhớ tới, Tiêu Nhan Tịch hiện tại đã là quận chúa. Bọn hắn trên đường tới, An Đế phái người 800 dặm khẩn cấp, đem quận chúa bảo ấn cùng lệnh bài đưa đến Tiêu Nhan Tịch trên tay. Tiêu Nhan Tịch cầm ra bản thân lệnh bài đưa cho Vệ Ưng. Theo phủ nha mang đi phạm nhân, quận chúa khiến không dùng được, công chúa khiến đều không dùng. Nhưng người quận chúa này là Tiêu Nhan Tịch liền không giống, nàng còn có cái thân phận, Tiêu Trắc Vương phi, cái thân phận này có thể so sánh quận chúa thân phận dọa người nhiều. Vệ Ưng tiếp nhận lệnh bài, hành lễ lui lại xuống dưới. Linh Thần ra hiệu Tiêu Nhan Tịch ngồi, sau đó nói, ngươi tới được vừa vặn, ta dự định đêm mai mở tiệc chiêu đãi hiệp nghĩa trên tấm bia anh hùng hào kiệt. Tiêu Nhan Tịch cười khẽ, đây là chuyện tốt ta, cần ta cùng ngươi đi sao? Linh Thần ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói, ý của ta là, ta muốn thu phục bọn hắn. Tiêu Nhan Tịch giật mình, Linh Lang, bọn hắn đều là anh hùng hào kiệt, hiệp nghĩa chi sĩ, còn mời chớ làm tổn thương bọn hắn. Linh Thần khoát qua tay, nói, ngươi lý giải sai ta ý tứ, ta không muốn thương tổn hại bọn hắn, chỉ là nghĩ thừa cơ hội này để bọn hắn làm việc cho ta, nếu là bọn hắn không nguyện ý, ta cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Bình thường người giang hồ ta không dám dùng, nhưng là nhóm người này đều là trải qua khảo nghiệm, bọn hắn không chối từ khổ cực đến Tương Châu, chu sát chiêu hòa quốc người, trải qua hiệp nghĩa địa, đồng thời tự tuyệt thưởng ngân, nhân phẩm đáng giá tin tưởng. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, đây cũng là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, bọn hắn lòng mang đại nghĩa, đích xác đáng giá tín nhiệm. Linh Lang, ngươi có phải hay không đứng hiệp nghĩa bia thời điểm, liền kế hoạch tốt, để bọn hắn vì ngươi sử dụng. Linh Thần mím mím vẻ miệng, cười mà không nói. Tiêu Nhan Tịch vừa nhìn liền biết, Linh Thần đã sớm tính toán kỹ hết thảy. Linh Thần nói, lần này chiêu hòa quốc sát thủ thân thủ đều không kém, cho nên có thể bên trên hiệp nghĩa bia giang hồ hào kiệt, không một yếu ớt. Những người này lòng mang đại nghĩa, nhưng không nhất định lòng mang đại về luật. Hiệp dùng võ phạm cấm, nếu là gặp được chuyện bất bình, bọn hắn chắc chắn xúc phạm luật pháp. Bổn vương thu phục bọn hắn, nhưng thật ra là tại cứu bọn họ. Tiêu Nhan tịch gật đầu, những người này dùng cũng được, quay đầu nếu có nguyện ý đi theo ngươi, ta phụ trách tra lai lịch của bọn hắn. Linh Thần khẽ gật đầu. Ngay vào lúc này, bên ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. Chợt, dáng người thẳng tắp tăng thể diện hán tử đi đến. Là Phan Ngọc Thành. Không thông báo liền tiến đến, chỉ có Linh Thần người bên cạnh. Linh Thần cười nói, trở về rồi. Phan Ngọc Thành gật đầu, điêu thuyền cũng cho ngươi mang về. Bởi vì lúc trước là chia ra hành động, điêu thuyền quá mức làm người khác chú ý, Linh Thần đưa nó lưu tại cách Tương Châu gần nhất dịch trạm. Lão Phan, ngươi trở về vừa vặn, giao cho ngươi chuyện này. Chuyện gì? Đêm mai ta dự định tại Ảnh Nguyệt Tử lâu, mở tiệc chiêu đãi mời hiệp nghĩa trên tấm bia anh hùng. Liên làm phiền ngươi bằng vào ta danh nghĩa viết chút thiệp mời, phái người đưa đến trên tay bọn họ. Đúng rồi, có một bộ phận ở ngoài thành quân doanh, phái người thông báo một chút là được. Lúc trước, vì lắc lư chiêu hòa thủ lĩnh cùng tiểu á bọn người, hắn hóa thân sát thủ, giết không thiếu hiệp nghĩa bia anh hùng. Kỳ thật những người kia cũng chưa chết, bị hắn lặng lẽ chuyển rời đến ngoài thành. Phan Ngọc Thành nói, "Tốt, ta hiện tại liền đi. Ngươi nếu là mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi lại đi cũng được." "Không có việc gì, không mệt." Phan Ngọc Thành đứng dậy rời đi. Nửa lần buổi trưa, Vệ Ưng đem Quan Khắc mang trở về. Kỳ thật, hắn đã sớm đoán được Quan Khắc là oan uổng. Nhưng vì để cho Đồng Tiên Chi buông lòng cảnh giác, hắn còn là đem Quan Khắc tống giam. Sau đó, hắn cũng phái người điều tra Quan Khắc phủ đệ. Không thể nói Quan Khắc triệt để trong sạch. Theo nhà hắn tìm ra vàng bạc, mặc dù không nhiều, nhưng viễn siêu Quan Khắc đồng lộc. Nói rõ hắn tham, nhưng tham không nhiều. Xem ra Thẩm Mẫn nhìn người còn là rất chuẩn, hắn nói Quan Khắc là một quan tốt, nhưng không phải cái thanh quan. Tội thần tham kiến vương gia. Quan Khắc lễ bái về sau, lập tức kêu khóc, "Vương gia, hạ quan là oan uổng, cầu vương gia minh xét." Linh Thần cười nói, "Quan đại nhân làm sao tại phòng giam đợi một ngày, làm sao liền đem đầu góc đần độn? Ngươi hiện tại hẳn là nhận tội, mà không phải kêu oan. Ngươi một mực kêu oan, nay sẽ để người cảm thấy bổn vương là cái kẻ hồ đồ, đưa ngươi bỏ tù là cái sai lầm." Quan Khắc giật mình, hô lớn, "Hạ quan nhận tội, cầu vương gia khai ân a." Linh Thần ồ một tiếng, hỏi, "Ngươi có tội tình gì, nói ra nghe một chút." Quan Khắc người đều ngốc, còn có thể chơi như vậy. Linh Thần nói, "Quan đại nhân, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, ngươi chỉ có thật tốt bằng dao, bổn vương tài năng đối với ngươi mở một mặt lưới." Bổn vương hôm qua thấy quan đại nhân có cái nữ nhi, tuổi vừa mới đôi tám, ngày thường xinh đẹp như hoa, ngươi nếu là không thành thật bằng dao, bổn vương liền đem nàng đưa đến giáo phường. Vương gia nếu là thích tiểu nữ, kia là tiểu nữ vinh hạnh, cho dù là làm cái thị thiếp, cũng là ta quan gia vô thượng vinh quang." Linh Thần khẽ miệng giật một cái, đang muốn mở miệng, lại nghe Tiêu Nhan tỉnh nói, "Vương gia, ngươi nghĩ đối với quan đại nhân mở một mặt lưới, nhưng hắn muốn làm cha ngươi." Linh Thần. Quan Khắc dọa đến hồn cũng phi, kinh hoàng nói, "Tội thần không dám, tội thần không dám, cầu vương gia minh dám, cầu vương gia khai ân." "Khá lắm, cái này Tiêu Sách vương phi quá xấu bụng, vì không để nữ nhi của hắn tiến vào Ninh gia cửa, dự định lấy mạng của hắn a." Quan Khắc trong lòng chửi bậy. Linh Thần nhấc nhấc tay, "Đi, ngươi đứng lên đi." Quan Khắc một mặt ngốc trệ nhìn xem Linh Thần. Linh Thần nói, "Sự tình bổn vương đã điều tra rõ, chân chính cùng Chiêu Hòa quốc cường đạo có cấu kết chính là Đồng Thiên Chi." Quan Khắc kém chút vui đến phát khóc, "Đa tạ vương gia, vương gia chính là hạ quan tái sinh phụ mẫu. Ta liền biết Đồng Thiên Chi có vấn đề, cái này thông đồng với địch bán nước cầu vật." Linh Thần kinh ngạc, "Ngươi biết Đồng Thiên Chi có vấn đề?" "Là, hạ quan luôn cảm thấy hắn tác phong làm việc lộ ra một cố giả kình, đáng tiếc hạ quan không có chứng cứ. Cái này ăn cây táo rào cây sung vương bắt đạn, dám cấu kết Chiêu Hòa quốc cường đạo, nên bầm thây vạn đoạn." Chương 1512, mở tiệc chiêu đãi giang hồ hào kiệt. Chương 1512, mở tiệc chiêu đãi giang hồ hào kiệt. Linh Thần khoát khoát tay, nói, "Quan đại nhân, đừng nói Đồng Thiên Chi, ngươi cũng không phải vật gì tốt. Theo nhà ngươi tìm ra không ít bằng bạc, viễn siêu động lực của ngươi, ngươi nói thế nào?" Quan Khắc sợ xanh mặt lại, "Vương gia thứ tội, vương gia khai ân. Những cái kia vàng bạc đều là bọn hắn cầu hạ quan làm việc lúc đường, phía trước hạ quan thật cự tuyệt, nhưng lần này số nhiều, liền quản không nổi chính mình tay." "Vương gia minh giám, những cái kia vàng bạc, hạ quan một văn tiền đều không dám hoa." An Ninh Thần đạm mặt nói, "Nhưng ngươi còn là tham, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Hạ quan biết tội, hạ quan biết tội, cầu vương gia khai ân." Quan Khắc bộ dáng để Linh Thần nhớ tới ở kiếp trước những quan viên kia bị bắt về sau, ở trước mặt ống kính khóc ròng ròng, giả tạo biểu diễn, khiến người buồn nôn. Linh Thần lạnh nhạt nói, "Quan đại nhân, tham ô nhận hối lộ, dựa theo đại viện luật tội không đáng chết, nhưng là tại bổn vương trong mắt chính là tội chết." Quan Khắc dọa đến hồn phi phách tán, hô to cầu Linh Thần khai ân, tha mạng. Linh Thần đạm mặt nói, "Đi, bổn vương đem ngươi mang đến, không có ý định giết ngươi. Ngươi tham ô vàng bạc bổn vương liền tịch thu, ngươi tạm thời giữ chức xem xét." Quan Khắc sững sờ, không nghĩ tới sát phạt quả đoán Linh Thần, cứ như vậy buông tha mình. Linh Thần cũng là không có cách nào, Đồng Thiên Chi bỏ tù, cái này Tương Châu tổng dân sinh dù sao cũng phải vận chuyển. Hắn chủ yếu vẫn là nể mặt Thẩm Mẫn. Thẩm Mẫn đối với Quan Khắc đánh giá là, nói hắn là một quan tốt, nhưng không phải cái thanh quan. Quan Khắc năng lực vẫn phải có, ngắn ngủi mấy năm, liền cùng Thẩm Mẫn đem Tương Châu quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Bằng vào điểm này, Linh Thần liền định lại cho hắn một cơ hội. "Quan đại nhân, bổn vương lại cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi lại phạm sai lầm, bổn vương liền để ngươi biết như thế nào cựu tộc tiêu tiêu vui." Quan Khắc dọa đến hồn bất phụ thể, run giọng nói, "Tạ vương gia khai ân, ngày sau hạ quan làm theo yêu cầu cái vì nước vì dân vị quan tốt, nhất định quản tốt chính mình tay. Nếu là lấy thêm người khác bạc, hạ quan chính mình đem đôi tay này chặt tạ tội. Linh Thần nhìn xem hắn nói, đây chính là ngươi nói, bổn vương ghi nhớ. Ngươi tới, đưa quan đại nhân trở về, phóng thích hắn người nhà. Là. Quan Khắc mang ơn. Quan Khắc bị dẫn đi không bao lâu, Phùng Kỳ Chính đến. Nhìn Phùng Kỳ Chính đắc ý bộ dáng, Linh Thần liền biết thẩm vấn có kết quả. Nhưng vẫn hỏi, thế nào rồi? Phùng Kỳ Chính một mặt dám thúi biểu lộ, ta xuất thủ có thể có vấn đề gì? Cái kia Minh Ngọc lâu đem cùng hắn tiểu nương thông dâm sự tình đều bàn giao. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, Chiêu Hỏa Quốc người chơi quả nhiên biến thái. Phùng Kỳ Chính đem thẩm vấn ghi chép đưa tới. Linh Thần nhận lấy mở ra, phía trên rõ ràng ghi chép trong quân, quan phủ, cùng Minh Ngọc lâu có cấu kết người. Tốt tốt tốt. Linh Thần kinh động một bàn tay đập tại Phùng Kỳ Chính đầu vai, có phần danh sách này, liền có thể quét sạch Tương Châu thành sâu mọt. Lão Phùng, ngươi làm cơ công đầu. Vừa uống một ngụm trà Phùng Kỳ Chính, bị Linh Thần cái vỗ này, trong miệng trà tất cả đều phun ra ngoài. Hắn tức giận nói, Linh Thần à, vì điểm này chuyện bận, ta tối hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay một ngụm đồ vật không ăn, hiện tại uống một ngụm trà ngươi đều không cho. Ngươi cái này liền có chút không hiểu chuyện. Linh Thần đạp hắn một cước, ngươi dám gọi thẳng bổn vương đại danh? Hả? Còn dám uống trộn bổn vương trà? Nói xong, lại đạp hắn một cước. Phùng Kỳ Chính căn bản không quan tâm, nói lẩm bẩm, ta đứng cái này lại công, uống hai ngươi hớp trà làm sao rồi? Kia là ta uống qua. Không quan hệ, ta lại không chê ngươi. Linh Thần một chán dây đen, nhưng ta ghét bỏ ngươi a. Ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian phân phó người đi chuẩn bị đồ ăn. Phùng Kỳ Chính nói, trước đừng chuẩn bị đồ ăn, cái này thật vất vả thẩm vấn đi ra, chúng ta nhanh đi xét nhà bắt người a. Linh Thần cười nói, yên tâm, Tương Châu hiện tại cho phép vào không cho phép ra, những người này chạy không thoát. Nói xong, hướng bên ngoài hô nói, người tới. Một người mặc màu đen trang phục nam tử đi đến. Đây là Quỷ Ảnh Môn người, theo bối phận là Linh Thần sư minh. Nói như vậy, Linh Thần nhập môn muộn, hiện tại đi theo hắn, kỳ thật đều là hắn sư minh. Linh Thần đem danh sách đưa cho hắn, sư minh, đem phần danh sách này đưa đến Tề Nguyên Trung trên tay, để hắn lập tức xét nhà bắt người, chặt chẽ thẩm vấn. Là. Cái sau mang trừ danh đơn cấp tốc rời đi. Phùng Kỳ Chính trong miệng đút lấy điểm tâm, mơ hồ không rõ mà hỏi, cái kia Minh Ngọc lâu cùng Đồng Thiên Chi xử lý như thế nào? Linh Thần suy tư một chút, trầm giọng nói, hai người này đều là hại chết thẩm mẫn chủ yếu thủ phạm, đem hai xúc sinh này lột ra cỏ huyên, treo ở cổng chợ bán thức ăn thì chúng. Đồng Thiên Chi thông đồng với địch phản quốc, giết hại Trung Lương, hắn người nhà, không cần thẩm vấn, chém đầu cả nhà, lập tức chấp hành. Phùng Kỳ Chính gật đầu, liền Đồng Thiên Chi phạm tội, Chu Cửu tộc đều không quá đáng. Hôm sau, buổi sáng, Tế Nguyên Trung chạy đến bẩm báo, người trên danh sách đã toàn bộ truy nã bỏ tù. Linh Thần vội vã đi ra ngoài, phân phó nói, Tề đại ca, chuyện này ngươi tự mình nhìn chằm chằm, để quan đại nhân chặt chẽ thẩm vấn, một khi xác định tội lỗi tên, tất cả đều tội thêm tăng đẳng, xử cực hình. Tế Nguyên Trung nói, mặt tướng tuân mệnh. Nói xong, nhìn xem Tiêu Nhan Tịch trong tay giọ trúc, bên trong chứa hương hỏa tiền giấy, tò mò hỏi, vương gia đây là muốn đi tế bái ai sao? Linh Thần nói, ta đi tế bái thẩm đại nhân, bổn vương bình định đông cảnh, thẩm đại nhân để đông cảnh bách tính ăn cư lạc nghiệp, hắn công lao không dưới ta. Bây giờ, giết hại hắn người đã xa lưới, là thời điểm đi đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Như hôm nay khi nóng bức, thẩm mẫn thi thể căn bản là không có cách vận chuyển về nhà để hắn lá dụng về cội, cuối cùng táng tại ngoài thành núi xanh bên trên. Linh Thần đơn giản cùng Tề Nguyên Trung trò chuyện vài câu, liền dẫn Tiêu Nhan Tịch bọn người đi ra ngoài. Bên ngoài phủ, sai vật dẫn ngựa chờ đợi. Điêu Thuyền nhìn thấy Linh Thần, phát ra vui sướng tiếng hí. Linh Thần trở mình lên ngựa, cưỡi Điêu Thuyền, cộc 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 hướng ngoài thành mà đi. Thẩm Mẫn chỗ táng núi thảm thực vật bao trùm, phong cảnh cũng không tệ. Nơi này là Tề Nguyên Trung cùng Quan Khắc mời Phong Thủy Tiên sinh chọn. Đi tới Thẩm Mẫn trước mộ, Linh Thần có chút hoảng hốt. Thẩm Mẫn đi theo hắn đi sứ qua Võ Quốc, về sau càng là xử lý qua hắn cùng Hoài An đại hôn, mặc dù cuối cùng là vì Phùng Cao Kiệt làm áo cưới, nhưng Linh Thần lại nhớ kỹ công lao của hắn. Chưa từng nghĩ, bây giờ lại an nghỉ ở dưới đất, âm dương lưỡng cách. Đã từng người quen thuộc từng cái cách mình mà đi, Linh Thần trong lòng thật không là tư vị. Tế bái xong Thẩm Mẫn, đã là buổi chiều. Một đoàn người trở lại Tương Châu, trời đều đen. Linh Thần lại ngựa không dừng vó chạy tới Ảnh Nguyệt Tử Lâu, đêm nay hắn muốn ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi hiệp nghĩa trên tấm bia anh hùng hào kiệt. Một ngày này bận điệu chính là chân không chạm đất. Toàn bộ Ảnh Nguyệt Tử Lâu đã được bao xuống. Linh Thần đi tới Ảnh Nguyệt Tử Lâu. Hắn mang Tiêu Nhan Tịch mấy người, đi tới lầu 2. Hiệp nghĩa trên tấm bia giang hồ hào kiệt đã đến. Kỳ thật người cũng không nhiều, leo lên hiệp nghĩa bia đại khái 40 mấy người. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, ở đây cũng chưa tới 30 người. Nhiếp Chính Vương Giá Lâm. Theo Linh Thần vào cửa, liền bắt đầu có người thông truyền. Chương 1513, xa tận chân trời chương 1513, xa tận chân trời đến lầu 2, Linh Thần quét một vòng, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng hiệp nghĩa trên tấm bia đều là nam nhân, không nghĩ tới còn có mấy cái nữ hiệp. Quá tốt, nếu là có thể đem những người này thu phục, những này nữ có thể lưu cho tiểu tịch tịch các nàng dùng. Tham kiến vương gia. Một đám hiệp nghĩa trên tấm bia anh hùng hào kiệt quỳ xuống đất lễ bái. Bọn hắn ở trên giang hồ đều có chút danh tiếng, nhưng trung quy là thảo dân, mà Linh Thần là uy danh hiển hách nhất chính vương. Mà lại, không chỉ ở trong quân có uy vọng, ở trên giang hồ cũng là uy vọng khá cao. Cho nên, nhìn thấy Linh Thần, đám người khó nén kích động. Linh Thần chủ vị đã trở lại đến. Linh Thần đi qua ngồi xuống, sau đó vừa cười vừa nói, chư vị đều đứng lên đi. Tạ vương gia. Đám người tạ ơn về sau, nhao nhao đứng người lên. Linh Thần ép ép tay, nói, hôm nay là tư yến, không có quy củ nhiều như vậy, mọi người mời ngồi. Đám người lần nữa nói tạ, sau đó ngồi xuống. Linh Thần bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, hôm nay mời chư vị tới, không có ý tứ gì khác, chỉ là vì cảm tạ chư vị lần này tại Tương Châu anh dũng biểu hiện. Chư vị đều là anh hùng, nếu ta Đại Huyền người người như thế, cường đạo sao dám trả đạp ta Đại Huyền tốt đất. Đến, bổn vương mời các ngươi một chén. Kính vương ra. Đám người đồng nói, sau đó uống một hơi cạn sạch. Linh thần đặt chén trà xuống, tựa như là nói chuyện phiếm, mở miệng nói, chư vị còn nhớ rõ, trước mấy ngày, có cái người đeo mặt nạ, giết không thiếu hiệp nghĩa trên tấm bia cao thủ. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đương nhiên nhớ kỹ. Người mang mặt nạ này, thân thủ cao tuyệt, xuất thủ tàn nhẫn, không thiếu hiệp nghĩa trên tấm bia anh hùng đều thảm tao hắn độc thủ. Bọn hắn cũng ý đồ đem người này tìm ra, nhưng đối phương xuất quỷ nhập thần, một mực không có manh mối gì. Một cái vóc người hán tử khôi ngô hỏi, vương gia nói đến người đeo mặt nạ, không phải là có hắn manh mối. Mặt lạnh ngân thương Tiêu Vũ Thạch, chính là tại hạ hảo hữu Chí Giao, nếu là vương gia có manh mối, còn mời cáo chi, thảo dân nhất định phải báo thủ cho hắn. Đúng, quan băng dương quan đại hiệp đối với ta có ân, nếu là biết người đeo mặt nạ kia hạ xuống, còn mời vương gia cáo chi, ta nhất định phải chính tay đâm người này, vì quan đại hiệp báo thủ. Đám người lòng đầy căm phẫn. Có thể lên hiệp nghĩa địa, trừ thân thủ, càng đáng quý chính là nhân phẩm. Nếu không phải trung dũng hạng người, sẽ không không chối từ khổ cực đi tới Tương Châu giết Chiêu Hỏa Quốc sát thủ. Linh thần chính là nhìn vào một điểm này, mới muốn đem những người này lấy về mình dùng. Linh thần vừa cười vừa nói, trưởng nghĩa đa số giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Không hổ là hiệp nghĩa trên tấm bia anh hùng. Không sai, bổn vương đích xác biết người đeo mặt nạ hạ xuống. Còn mời vương gia cáo chi. Linh thần gần từng chữ nói, tốt, vậy bản vương sẽ nói cho các ngươi biết, bổn vương không chỉ biết người đeo mặt nạ là ai, còn biết hắn hiện tại nơi nào. Đám người nhìn chằm chằm Linh thần. Vương gia, người đeo mặt nạ kia ở đâu? Linh thần nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Mọi người đều là giật mình, hẳn là người đeo mặt nạ liền tại bọn hắn trong những người này. Bọn hắn đều là vô ý thức nhìn về phía người bên cạnh, mắt lộ ra cảnh giác. Linh thần phủi tay, nói, đi, đều đừng mù hoài nghi. Trực tiếp nói cho các ngươi đi, người đeo mặt nạ kia chính là bổn vương. Lời này giống như kinh lôi. Ở đây tất cả mọi người cả kinh mắt trừng chóng đốc, kinh ngạc nhìn xem Linh thần. Không có khả năng, làm sao có thể là vương gia đâu? Đúng, vương gia khẳng định là tại cùng chúng ta nói đùa. Không sai, là ai cũng không thể nào là vương gia. Đám người sau khi lấy lại tinh thần, căn bản không tin. Linh thần có chút im lặng, nhân phẩm quá tốt, thừa nhận chính mình làm chuyện xấu cũng không ai tin. Đừng không tin, bổn vương có người làm chứng, chứng minh người đeo mặt nạ kia chính là bổn vương. Nói, liếc mắt nhìn Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành gật đầu, sau đó phủi tay. Kéo kẹt âm thanh liên tiếp vang lên. Lầu ba cửa phòng nhao nhao mở ra. Lần lượt từng thân ảnh đi ra, đại khái mười mấy người. Người ở chỗ này đều mở bức, từng cái con mắt trừng giống trung đồng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Là quan băng dương quan đại hiệp. Mau nhìn, là mặt lạnh ngân thương Tiêu Vũ Thạch. Bọn hắn không phải bị người đeo mặt nạ giết sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đám người lòng tràn đầy kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ có người lập tức kịp phản ứng, ôm quyền túi người, "Vương gia, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Linh thần chỉ lầu ba, "Chính các ngươi hỏi bọn hắn." Có người lập tức hô nói, "Quan đại hiệp, ngươi không phải chết sao? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a?" Quan Băng Dương bọn người theo lầu ba xuống tới, đi tới Linh thần trước mặt quỳ lạy, đầu nói, "Thảo dân, tham kiến vương gia." Linh thần cười nói, "Đứng lên đi." "Dạ vương gia." Đám người đứng dậy. Quan Băng Dương nhìn về phía những người khác, chậm rãi nói, "Vương gia nói không sai, người đeo mặt nạ kia chính là vương gia. Hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, là vì cứu chúng ta mệnh. Vì đem Chiêu Hỏa Quốc cường đạo một mẹ hốt gọn, vương gia không tiếp độc thân mạo hiểm, đánh vào cường đạo nội bộ. Nếu như không phải vương gia, Chiêu Hỏa cường đạo cũng sẽ phái những người khác tới giết chúng ta. Bọn hắn cũng sẽ không đối với chúng ta thủ hạ lưu tình. Là vương gia đã cứu chúng ta, đồng thời lấy thân vào cuộc, nhất cử tiêu diệt quân giặc 300 người. Nếu không phải vương gia đem Tương Châu Chiêu Hỏa Quốc sát thủ đuổi tận giết tuyệt, không biết chúng ta có bao nhiêu anh hùng hào kiệt chết bởi cường đạo chi thủ." Quan Băng Dương nói, hai đầu gối quỳ xuống đất, "Quan Băng Dương, đa tạ vương gia ân cứu mạng." Những người còn lại thấy thế, toàn bộ quỳ lạy, đồng nói, "Đa tạ vương gia ân cứu mạng." Linh thần liếc mắt nhìn Phan Ngọc Thành, "An bài không tệ á chư vị, đều đứng lên đi." Đợi đám người tạ ơn đứng dậy, Linh thần nói, "Cường đạo càng rỡ, bên đường sát hại Thẩm Mẫn Thẩm đại nhân, giết hại ta Đại Huyền quan viên. Làm sao bổn vương có lòng chu tặng, nhưng chính vụ bận rộn, không tại kinh thành không cách nào thoát thân. May mắn chư vị, tề tụ Tương Châu, chu sát cường đạo. Chư vị hành động vĩ đại, bổn vương nhớ kỹ, bách tính cũng sẽ nhớ kỹ, đến, bổn vương mời các ngươi một chén." Đám người nâng chén, đồng nói, "Kính vương gia." Linh thần đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chợt lại sâu sâu thở dài. Quan Băng Dương thấy thế hỏi, "Vương gia vì sao thở dài? Ngài cứu lấy chúng ta tính mệnh, nếu có thể vì vương gia giải quyết khó khăn, mời vương gia cứ việc phân phó, chúng ta sẽ không tiếc." Linh thần thở dài một cái, nói, "Bổn vương tiết chế thiên hạ binh mã, tung hành xa trường, đánh đâu thằng đó, các nước thần phục. Nhưng lần này, lại không có thể cứu được Thẩm đại nhân, cùng Tương Châu quan viên. Cuối cùng, bổn vương mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng trên giang hồ lực lượng còn là quá yếu. Nếu như lần này, bổn vương bên người có cao thủ, liền có thể phái bọn hắn tiếp thân bảo hộ Tương Châu quan viên, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Cho nên, lần này bổn vương mở tiệc chiêu đãi chư vị, còn có một điều thỉnh cầu." Quan Băng Dương sợ hãi nói, "Không dám, vương gia cứ việc phân phó là được." Linh thần nhìn quanh đám người, bởi vì cái gọi là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, chư vị đều là lòng mang đại nghĩa anh hùng. Cho nên, bổn vương nghĩ mời chư vị lưu tại bổn vương bên người làm việc, tiến công lập nghiệp, lưu danh sử sanh. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hai mặt nhìn nhau. Nghe lời này ý tứ, vương gia là nghĩ mời chào bọn hắn. Chương 1514, không lên đầu mới là lạ. Chương 1514, không lên đầu mới là lạ. Ninh Thần nhìn xem đám người, nói, chư vị khổ học võ nghệ, lại chỉ có thể lưu lạc tại giang hồ, không chỉ hao phí sinh mệnh, càng là lãng phí cái này thân hảo công phu. Nam Nhi tốt làm toàn quân, tay cầm cương đao 99, giết hết cường đạo phương dừng tay, hiệp sĩ uống cạn trong chén rượu, ngàn dặm hành trình không quay đầu lại. Như chư vị nguyện đi theo bổn vương nguyện mang các ngươi chinh chiến sát hành, kiến công lập nghiệp, vinh quang cửa nhà, cứ thế lưu danh sử xanh. Các ngươi ở trên giang hồ chơi một đời, tựa như là lục bình không dễ, nói câu không dễ nghe, sau khi chết có hay không cho các ngươi nhà sắc cũng không biết. Nếu là đi theo bổn vương, hiệp danh truyền thiên cổ, hậu bối trung tụ chi. Nói nhiều như vậy, bổn vương cũng không phải là ép buộc các ngươi, mà là thành tâm mời. Có nguyện ý không đi theo bổn vương, chính các ngươi quyết định, bổn vương tuyệt không miễn cưỡng. Như vậy đi, ta cho các ngươi một đêm cơ hội cân nhắc, nếu là muốn đi theo bổn vương, ngày mai nhưng đến phủ thành chủ tìm ta. Quan Băng Dương thấy thế, quỳ xuống lê bái, lớn tiếng nói, ta dù một giới vũ phu, nhưng cũng biết có ơn tất báo đạo lý, vương gia cứu ta tính mệnh, thảo dân nguyện thể chết cũng đi theo vương gia, ra sức châu ngựa. Mặt lạnh ngân thương Tiêu Vũ Thạch cũng quỳ xuống, thảo dân cũng nguyện chủ theo vương gia. Những người khác còn đang do dự. Linh Thần tiến lên, đem Quan Băng Dương cùng Tiêu Vũ Thạch đỡ lên. Bổn vương không nghĩ các ngươi là bởi vì ân cứu mạng mới đi theo bổn vương. Bổn vương muốn chính là tự nguyện cùng trung tâm. Như vậy đi, các ngươi cố gắng cân nhắc một đêm, ngày mai lại cho bổn vương trả lời. Bổn vương ở trong này, các ngươi khó tránh khỏi câu nệ, không có cách nào tận hứng, vừa vặn bổn vương còn có cơ vụ, liền đi về trước. Các ngươi buông ra uống, tùy tiện tạo, bản vương mãi đơn. Linh Thần nói xong, không có lưu lại, trực tiếp dẫn người rời đi. Thảo dân, cùng tiễn vương ra. Đám người hành lễ cung tiễn. Ra tiểu lâu, Tiêu Nhan Tịch nhịn không được hỏi, Linh Lang, bọn hắn sẽ quy thuận ngươi sao? Linh Thần cười nói, bọn hắn đều là có tình có nghĩa hạng người, không dám nói toàn bộ, nhưng ít nhất có hơn phân nửa người sẽ quy thuận bổn vương. Hắn cứu Quan Băng Dương bọn người về sau, liền đem bọn hắn đưa đến ngoài thành quân doanh, cảm nhận quân nhân mị lực, đồng thời an bài người không ngừng cho bọn hắn tẩy não. Bọn hắn đều là có tình có nghĩa hán tử, người giang hồ nhi nữ, hiệp nghĩa nguy hiểm, ân tình, hiệp danh, quốc chi đại nghĩa, cộng thêm lợi ích. Một bộ này tổ hợp quyền đả xuống tới, không lên đầu mới là lạ, thu phục một nhóm giang hồ lùn có cũng không khó. Rất nhiều người lưu lạc giang hồ cũng không phải là tự nguyện, mà là sinh hoạt bức bách. Nếu là có thể cho bọn hắn cung cấp sân khấu, để bọn hắn thỏa sức phát huy tài năng, bọn hắn tự nhiên là nguyện ý Linh Thần bọn người trở lại phủ thành chủ. Hôm nay buôn ba một ngày, Linh Thần cũng có chút mệt, trực tiếp trở lại gian phòng, để người chuẩn bị nước nóng tắm rửa. Tiêu Nhan Tịch ở bên người, tắm rửa tự nhiên biến thành tắm nguyên lương. Tiểu Tịch Tịch, vi phu thế nào cảm giác lại lớn rồi? Phải không? Ta làm sao không có cảm giác? Ta nói chính là ta. Tiêu Nhan Tịch một tiếng kinh hô, sắc mặt từng hồng, không phải vừa kết thúc sao, nó làm sao lại dậy rồi? Không chứa mà đứng, là ta đối với Tiểu Tịch Tịch yêu. Linh Thần đứng dậy, bước ra thùng tắm, ôm lấy, đi, đi trên giường, để Tiểu Tịch Tịch biết vi phu yêu ngươi sâu bao nhiêu. Mãi cho đến trời tờ mờ sáng. Tiêu Nhan Tịch hưu khí vô lực nói, Linh Lang, ta thật không được. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, không được là đối với hắn phủ định, không được lại là đối với hắn lớn nhất khẳng định. Tiểu Tịch Tịch, ngươi trước đó nói cái gì khổ đều ăn đến, thật làm cho ngươi ăn ngươi lại ăn không vô. Tốt ta, vậy chúng ta nghỉ ngơi đi. Hôm sau, sáng sớm, Linh Thần ôm Tiêu Nhan Tịch thân thể mềm mại đang ngủ say. Đông 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 tiếng đập cửa bừng tỉnh hắn. Linh Thần mơ mơ màng màng mở to mắt, đứng dậy bộ kiện áo ngoài đi tới bên ngoài mở cửa. Phan Ngọc Thành đứng ở ngoài cửa. Linh Thần ngáp một cái, thế nhưng là tối hôm qua những người giang hồ kia đến rồi. Phan Ngọc Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Linh Thần nói, không cần kinh ngạc như vậy, đã sớm ngờ tới sự tình. Đến bao nhiêu người? Phan Ngọc Thành mang theo hưng phấn, hết thảy đến 30 người. Linh Thần khẽ gật đầu, ngươi đi an bài bọn hắn phía trước sảnh chờ ta, ta tẩy cái mặt liền đi qua. Tốt. Phan Ngọc Thành nhẹ gật đầu rời đi. Linh Thần sau khi rửa mặt, đi tới tiền sảnh. Tham kiến vương gia. Đám người quỳ lạy. Linh Thần cười nói, đứng lên đi. Đợi đám người đứng dậy, Linh Thần nhìn xem 30 cái giang hồ hào kiệt, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, các ngươi có thể đến, bổn vương thật là rất cao hứng. Quan Băng Dương nói, vương gia, chúng ta đều quyết định, từ nay về sau, thể chết cũng đi theo vương gia. Chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo vương gia. Linh Thần cười nói, tốt. Đã các ngươi lựa chọn đi theo bổn vương, vậy bản vương định sẽ không phụ các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi chính là bổn vương thân vệ. Bổn vương có thể đáp ứng các ngươi, từ đêm nay về sau, tên của các ngươi sẽ bị càng nhiều người ghi khắc, người nhà của các ngươi hậu bối sẽ lấy các ngươi làm đinh. Đà tạ vương gia. Đám người mặt mũi tràn đầy kích động. Kỳ thật, có thể đi theo Linh Thần là vinh hạnh của bọn hắn, cũng chính là bọn hắn cơ hội vươn lên. Linh Thần nói, tốt, bổn vương tin tưởng các ngươi là thật tâm quy thuận. Nhưng đã đi theo bổn vương, vậy thì phải thủ bổn vương quy củ, các ngươi có bằng lòng hay không? Chúng ta nguyện ý. Tốt. Linh Thần cười rạng rỡ, sau đó nói với Phan Ngọc Thành, lão Phan, bọn hắn liền giao cho ngươi, trước cho bọn hắn an bài chỗ ở, sau đó dạy bọn họ quy củ, liền theo Ninh An quân cùng Mạch Đao quân quy củ đến. Nhớ kỹ một điểm, trung tâm vi thượng, năng lực thứ hai. Phan Ngọc Thành gật đầu, ta rõ ràng. Đem người giao cho Phan Ngọc Thành, Linh Thần nhất thiết phải yên tâm, bởi vì hắn biết Phan Ngọc Thành sẽ đem bọn hắn huấn luyện thành trung thành nhất hộ vệ. Nếu muốn nói trên cái thế giới này ai đối với chính mình tốt nhất, Phan Ngọc Thành tuyệt đối tính một cái. Mặt khác, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này để Tiêu Nhan Tịch điều tra một chút những người này nội tình. Phan Ngọc Thành đem người mang xuống dưới. Linh Thần tạm thời không có chuyện làm, đang chuẩn bị đi về ôm Tiêu Nhan Tịch đi ngủ, kết quả mới từ tiền sảnh đi ra, liền nghe tới ngoài viện vang lên tiếng kêu cứu. Linh Thần không khỏi giật mình, bởi vì kêu cứu là Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính thanh âm hắn quá quen thuộc. Còn không đợi hắn tiến đến xem xét, liền thấy Phùng Kỳ Chính hai chân cùng Phong Hỏa Luân theo ngoài viện nhảy lên bảo, chạy gọi là một cái nhanh. Phùng Kỳ Chính sau lưng, ngân giáp ngân thương, tư thế hiên ngang nguyện tổng vân mang theo roi ngựa, đuổi sát không ngừng. Linh Thần cứu mạng, cứu ta a. Nhìn thấy Linh Thần, Phùng Kỳ Chính giống như là nhìn thấy cứu tinh, xông lại tránh ở phía sau hắn. Nguyệt Tòng Vân đổi tới trước mặt, cúi người hành lễ, mặt tướng tham kiến vương gia. Miễn lễ. Linh Thần quay đầu liếc mắt nhìn Phùng Kỳ Chính, sau đó hỏi Nguyệt Tòng Vân, các ngươi đây là? Mặt tướng phụng vương gia mệnh lệnh, dẫn đầu trong quân tướng linh vào thành, xem đồng tiên tri, Minh Ngọc lâu bọn người hành hình. Nói, một chỉ Phùng Kỳ Chính, pháp trường không thấy hắn, mặt tướng đi tìm, kết quả phát hiện hắn tại thanh lâu cùng mấy chục cái cô nương lêu lổng. Trong quân tướng lĩnh, tương châu lớn nhỏ quan viên đều muốn đi trước cổng chợ bán thức ăn xem hình, đây là mệnh lệnh của vương gia. Hắn đây là kháng mệnh bất tuân, còn mời vương gia nghiêm trị, lấy chính quân kỷ. Chương 1515, Thiên Cơ Môn chương 1515, Thiên Cơ Môn. Linh Thần quay đầu nhìn xem Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính một mặt trột dạ bỏ qua một bên đầu, nhỏ giọng thầm thì, ta thừa nhận, ta không có đi xem hình, bởi vì những cái kia hình phạt ta đã nhìn qua rất nhiều lần, thực tế coi không vừa mắt. Linh Thần có chút im lặng. Để trong quân tướng lĩnh cùng tương châu lớn nhỏ quan viên đi nhìn xem hình, mục đích đúng là chấn nhiếp. Phùng Kỳ Chính gia hỏa này xuất thân giám sát sở, cái gì cực hình chưa thấy qua, cho nên đây đối với hắn không có tác dụng gì. Phùng Kỳ Chính tiếp tục nói, không có đi xem hình ta nhận, nhưng nếu là nói ta cùng mấy chục nữ nhân lêu lổng, vậy ta quá hoan uổng. Thân thể ta là tốt, nhưng mấy chục nữ nhân ta cũng không nổi, a ta chính là bình thường cùng với các nàng giao lưu, nghe một chút các nàng yêu cầu, cải tiến một chút về sau phương thức kinh doanh, chỉ là ngồi gần nhất chút mà thôi. Bởi vì cái này thanh lâu là vương gia, ta phải giúp ta huynh đệ quản lý tốt. Ai, ta cái này đáng chết bị lực, để các nàng bất chi bất giác ngồi cách ta càng ngày càng gần, kỳ thật cái này cũng không trách các nàng, ai bảo ta anh tuấn tiêu sái, văn võ song toàn, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Phùng Kỳ Chính nói xong, còn hung hăng hướng Linh Thần mấy mắt, để hắn thừa nhận thanh lâu là hắn. Linh Thần mặt đều đen, lão Phùng càng ngày càng vô sỉ, ngươi giải thích liền giải thích, có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy. Mấu chốt còn để hắn chịu oan ức. Nguyệt Tòng Vân cả giận nói, họ Phùng, ngươi mị lực cực kỳ a. Ngươi rất bất đắc dĩ đúng không? Đi, đêm nay ta liền đi Tượng Cô quán, nhìn xem ta có hay không mị lực. Tượng Cô quán chính là Nam Ký viện. Phùng Kỳ Chính sắc mặt đều thay đổi, ngươi dám? Nguyệt Tòng Vân cười lạnh, ngươi nhìn ta có dám hay không? Ta không chỉ dám đi Tượng Cô quán, còn dám cầu bệ hạ ban thưởng một đạo từ hôn thánh chỉ. Phùng Kỳ Chính hoảng, hắn thật vất vả cầu Ninh Thần cùng bệ hạ lấy được một phong ban hôn thánh chỉ, cái này cưới còn không có thành, liền yêu cầu từ hôn thánh chỉ, cái này chỗ nào đi? Nhưng hắn biết rõ, Nguyệt Tòng Vân cũng không phải bình thường nữ tử, nàng nói đến ra, làm được. Tiểu Nguyệt, ta thật cái gì cũng không làm. Làm sao? Phải để ta đưa ngươi bắt gian tại giường. Phùng Kỳ Chính bội bằng nói, ngươi thật oan uổng ta, theo ta biết ngươi về sau, ta cho tới bây giờ không có chạm qua nữ nhân khác, một mực vì ngươi thủ thân như ngọc, ta thể. Ninh Thần cũng có thể vì ta làm chứng. Linh Thần nhìn xem Phùng Kỳ Chính, lại nhìn xem Nguyệt Tòng Vân, nhún vai, ách, khả năng, đại khái, có lẽ không có đi. Phùng Kỳ Chính người đều ngốc, cái gì gọi là khả năng, đại khái, có lẽ a. Nguyệt Tòng Vân nhìn xem Phùng Kỳ Chính, hừ lạnh một tiếng. Phùng Kỳ Chính trừng mắt liếc Linh Thần, sau đó vẻ mặt thành thật cùng Nguyệt Tòng Vân giải thích, chính là hồi lâu không động vào nữ nhân, cá nước thân mật thời gian đều tương đối ngắn. Ngươi còn nhớ hay không được lần, ngươi còn chê ta thời gian ngắn tới. Ta giải thích với ngươi qua a, đằng sau ta liền thời gian rất rất dài. Nguyệt Tòng Vân mặt đằng một chút đỏ, nổi giận nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta lúc nào chê ngươi thời gian ngắn rồi? Chính là lần trước ở kinh thành thời điểm, ngươi xuyên cái màu đỏ cái yếm, phía trên thêu một đóa. Họ Phùng, ngươi cho lão nương ngậm miệng. Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ngươi có phải hay không nhớ tới rồi? Nguyệt Tòng Vân lại xấu hổ vừa giận, cái này cửa hàng, cái gì đều hướng bên ngoài nói. Linh Thần một chán dây đen, đây là hắn có thể nghe. Nguyệt Tòng Vân túi người ôm quyền, vương ra, mặt tướng còn phải trở về luyện binh, trước hết cáo lui. Linh Thần đang muốn gật đầu, lại nghe Phùng Kỳ Chính nói, Tiểu Nguyệt, ngươi thật vất vả vào thành một chuyến, ban đêm liền đừng trở về đi. Ta thể. Ta thật không cùng những nữ nhân kia phát sinh cái gì, trong lòng ta chỉ có ngươi. Nguyệt Tòng Vân có chút do dự. Linh Thần nhìn ra, Nguyệt Tòng Vân rõ ràng động lòng, nhưng lại không có ý tứ chủ động lưu lại. Nguyệt tướng quân, muốn không đêm nay liền lưu lại đi. Bổn vương có thể làm chứng, lão Phùng cùng những cô gái kia tuyệt đối không quan hệ. Về phần hắn nói thời gian ngắn, cái này ta liền không nói được. Bổn vương nhớ kỹ hắn trước kia đi dạo giáo phường sở, một lần cứ gọi hai cái cô nương, cái kia giường lay động chính là một đêm. Đằng sau đi những cô nương kia cũng không dám làm việc buôn bán của hắn. Ta cảm thấy lão Phùng là có lực không nguyện ý cho ngươi làm. Phùng Kỳ Chính vốn đang rất cảm kích, nghe cảm thấy có chút không đúng. Nguyệt Tòng Vân mặt đen lên, túi người nói, vương ra, mặt tướng cáo lui trước. Nói xong, quay người nhanh chân hướng bên ngoài đi đến. Linh Thần nhún nhún vai, lão Phùng à, bổn vương chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây, quay đầu mời ta uống rượu là được. Phùng Kỳ Chính chờ lấy hắn, ngươi nếu không phải huynh đệ của ta, ta nhất định đem ngươi. Nói, đối không khí một trận quyền đấm cước đá, vô năng cùng nộ. Chợt, nhanh chân xông ra ngoài, truy Nguyệt Tòng Vân đi. Linh Thần nhún nhún vai, cười quỷ mê ngày mắt, thầm nói, để ngươi ngồi một mình bụi hoa không gọi ta. Vì để ngươi hướng trên người ta dội nước bẩn. Những ngày tiếp theo, Linh Thần cũng không có nhàn rỗi. Hắn đi quân doanh, kiểm tra hải quân huấn luyện tình huống. Đồng thời, 300 chiếc chiến thuyền đã đến Đông Cảnh. Linh Thần đi kiểm tra qua, trên mỗi con thuyền đều phân phối ít nhất 5 môn hỏa pháo. Chờ Viên Long bọn hắn trở về, liền có thể chuyên tâm đối phó Quảng Châu. Trước thu thập Quảng Châu, đoạt lại Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Mấu chốt là Trương Thiên Luân lúc trước đem quốc khố móc sạch, vô số chân bảo hiện tại đều rơi xuống Quảng Châu trong tay. Trước thu thập Quảng Châu, lại san bằng Chiêu Hòa. Đến nỗi Quảng Châu chiếm lĩnh cái hải đảo kia tình huống, Tề Nguyên Trung tốn hơn nửa năm, đã thăm dò phương vị cùng ở trên đảo đại khái lực lượng phòng ngự tình huống. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, liền kém Viên Long bọn người trở về. Viên Long rời đi nửa tháng, lấy Ninh An quân tình huống, hiện tại cũng đã đuổi tới Càn Châu. Càn Châu thành bên ngoài, Phượng Minh Sơn. Thiên Cơ Môn tọa lạc tại sâu trong núi lớn. Thiên Cơ Môn lấy cơ quan ám khí nghe tiếng, tăng thêm tương đối là ít nổi danh, không tham dự miếu đường cùng giang hồ phân tranh. Cho nên, hồi lâu đến nay, một mực ở lại đây, trải qua ngày tháng bình an. Nhưng hôm nay, lại nên đón một đám khách không mời. 5.000 đại quân. Chiến kỳ pháp phối, trên chiến kỳ Ninh An hai chữ, cho thấy nhánh đại quân này thân phận. Đáng sợ nhất chính là, chờ Thiên Cơ Môn người kịp phản ứng, Ninh An quân đã nhanh đến bọn hắn sân môn. Thiên Cơ Môn môn chủ Lâm Thu Dương, năm nay ngoài 60 tuổi, ngày thường tóc bạc mặt hường hào, không thấy vẻ già nua, biết được tình huống về sau, trợn mắt hốt mồm. Phượng Minh Sơn đường núi đều là trải qua bọn hắn Thiên Cơ Môn cải biến qua, nếu là không ai dẫn đường, căn bản vào không được. Mà Ninh An quân, chọn vẹn 5000 người, vậy mà vô thanh vô tức đến cửa nhà bọn họ. Lâm Thu Dương trầm giọng nói, chẳng lẽ ta Thiên Cơ Môn ra phản đồ, không phải 5.000 đại quân, làm sao lại nhẹ nhõm đến sân môn? Lâm Thu Dương trước mặt, đứng một nam một nữ. Nam 20 mấy tuổi, dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, hai đầu lông mày mang người trẻ tuổi ngạo khí. Nữ tử 18 niên hoa, ngày thường khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, thân mang trắng hồng sắc có thêu liền cảnh đường vân bay dài, duyên dáng yêu kiều. Duy nhất phá hư mỹ cảm chính là nàng có một cái hồng xiển. Cái gọi là hồng xiển, cùng loại giỏ trúc, tương đương với ba lô. Bình thường ra ngoài cầu học, du lịch hoặc là lên kinh đi thi học sinh, đều sẽ lương vật này. Chương 1516, Vương gia có phúc. Chương 1516, Vương gia có phúc. Một nam một nữ này là huynh muội. Nam gọi Lâm Hạ Phàm, nữ tử gọi Lâm Tinh Nhi. Hai người là lão môn chủ Lâm Thu Dương cháu trai ruột tôn nữ, cũng là Thiên Cơ Môn trong trẻ tuổi một đời người nổi bật. Nhất là Lâm Tinh Nhi, thiên phú dị bẩm, hắn thiên cơ thuật đã đạt tới quỷ phủ thần công tình trạng, vượt qua người đời trước. Ông nội, chúng ta Thiên Cơ Môn từ trước đến nay không tham dự miếu đường cùng trên giang hồ phân tranh, triều đình đại quân đột nhiên đến đây, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Lâm Tinh Nhi thanh âm ngọt ngào, giống như chim sơn ca. Lâm Hạc Phàm cười lạnh, khinh thường nói, kẻ đến không thiện. Ta Thiên Cơ Môn không tham dự miếu đường cùng trên giang hồ phân tranh, không phải sợ hãi, mà là khinh thường. Như bọn hắn dám làm loạn, kia liền thả ra giáp gỗ người, diệt bọn hắn. Lâm Thu Dương một mặt im lặng nhìn xem hắn, kia là triều đình đại quân, ngươi động đến bọn hắn chính là tạo phản, lại nói, đây chính là ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, chưa từng thua trận Ninh An quân, ngươi cho là gà đất chó xanh sao? Lâm Tinh Nhi lập tức bổ đao, ông nội nói đúng, thật là một cái không có đầu óc vũ phu á. Lâm Hạc Phàm mặt tối sầm, Lâm Tinh Nhi. Lâm Tinh Nhi lập tức miệng nhỏ một xẹp, ông nội, ngươi nhìn hắn hung ta. Lâm Thu Dương thuận tay cầm lên một quyển sách vểnh Lâm Hạc Phàm đầu, ngươi hung tinh làm cái gì? Một điểm ca ca hình dáng đều không có. Lâm Tinh Nhi hướng Lâm Hạc Phàm làm cái mặt quỷ, xinh xắn đắc ý Lâm Hạc Phàm một mặt ủy khuất. Lâm Tinh Nhi lời nói xoay chuyển, nói, ông nội, kỳ thật chúng ta căn bản không cần lo lắng. Lâm Thu Dương dừng lại giáo dục Lâm Hạc Phàm động tác, quay đầu hỏi, Tinh Nhi lời này là ý gì? Lâm Tinh Nhi cười duyên nói, Ninh An quân là nhiếp chính vương thần quân, Ninh thần bình định thiên hạ, thủ hộ mỗi một cái đại huyền người. Chúng ta lại không có phạm tội, có gì phải sợ? Lâm Hạc Phàm lập tức phản bác, ngươi mới vừa rồi còn nói bọn hắn kẻ đến không thiện, lừa gạt ngươi đi. Lâm Hạc Phàm, Lâm Tinh Nhi, ông nội, ngươi nhìn hắn lại hung ta. Tiểu tử túi, ngươi lại ở ngay trước mặt ta khi dễ muội muội của ngươi, ngươi có hay không đem ta để vào mắt? Lâm Thu Dương cơ lấy sách, một bên giao hấn, một bên gõ đầu hắn. Linh An quân binh Lâm Sơn Môn, cái này tổ tôn ba người không nóng nảy, bắt nguồn từ thực lực bản thân. Thân là một cái truyền thừa xa xưa giang hồ thế lực, hơn nữa còn là lấy cơ quan tăng trưởng Thiên Cơ Môn, làm sao có thể không cho mình lưu đường lui? Coi như đánh không lại Ninh An quân, chạy luôn luôn có thể chạy mất. Ngay vào lúc này, trong môn đệ tử đến báo, khởi bẩm lão môn chủ, Ninh An quân đã đến sân môn. Lĩnh quân chi tướng là Viên Long Viên tướng quân, còn có Lôi An Lôi tướng quân, bọn hắn muốn gặp lão môn chủ. Lâm Hạc Phàm hừ lạnh một tiếng, ông nội là bọn hắn muốn gặp liền có thể gặp sao? Lâm Thu Dương một mặt bất đắc dĩ, hắn cái cháu trai này cái gì cũng tốt, chính là quá ngạo. Bất quá một cái chừng 20 liền đưa thân nhất lưu cao thủ hàng ngũ người, có kiêu ngạo tư cách. Lâm Tinh Nhi như ngôi sao con mắt chớp chớp, nói, ông nội, ngươi dẫn đầu trong môn người chuẩn bị sẵn sàng, ta thay thế ngươi đi gặp bọn hắn. Nếu là đánh lên, các ngươi lập tức mang môn nhân bỏ chạy. Nói thật, chúng ta ở trong này sinh hoạt quá lâu, tới cửa bái phòng, cầu chúng ta làm việc người càng đến càng nhiều, phiền chết rồi. Là nên chuyển sang nơi khác sinh sống. Lâm Hạc Phàm lập tức phản đối, không được, nhiều nguy hiểm a, muốn đi cũng là ta đi. Lâm Tinh Nhi ghét bỏ nói, ngươi nhưng dẹp đi đi, liền ngươi cái này đầu óc, đi gặp bọn hắn, ba câu nói liền phải đánh lên. Còn là ta đi đem, ta sẽ mang lên ngoan ngoãn cùng tiểu hồng bọn chúng. Ông nội, ngươi liền để ta đi thôi, bản lãnh của ta ngài còn lo lắng sao? Lâm Thu Dương nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, chú ý an toàn. Lâm Tinh Nhi gật đầu, ông nội yên tâm. Nói xong, con hỏng xiềng bước chân nhẹ nhàng chạy đi. Trước sân môn, chiến kỳ theo gió bay phần phật. Mấy cái thủ sơn môn tiên cơ môn đệ tử hồi hộp nhìn xem chi này trong truyền thuyết hổ lang chi quân. Viên Long hạ giọng nói với Lôi An, một hồi phối hợp tốt điểm. Lôi An, ta diễn kịch ngươi còn không yên tâm, ngươi diễn kỹ quá kém, ta sợ ngươi chuyện xấu. Linh thần ý tứ là để bọn hắn hai phối hợp, một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, tại không động binh dưới tình huống cầm xuống tiên cơ môn. Lôi An lập tức không nguyện ý, ta diễn kỹ kém, kỹ xảo của ta là cùng vương gia học, ngươi học đều là gia lông, không có học được một chút xíu tinh túy. Lôi An đang muốn phản bác, đột nhiên nhìn về phía nơi xa, Viên Long cũng thuận hắn ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một người mặc trắng hồng sắc váy dài tuyệt sắc nữ tử, có hồng xiềng, cưới một thất thần tuấn vô cùng màu trắng ngựa cao to, theo thiên cơ môn bên trong đi ra. Hai người nhìn nhau, giờ khắc này thần giao cách cảm, đều xem hiểu lẫn nhau ánh mắt, hai người đồng thời mở miệng, vương gia, điêu thuyền, có phúc. Nói xong, hai người ngây ra một lúc. Viên Long tức giận nói, ta nói chính là cái cô nương này, ngươi tại nói mò gì? Lôi An nói, ta nói chính là con ngựa kia, như thế thần tuấn, để ta nghĩ đến vương gia điêu thuyền. Điêu thuyền niên kỷ cũng lớn, là nên lưu lại huyết mạch, nhưng điêu thuyền lại trướng mắt ngựa giống, vương gia vì thế cũng rất đau đầu. Viên Long gật đầu, cái kia hai ta đều không có nói sai, vương gia cùng điêu thuyền đều có phúc. Lôi An nói, ngươi sẽ không phải là định đem cái cô nương này đưa cho vương gia a? Viên Long trừng mắt liếc hắn một cái gì gọi là đưa a? Lão Phùng không chỉ một lần nói qua, thiên hạ mỹ nữ đều là vương gia. Cô nương này dáng dấp thoát tục xuất trần, ta cảm thấy vương gia khẳng định sẽ thích. Lôi An đang muốn gật đầu biểu thị tán đồng, đột nhiên ánh mắt co rụt lại, lão Viên, cô nương này bên người hai người kia không thích hợp. Viên Long ngưng mắt nhìn lại, đi ra không chỉ Lâm Tinh Nhi một người, bên người nàng còn đi theo hai cái hộ vệ. Hai cái này hộ vệ, thân cao đều vượt qua 2 mét, dáng người khôi ngô, quần áo trên người cũng không giống bộ dáng, tựa như là tùy tiện dùng vải thô khỏa một chút, một cái khỏa vải đỏ, một cái khỏa vải đen, mà lại mang mũ rộng đành, bốn phía rủ xuống xa, thấy không rõ tướng mạo. Nhìn kỹ, hai người này đi đường phương thức rất kỳ quái, tựa như là nâng dây con rối, bộ pháp nặng nề, lộ ra rất cứng nhắc, mà lại mỗi một bước kích thước đều giống nhau. Lôi An nói, lúc đến Vương phi bàn giao, thiên cơ môn thủ đoạn quỷ dị, cẩn thận một chút. Viên Long khẽ gật đầu. Lâm Tinh Nhi đến trước mặt, đìm ngựa dừng lại, nụ cười kiểu tiểu yên nhiên, nhìn xem Viên Long bọn người. Gặp qua sư tỷ. Thủ Sơn môn thiên cơ môn đệ tử tiến lên hành lễ. Lâm Tinh Nhi niên kỷ tuy nhỏ, nhưng xuất sinh ngay tại thiên cơ môn, đương nhiên phải so những người khác đối phận cao. Lâm Tinh Nhi phất phất tay, các ngươi đều trở về đi. Mấy cái thủ vệ đệ tử hai mặt nhìn nhau, có chút do dự. Yên tâm đi, ta không sao, những này quân gia, tổng không đến mức khi dễ ta một cái nhược nữ tử đi. Các ngươi đều trở về. Mấy cái thủ vệ đệ tử cuối người, là Lâm Tinh Nhi nhìn về phía Viên Long bọn người, cười nói tự nhiên, thanh âm ngọt ngào, dân nữ Lâm Tinh Nhi, gặp qua chư vị quân gia. Không biết quân gia đến ta thiên cơ môn không biết có chuyện gì a? Chương 1517, tướng quân trước nói sự tình, dân nữ rồi quyết định có biết hay không hắn. Chương 1517, tướng quân trước nói sự tình, dân nữ rồi quyết định có biết hay không hắn. Viên Long nói, người là gan cũng không nhỏ, đối mặt ta 5.000 Ninh An quân vậy mà không hề sợ hãi, có chút ý tứ. Không biết cô nương có thể hồi phối. Lâm Tinh Nhi đầu tiên là nao nao, chợt cười hỏi, tướng quân mang nhiều người như vậy đến ta thiên cơ môn, chẳng lẽ là vì trắng trợn cướp đoạt dân nữ? Ta muốn nói chưa từng hôn phối, quân gia có phải là muốn đem dân nữ đoạt lại đi? Để Lâm Tinh Nhi đều không nghĩ tới chính là Viên Long vậy mà một mặt nghiêm túc gật đầu, kỳ thật mặc kệ ngươi là có hay không hôn phối, đều phải cùng chúng ta trở về. Lâm Tinh Nhi chân mày cau lại, nghe đồn Nhiếp Chính Vương điều quân nghiêm minh, liền xem như tại địch quốc cũng không cho phép các tướng sĩ lăng nhục nữ tử. Ngươi có Nhiếp Chính Vương trắng trợn cướp đoạt dân nữ, liền không sợ hắn biết? Còn là nói nhà ngươi vương gia trong ngoài không đồng nhất, mặt ngoài là quân tử khiêm tốn, vụ trộm lại là cái dâm ma. Tất cả những thứ này đều là hắn thủ ý các ngươi làm. Lôi An giận dữ, làm càn, ngươi dám nhục nhã vương gia nhà ta. Lâm Tinh Nhi cười hì hì nói, vị tướng quân này đừng nóng giận, không phải tiểu nữ tử nhục nhã nhà ngươi vương gia, thực tế là cách làm của các ngươi không cho nhà ngươi vương gia tăng thể diện. A Lôi An hừ lạnh một tiếng, tốt một tấm mồm miệng kẹo léo. Cô nương nhưng nhận biết Kim Hoàng Ngọc. Lâm Tinh Nhi sáng lóng lánh con ngươi có chút híp híp, hắn làm sao rồi? Nói như vậy ngươi biết. Lâm Tinh Nhi nụ cười tươi đẹp, tướng quân trước nói hắn làm sao, dân nữ tài năng quyết định có biết hay không hắn. Nếu là hắn phạm tội, cái kia dân nữ cũng không dám nói nhận biết hắn, miễn cho bị hắn liên lụy. Lôi An cả một cái lớn im lặng. Viên Long lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lao lôi, tiểu cô nương này có chút ý tứ, vương gia khẳng định sẽ thích. Lôi An càng im lặng, ta nói ngươi có thể chút nghiêm túc sao? Chúng ta là mang nhiệm vụ đến, không phải đến cho vương gia cho phi. Ngươi liền làm đi, nếu như bị Tiêu Chắc vương phi biết, có ngươi quả ngon để ăn. Viên Long khẽ gật đầu, nghiêm sắc mặt, đúng, làm chính sự quan trọng. Hắn nhìn về phía Lâm Tinh Nhi, trầm giọng nói, Lâm cô nương, đại nhân nhà ngươi đâu? Lâm Tinh Nhi cười nói, thiên cơ môn môn chủ là ta ông nội, ta chính là thay ta ông nội đến, tướng quân có lời gì có thể trực tiếp nói với ta, ta có thể làm chủ. Viên Long nghiêm nghị nói, thiên cơ môn Kim Hoàng Ngọc cấu kết chiêu hòa quốc cường đạo, nghiên cứu ra phích lịch đạn, ý đồ mưu sát đại huyền nhất chính vương. Chúng ta phụng vương gia chi mệnh, đến đây truy nã thiên cơ môn tất cả trọng phạm. Lâm Tinh Nhi không khỏi giật mình, chợt nói, tướng quân, thiên cơ môn oan uổng. Cái kia Kim Hoàng Ngọc trước kia đích thật là thiên cơ môn đệ tử, nhưng bởi vì phẩm hạnh không đoan, đã bị thiên cơ môn trục xuất sư môn. Cho nên những gì hắn làm cùng thiên cơ môn không hề quan hệ. Lôi An âm thanh lạnh lùng nói, có quan hệ hay không, cô nương nói cũng không tính. Coi như Kim Hoàng Ngọc bị trục xuất sư môn, nhưng hắn mưu hại vương gia thủ đoạn, lại bỏ ra từ ngươi thiên cơ môn, còn dám nói không có quan hệ. Mưu sát vương gia, chính là Chu Cựu tộc đại tội. Khuyên đủ thiên cơ môn tất cả mọi người thúc thủ chịu trói, theo chúng ta trở về thụ thẩm, nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội. Dứt lời, Lôi An chậm rãi giơ tay lên. Chỉ cần tay của hắn rơi xuống, Ninh An quân liền sẽ công kích. Lâm Tinh Nhi chân mày cau lại, tướng quân là ta ngựa đạp ta thiên cơ môn sao? Viên Long nói, đầu hàng không giết, kẻ phản kháng giết chết bất luận tội. Lâm Tinh Nhi gần từng chữ nói, tướng quân sẽ không phải coi là thiên cơ môn ngàn năm truyền thừa không ngừng, dựa vào là vận khí à? Viên Long ánh mắt trở nên lăng lệ, làm sao? Thiên cơ môn muốn phản kháng? Không dám. Chỉ là cái này muốn gán tội cho người khác, thiên cơ môn không nhận. Viên Long cười lạnh, muốn gán tội cho người khác. Ý của ngươi là nhiếp chính vương oan uổng các ngươi? Lâm Tinh Nhi nói, chẳng lẽ không đúng sao? Lôi An trầm giọng nói, như hại vương gia, chính là Chu Cựu tộc đại tội, vương gia nhân tử, để chúng ta mang các ngươi trở về thụ thẩm. Nhưng tại bản tướng quân xem ra, các ngươi đều đáng chết. Đại Huyền có thể không có thiên cơ môn, nhưng là không thể không có vương gia, bất cứ uy hiếp gì đến vương gia tính mệnh người đều nên bị tru sát. Nếu không phải vương gia để mang các ngươi trở về, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng ngươi ở trong này lời vô ích, đã sớm xua binh san bằng thiên cơ môn, chó gà không tha. Viên Long hoàn toàn đồng ý Lôi An nói, Lâm cô nương, ta hiện tại cho ngươi thời gian một nén hương, ngươi trở về để thiên cơ môn người đều đi ra, thúc thủ chịu trói. Nếu không, một nén hương về sau, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Tinh Nhi nghiêng đầu, nụ cười tươi đẹp, tướng quân, tiểu nữ tử nhát gan, ngươi cũng đừng hù dọa ta. Ta thiên cơ môn mặc dù chỉ là giang hồ thế lực, nhưng cũng không phải mặc người chém giết cứu non. Chúng ta không nghĩ đối kháng triều đình, càng không muốn cùng dũng manh thiện chiến Linh An quân độc thủ. Nhưng chúng ta nếu muốn trốn, liền xem như các ngươi Linh An quân, cũng phải làm nhìn xem. Viên Long phốc phốc bật cười. Chúng ta biết rõ thiên cơ môn lấy cơ quan ám khí nổi danh trên đời, nghe nói thiên cơ thuật có di sơn đảo hải bản sự, thiên cơ môn người nếu muốn trốn, đích xác rất dễ dàng. Nhưng bản tướng quân rất muốn biết, các ngươi có trốn bản sự, nhưng có đánh tan 20,000 đại quân bản sự. Lâm Tinh Nhi nao nao, có ý tứ gì? Viên Long lạnh nhạt nói, chúng ta tại Liên Phong Sơn cùng Quái Điểu Sơn về sau, phân biệt bố trí 10,000 đại quân. Viên Long không có nói sai, cái này 20,000 đại quân là Cản Châu Chu quân. Lâm Tinh Nhi sắc mặt đại biến, biểu lộ lần thứ nhất mất đi quản lý. Cũng khó trách nàng chấn kinh, thiên cơ môn hết thể lưu lại hai đầu đường lui, chính là Liên Phong Sơn cùng Quái Điểu Sơn. Đối phương chẳng những biết đường lui của bọn hắn ở nơi nào, thậm chí ngay cả tên núi đều biết. Phải biết núi này tên, ngoại nhân căn bản không biết. Lâm Tinh Nhi lập tức ý thức được, trong thiên cơ môn có kẻ phản bội, không phải là Kim Hoàng Ngọc. Nhưng Kim Hoàng Ngọc cũng không biết thiên cơ môn đường lui à, đây chính là thiên cơ môn đồ vật bảo mệnh, Kim Hoàng Ngọc chẳng qua là phổ thông đệ tử, làm sao có thể biết được. Linh An quân thuận lợi đi tới trước sân môn, lại biết đường lui của bọn hắn. Vậy nói rõ bọn hắn tại thiên cơ môn thám tử đẳng cấp rất cao, tối thiểu nhất là trưởng lão cấp bậc. Nàng nhìn xem Viên Long, cả giận nói, vô sỉ. Cái gì Kim Hoàng Ngọc như hại vương gia, ta nhìn các ngươi chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình, biết lên núi đường cùng đường lui của chúng ta, nói rõ ta thiên cơ môn có người của các ngươi, mà lại con cờ này chôn thật lâu, không phải không có khả năng biết nhiều như vậy. Ta thiên cơ môn chưa từng tham dự triều đình cùng giang hồ tranh chấp, cũng chưa từng làm chuyện xấu, các ngươi vì sao muốn hại ta thiên cơ môn? Lâm Tinh Nhi hoài nghi, Ninh Thần là kiêng kỵ thiên cơ thuật cường đại, sợ thiên cơ môn trợ giúp địch nhân của hắn, cho nên mới muốn diệt thiên cơ môn. Đã chúng ta thành trong lưới cá, cá chậu chim lồng, có thể hay không nói cho ta, các ngươi xếp vào tại ta thiên cơ môn quân cờ là ai? Viên Long cùng Lôi An hai mặt nhìn nhau, cái gì lộn xộn? Lôi An nói, muốn biết xếp vào tại các ngươi thiên cơ môn quân cờ là ai? Chờ cùng chúng ta trở về, ngươi có thể hỏi ta nhà Vương Phi. Vương Phi. Lôi An cười lạnh nói, Thái Sơ các tương lai các chủ, Tiêu Trác Vương Phi, cũng là Thái Thượng Hoàng thân phong của chúa. Lâm Tinh Nhi sững sờ ngay tại chỗ. Qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, thì ra là thế, là Thái Sơ Các, thật đáng chết, ta làm sao đem nàng cho quên rồi. Chương 1518, thật là lợi hại. Đồng nát sát vụ. Chương 1518, thật là lợi hại. Đồng nát sát vụ. Lúc đến, Tiêu Nhan Tịch cùng Viên Long cùng Lôi An giảng liên quan tới rất hơn ngàn cửa phi cơ sự tình cùng thủ đoạn. Viên Long xem một chút Lâm Tinh Nhi, cho nên, các ngươi là dự định thúc thủ chịu trói, còn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lâm Tinh Nhi trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, vị tướng quân này, không bằng chúng ta đến đánh cược một lần như thế nào? Viên Long nói, đánh cược gì? Lâm Tinh Nhi nói, nghe đồn Ninh An quân dũng manh thiệt chiến, ta hai cái này người hầu muốn thử xem. Quên cùng tướng quân giới thiệu, cái này mặc đồ đỏ gọi Tiểu Hồng, mặc hắc ý gọi Tiểu Hắc. Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc hai người, khiêu chiến 20 tên Ninh An quân. Nếu là tiểu nữ tử hai cái này người hầu may mắn thắng, liền do tiểu nữ tử một người cùng các ngươi trở về thấy nhiếp chính vương. Nếu là thua, thiên cơ môn tất cả mọi người cùng các ngươi trở về, như thế nào? Đúng rồi, Ninh An quân có thể dùng súng kiếp nha. Viên Long cùng Lôi An bèn nhìn nhỏ cười. Viên Long nói, Lâm cô nương, ngươi sợ là không biết súng kiếp đáng sợ, liền xem như siêu phẩm cao thủ, tại 20 thanh súng kiếp trước mặt, cũng phải nhượng bộ lui binh. Huống hồ hiện tại súng kiếp trải qua cải tiến, là hai ống súng kiếp, nhưng một lần phát xạ hai viên đạn, uy lực càng sâu, tương đương với đã từng 40 cây đốt thương. Lâm Tinh Nhi lại biểu hiện được rất tự tin, ta hai vị này người hầu còn là muốn thử xem, tướng quân sẽ không phải là sợ rồi sao? Viên Long bị chọc cười, sợ? Linh An quân sẽ sợ, chỉ là không muốn khi dễ ngươi một cái tiểu cô nương mà thôi. Tướng quân không cần đối với Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc thương hương tiếc ngọc, trực tiếp tới đi. Nếu là tướng quân sợ, nói một tiếng là được, tiểu nữ tử đi theo tướng quân trở về thấy nhiếp chính vương. Viên Long khinh thường nói, đi, đã ngươi không đau lòng người hầu của ngươi, vậy bản tướng quân cần gì phải thương hại? Đi nhớ lời của ngươi nói, thua, toàn bộ thiên cơ môn người thúc thủ chịu trói. Lâm Tinh Nhi cười nói, tướng quân yên tâm, tiểu nữ tử nói lời giữ lời, quyết không nuốt lời. Viên Long cũng lời lời vô ích, trực tiếp điểm binh 20, các ngươi đi cùng hai vị này qua tay, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Là 20 tên linh an quân tung người xuống ngựa, túi người linh mệnh. Lôi An khẽ nhíu mày, "Lão viên, cẩn thận một chút, cái cô nương này quá mức tự tin, còn có bên cạnh hắn hai cái này người hầu không thích hợp." Viên Long khẽ gật đầu, "Ta cũng phát hiện, bất quá liền xem như siêu phẩm cao thủ, cũng không thể nào là 20 tên mặc giáp chấp duệ, mang lửa cháy thương linh an quân đối thủ." "Yên tâm, ta nhìn cô nương này chính là mù quáng tự tin, để hắn mở mang kiến thức một chút linh an quân lợi hại, biết chúng ta trên lệnh của song phương." Vương gia nói, "Tận khả năng không thương tổn người, trừ phi thiên cơ môn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cho nên, vừa bạn mượn cơ hội này, trấn nhiếp bọn hắn một phen." Lôi An khẽ gật đầu, hắn cũng rõ ràng, Linh Thần là muốn đem thiên cơ môn lấy về mình dùng. Lâm Tinh Nhi tung người xuống ngựa. Nàng mở ra chính mình hồng xiểm, từ bên trong cầm ra một khối cùng loại lệnh bài đồ vật, sau đó chạy đến hai cái người hầu sau lưng chơi bùa một trận. Sau đó, nàng nhón chân lên, phân biệt vô vô hai cái người hầu bà bay, dặn dò, "Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, các ngươi cần phải cố lên nha. Thiên cơ môn an nguy, coi như dựa vào các ngươi, tuyệt đối đừng để bản cô nương thất vọng, đi thôi." Gọi Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc người hầu cũng không nói chuyện, nhưng lại từng bước một hướng 20 tên linh an quân đi đến. Viên Long trầm giọng nói, "Linh an quân, công kích." 20 tên linh an quân, tay cầm thép vân tay, như sau núi mãnh hổ, phóng tới Lâm Tinh Nhi hai cái người hầu. Bọn hắn 10 người vì một tổ, dự định lấy tiến công chớp nhoáng cầm xuống hai người này. Nhưng một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy Lâm Tinh Nhi hai cái người hầu, đồng thời ngẩng đầu, song quyền như đạn tháo, thoát ly cánh tay bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Bốn cái linh an quân liền phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Cái kia bay ra ngoài song quyền, vậy mà vèo một tiếng bay ngược trở về, cùng hai cái người hầu cánh tay tương liên. Một màn quỷ dị này để cái khác linh an quân đều ngẩn ở đây tại chỗ. Bất quá mọi người cũng đều thấy rõ ràng, cái này hai người hầu nắm đấm có thể bành ra bay trở về, là bởi vì nắm đấm cùng cánh tay ở giữa liên tiếp một cây ngón út phẩm chất xích sắt. Viên Long trầm giọng nói, "Nguyên lai không phải chân nhân, đây chính là Vương Phi nói qua giáp gỗ người. Mọi người chớ sợ, nhược điểm của bọn hắn đang hành động." "Không sai, giáp gỗ người, hành động cứng nhắc chậm chạp. Nhưng cái này cũng bèn bèn là đối với cao thủ mà nói, đối với người bình thường đến nói, giáp gỗ người động tác nhưng không có chút nào chậm chạp." Lâm Tinh Nhi thầm nói, "Cái này Tiêu Nhan Tịch thật đáng ghét, vậy mà biết tất cả mọi chuyện, nếu có cơ hội, nhất định phải chiếu cố nàng." Còn lại Ninh An Quân tiếp tục công kích. Bị đánh bay bốn cái Ninh An Quân bỏ lên, vướt vướt ngực, đi theo công kích. Lâm Tinh Nhi giật mình, thật cường hãn năng lực kháng đòn. Xem ra chính mình còn là quá thiện lương, không có để Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc ra tay gắt. Thật tình không biết, Ninh An Quân giáp trụ đều là Ninh Thần tự mình thiết kế, chế tạo sử dụng vật liệu cũng là tốt nhất, lực phòng ngự rất mạnh, tăng thêm bọn hắn còn mặc đà ra rồng chế tác nội giáp. Đối mặt xông lại Ninh An Quân, Lâm Tinh Nhi hai cái người hầu lộ ra rất bình tĩnh, từng bước một đi lên phía trước. Một cái Ninh An Quân bay nào mà lên, trong tay thép vân tay mang tiếng xé gió hướng Tiểu Hồng đầu nện xuống. Ai ngờ, Tiểu Hồng nâng lên cánh tay, ken một tiếng, thép vân tay nện tại trên cánh tay, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm. Mà Tiểu Hồng một cái tay khác, ra quyền mang gió, nhanh như thiểm điện, liền cùng lắp lò so như. Vậy một tiếng, một quyền đánh vào Ninh An Quân trên bụng. Ninh An Quân ngao một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ôm bụng nửa ngày không đứng dậy được, trong dạ dày nước chua đều nhanh phun ra. Nhưng cái này cũng cho cái khác Ninh An Quân tranh thủ cơ hội. Cái khác Ninh An Quân xông lên trước, mười mấy thanh thép vân tay hoặc nện hoặc đâm, hướng Lâm Tinh Nhi hai cái này người hầu chào hỏi. Ken ken ken. Dây đặt lại chói hai kim loại dao minh tiếng vang lên. Hai cái này người hầu mặc dù gọi là giáp gỗ người, lại giống như mình đồng da sắt, mười mấy thanh thép vân tay đều không đối bọn chúng tạo thành tổn thương. Nhưng làm sao có thể không có thương tổn? Hiện tại mặt ngoài là nhìn không ra, đằng sau Lâm Tinh Nhi kiểm tra thời điểm, sẽ đau lòng bụng trộm rơi nước mắt, nàng Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc bị nện hố to hố nhỏ. Mà lại, nàng sẽ đem bút chướng này tính tại Tiêu Nhan Tịch trên đầu. Hai cái giáp gỗ người, đối mặt Ninh An Quân công kích, đột nhiên đứng vững, mở rộng hai tay. Một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy giáp gỗ dưới người nửa người bất động, nửa người trên cấp tốc xoay tròn, triển khai hai tay tựa như là xếp đặt truy. Mấy cái Ninh An Quân áp sát quá gần, trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Những người khác bị quét đến trong tay thép vân tay, chấn động đến hổ khẩu như tê liệt đau đớn, kém chút liền thép vân tay đều cầm không được. Nhưng cái này cũng chọc giận Ninh An Quân. Ninh An Quân lui lại, phát hỏa thương. Một tên tiểu đội trưởng hô to. Tất cả Ninh An Quân cấp tốc lui lại, sớm đã lắp đạn dược súng tiếp nâng lên, nhắm ngay giáp gỗ người. Nổ súng. Phanh phanh phanh. Tiếng súng vang lên, đạn như mưa bắn tại hai cái giáp gỗ trên thân người. Ai ngờ, một trận đinh đinh đang qua đi, giáp gỗ người không có việc gì. Lâm Tinh Nhi có chút nhẹ nhàng thở ra, có thể thấy được vừa rồi Ninh An Quân vận dụng súng kiếp thời điểm, nàng cũng rất khẩn trương. Nàng trừng to mắt nhìn xem Ninh An Quân trong tay súng kiếp, dùng thanh âm ngọt ngào sợ hãi thán nói, "Oa, đây chính là Nhiếp Chính Vương thiết kế chế tạo ra đến súng kiếp sao? Thật là lợi hại." Đồng nát sát vụ. Chương 1519, Viên Long, ta muốn mặt A. Chương 1519, Viên Long, ta muốn mặt A. Ninh An Quân thấy súng kiếp vô dụng, lần nữa nhào tới, đánh giáp lá cả. 20 tên Ninh An Quân cùng hai cái giáp gỗ người đánh nửa ngày, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ninh An Quân thắng ở phối hợp ăn ý, một người đổ xuống, một người khác lập tức bổ sung. Giáp gỗ người thắng ở xuất kỳ bất ý, da dày thịt béo không đánh nổi. Viên Long nhíu mày, những này đồ đần đều quên Vương gia lời nói sao? Đối mặt địch nhân, không từ thủ đoạn, chỉ cầu kết quả, bất luận quá trình. Lôi An đang muốn mở miệng, lại nghe một cái Ninh An Quân binh sĩ hô to, "Tất cả mọi người, mau bỏ đi." Ninh An Quân đều là biến sắc, quay đầu liền chạy. Hô to Ninh An Quân binh sĩ trực tiếp đem một quả lựu đạn nhét vào giáp gỗ chân người xuống. Xong việc về sau, chính hắn chạy cùng thỏ như. Vâng anh. Lựu đạn nổ tung, ánh lửa chói mắt, khói lửa tung bay, mặt đất bị nổ thành một cái hố, giáp gỗ người cũng bị hất tung ở mặt đất, co lại, nửa ngày không đứng dậy được. Lâm Tinh Nhi tọa hạ thần tuấn đại bạch mã bị tiếng nổ hú đến, phát ra một tiếng hí lên, táo bạo bất an. Lâm Tinh Nhi một bên trấn an đại bạch mã, một bên nhìn xem trên mặt đất cùng rút gân như giáp gỗ người, trong đôi mắt thật to tràn đầy đau lòng. Viên Long cùng Lôi An nhìn nhau, vẻ mặt tươi cười. Bị nổ lật chính là Tiểu Hồng. Tiểu Hắc hoàn hảo không chút tổn hại. Một cái Ninh An quân binh sĩ thấy thế, lấy ra lựu đạn liền muốn giải quyết Tiểu Hắc. Chờ chút. Lâm Tinh Nhi hô to, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, các ngươi gian lận, ta nói các ngươi có thể dùng súng kiếp, nhưng các ngươi dùng chính là súng kiếp sao? Chiến vô bất thắng Ninh An quân, như thế không giảng võ đức, chuyến đi không sợ bị người chế nhạo sao? Các ngươi coi là Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc không có giết các ngươi thủ đoạn phải không? Ta chỉ là không có để bọn chúng dùng mà thôi. Giáp gỗ người cũng không chỉ là phòng ngự mạnh, trên thân càng là che kín cơ quan ám khí. Một khi phát động, cái này 20 cái Ninh An quân, tối thiểu nhất thương vong hơn phân nửa. Lâm Tinh Nhi nói, tung người xuống ngựa, chạy đến Tiểu Hắc bên người, tại sao lưng nó chơi bừa một trận. Chỉ thấy Tiểu Hắc đột nhiên quay người, đưa tay cánh tay phải. Siêu. Một đạo hàn mang, đúng là theo lòng bàn tay bắn ra, bên ngoài hơn 10 trượng một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đá xanh. Bình một tiếng, đá xanh trực tiếp chia 5 xẻ bảy. Đám người lúc này mới thấy rõ, đánh nát đá xanh là một viên lớn chừng cái trứng gà thiết cầu. Viên Long đám người sắc mặt hơi đổi. Liền đá xanh đều có thể đánh nát, nếu là đánh trúng đầu người, hậu quả có thể nghĩ. Đến thời điểm Tiêu Nhan Tịch liền cùng bọn hắn nói qua, thiên cơ môn cơ quan thuật, biến ảo khó lường, thủ đoạn kinh người, để bọn hắn muốn phá lệ cẩn thận. Không nghĩ tới, cái này một cái giáp gỗ người, liền có nhất lưu cao thủ thực lực. Mà cơ quan thuật cũng chỉ là thiên cơ thuật bên trong một loại. Viên Long nhìn về phía cái tia tay cầm lựu đạn binh sĩ, thu lại. Là Lôi An hỏi một câu, Lâm Cô Nương cái khôi lỗi này quả nhiên lợi hại, không biết toàn bộ thiên cơ môn có bao nhiêu dạng này khôi lỗi. Lâm Tinh Nhi bất mãn nói, bọn chúng không gọi khôi lỗi, nó gọi Tiểu Hồng, nó gọi Tiểu Hắc, bọn hắn đều có tên của mình. Lôi An trầm giọng nói, bọn chúng kêu cái gì, bản tướng quân cũng không lo lắng. Bản tướng quân chỉ muốn biết, thiên cơ môn có bao nhiêu dạng này khôi lỗi. Viên Long không nói gì, hắn cũng muốn biết. Loại này khôi lỗi quá cường đại, nếu là đại lượng chế tạo, hay là rơi xuống trong tay địch nhân, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tinh Nhi nói, dân nữ biết tướng quân đang lo lắng cái gì. Bất quá ngươi yên tâm, cái này giáp gỗ người chế tác 10 phần trở ngại, bây giờ toàn bộ thiên cơ môn cũng chỉ có 7 cái mà thôi. Nếu là giáp gỗ người có thể đại lượng chế tạo, hai vị tướng quân không cảm thấy chính mình tới chậm sao? Viên Long cùng Lôi An không nói gì, nhưng trong lòng lại đại khái có phổ. Lâm Tinh Nhi ý tứ là, nếu như giáp gỗ người có thể đại lượng chế tạo, thiên cơ môn bây giờ đã sớm thành trong tay người khác kiếm, còn có thể đến phiên bọn hắn. Xem ra cái này giáp gỗ người đích sắc không cách nào đại lượng chế tác. Bọn hắn cũng không lo lắng Lâm Tinh Nhi nói dối, việc này đi về hỏi một chút Tiêu Nhan Tịch liền có thể xác định thật giả. Lâm Tinh Nhi nghiêng đầu, nhìn xem Viên Long hai người hỏi, hai vị tướng quân, là ta thắng a? Viên Long a một tiếng, ngươi một cái khôi lỗi đều đổ xuống, còn dám nói mình thắng rồi. Lâm Tinh Nhi nói, nhưng Tiểu Hắc còn đứng, nó như đại khai sát giới, cái này 20 vị quân gia, tối thiểu nhất muốn hao tổn một nửa. Thú hổ, là các ngươi không tuân theo quy củ trước đây. Ngươi không tín mà không đứng, là các ngươi không giảng võ đức, sử dụng vượt qua súng kiếp vi lực súng đạn. Đương nhiên, hai vị tướng quân binh cường mã tráng, nếu là chơi xấu, ta một cái nhược nữ tử cũng không có cách nào. Bất quá nhiều người nhìn như vậy, nếu là hai vị ở trước mặt thủ hạ thất tín, như thế nào phục chúng? Nếu là việc này không cẩn thận truyền đi, chỉ sợ đối với hai vị tướng quân thanh danh có hại. Viên Long cười nói, tốt một tấm mồm miệng kéo léo. Tốt ta, bản tướng quân thừa nhận là chúng ta thua. Lâm Tinh Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Không hổ là uy danh hiển hách viên tướng quân, anh dũng bất phàm, hết lòng tuân thủ lứa hẹn, dân nữ bội phục. Các ngươi chờ một chút ta trở về thu thập một chút liền đi với các ngươi. Lôi An khẽ nhíu mày, lão viên, mệnh lệnh của vương gia là đem thiên cơ môn người đều mang về. Viên Long cười khổ, ngươi thật chẳng lẽ muốn ta làm nhiều như vậy tướng sĩ mặt không tuân thủ lứa hẹn, nói chuyện như đánh rắm. Cái này khiến ta về sau như thế nào phục chúng, như thế nào mang binh. Thua chính là thua. Trở về ta sẽ tự mình đi cùng vương gia thỉnh tội. Lúc đến vương gia cũng bàn giao, thiên cơ môn hoặc là thần phục, hoặc là diệt môn. Nhưng vị này Lâm cô nương cũng không có dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, nàng đáp ứng cùng chúng ta đi gặp vương gia. Nói rõ thiên cơ môn cũng không muốn cùng vương gia là địch. Lôi An trầm giọng nói, nhưng chỉ mang một nữ tử trở về, không có cách nào cùng vương gia bàn giao a. Chúng ta lần này xuất động 5,000 binh mã, liền mang một cái tiểu cô nương trở về, chẳng phải là làm cho người ta chế nhạo. Viên Long nói, mang 5,000 binh mã là vì để phòng vạn nhất. Nhưng hôm nay, thiên cơ môn vẫn chưa phản kháng, 5,000 binh mã tự nhiên nhưng không dùng được. Lão Lôi a, ngươi còn là không có ta cùng vương gia thân cận, không hiểu rõ vương gia tâm tư. Vương gia là muốn đem thiên cơ môn lấy về mình dùng, cũng không phải là nhất định phải đem thiên cơ môn diệt môn. Cái này Lâm Tinh Nhi là thiên cơ môn lão môn chủ tôn nữ, nhưng đại biểu môn chủ, tại thiên cơ môn thân phận tương đương với vương phi tại Thái Sơ Các. Mang nàng trở về, chẳng phải tương đương với khống chế toàn bộ thiên cơ môn. Lôi An nhíu mày, vương phi chính là Tiêu Các chủ độc nữ, từ nhỏ đã bị xem như tương lai Thái Sơ các chủ bồi dưỡng. Cái này Lâm Tinh Nhi thân phận là chính mình nói, thật giả chúng ta cũng không biết, sao có thể cùng vương phi đánh đồng. Viên Long hơi gật đầu, nói, ngươi nói cũng có đạo lý, muốn không ngươi mang một nhóm nhân mã đi vào, biết rõ ràng Lâm Tinh Nhi thân phận. Sau đó, lại mời mấy cái thiên cơ môn nhân vật trọng yếu, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Lôi An khỏe miệng có chút run rẩy, ngươi làm sao không đi? Viên Long nghiêm trang nói, ta muốn mặt ta. Lôi An. Viên Long nói, lão Lôi à, mặc dù chúng ta đều vì Ninh An quân chủ tướng, nhưng luận chức vị, ta vẫn là cao ngươi nửa cấp. Cho nên, đây là mệnh lệnh. Lôi An mặt đều đen, trong lòng tự đủ ngươi muốn mặt ta không muốn a. Chương 1520, ta có thể giúp vương gia cải tạo súng kiếp. Chương 1520, ta có thể giúp vương gia cải tạo súng kiếp quan lớn nửa cấp đệ chết người. Lôi An tại Viên Long vô sỉ dưới sự uy hiếp, mang 1000 nhân mã tiến vào Thiên Cơ môn. Kỳ thật Viên Long uy hiếp là nói đùa, Lôi An là chính mình muốn đi vào. Nếu là chỉ mang một cái Lâm Tinh Nhi trở về, không có cách nào giao nộp. Lôi An tại Thiên Cơ môn đợi đại khái một canh giờ liền đi ra. Hắn hết thể mang 3 người đi ra, một cái là Lâm Tinh Nhi, một cái khác Lâm Hạc Phạm, còn có một cái lão giả, Thiên Cơ môn đại trưởng lão. Lôi An đi tới Viên Long bên người, lão Viên, Lâm Tinh Nhi thân phận không có vấn đề, nàng thế nhưng là Thiên Cơ môn gần trăm năm nay khó gặp thiên tài, hắn thiên cơ thuật tại một số phương diện đã vượt qua trong môn trưởng lão. Mặt khác người trẻ tuổi kia, gọi Lâm Hạc Phạm, là Lâm Tinh Nhi thân ca ca. Lớn tuổi, là Thiên Cơ môn đại trưởng lão. Viên Long cười nói, lão Lôi, làm tốt lắm, trở về cho ngươi thêm đùi gà. Lôi An một mặt ghét bỏ, nhặt vương gia nha tuệ. Lời này Ninh Thần thường xuyên nói, ai sự tình làm được tốt, hoặc là lập công, Ninh Thần liền sẽ để người cho hắn thêm đùi gà. Viên Long cười hắc hắc, cũng không thèm để ý Lôi An nói, một hồi ngươi chuyển tin cho Cản Châu chú quân, để bọn hắn tiếp tục canh giữ ở tại chỗ, ngăn chặn Thiên Cơ môn đường lui. Viên Long nói, ba người này tại trong tay chúng ta, Thiên Cơ môn còn dám làm cản hay sao? Không phải sợ bọn hắn làm cản, là Thiên Cơ môn là bắt là lưu, còn phải vương gia định đoạt, thế nào? Ngươi nghĩ bao biện làm thay, thay vương gia làm quyết định. Viên Long sắc mặt đại biến, lão Lôi, cái này trò đùa nhưng không mở ra được, ngươi mẹ nó cũng đừng hại ta a. Lôi An cười mở ám, để ngươi dùng chức vị ép ta. Ngươi lần này tự mình làm chủ, cùng Lâm Tinh Nhi so đấu, kết quả còn thua, chờ lấy trở về bị phạt đi, ta chờ nhìn ngươi cái mông nợ hoa. Viên Long vẻ mặt cầu xin, lần này trở về, nhẹ nhất cũng phải chịu đánh vậy. Nhoáng một cái nửa tháng. Ngày này, Ninh Thần đứng ở trên chiến trường, chống kiếm, nhìn xem đại huyền hải quân huấn luyện. Trải qua thời gian dài huấn luyện, 50,000 đại quân từng cái thủy tính vô cùng tốt, có thể xưng trong sóng hóa đơn tạo. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi xuống mạch đao quân bên kia, khóe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Mạch đao quân, cái cá nhân cao mã đại, cao lớn và mỡ. Tăng thêm huấn luyện trễ, trong nước tư thế quả thực một lời khó nói hết, cùng rơi xuống nước heo như mù bay nhảy. Bất quá Ninh Thần đối với yêu cầu của bọn hắn không cao, chính là rơi vào trong nước có thể du lịch là được. Lão Phan, tính toán thời gian, Viên Long bọn hắn cũng nên trở lại đi. Phan Ngọc Thành gật đầu, một tháng là nên trở về. Ninh Thần trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, để đại quân chuẩn bị kỹ càng, Viên Long trở về, chúng ta liền xuất phát, để vị kia cái gọi là mở đế nhảy nhót cũng đủ lâu rồi. Phan Ngọc Thành khinh thường a một tiếng. Quản Châu là có chút bản sự, dám can đảm tự lập làm đế, quả thực chính là tại tìm đường chết. Đang nói, Kha Hữu dâng lên chiến thuyền, vương gia, viên tướng quân trở về, đã vào thành. Ninh Thần nao nao, toàn tức nói, đi, trở về. Ninh Thần một đoàn người, khoái mã khinh kỵ, sau 3 canh giờ, trở lại Tương Châu. Trở lại phủ thành chủ, Viên Long đám người đã đến. Tiên sảnh, trừ Tiêu Nhan Tịch, Viên Long, Lôi An, còn có ba một bộ mặt lạ hoắc. Nhìn thấy Ninh Thần tiến đến, Viên Long cùng Lôi An vội vàng hành lễ, tham kiến vương gia. Lâm Tinh Nhi ba người tranh thủ thời gian đi theo lễ bái. Ninh Thần đi qua ngồi xuống, sau đó nhấc tay, đứng lên đi. Tạ vương gia. Đám người đứng dậy. Ninh Thần nhìn lướt qua Lâm Tinh Nhi ba người, ánh mắt tại trên người Lâm Tinh Nhi dừng lại thêm một trận. Lâm Tinh Nhi diễm như đào lý, Ninh Thần nhìn nhiều mấy lần. Hoa nở đến đang thịnh, nếu là hắn không xem thêm vài lần, ngược lại là lộ ra hắn không hiểu phong tình. Lâm Tinh Nhi sáng long lánh mắt to nháy nháy, tò mò nhìn Ninh Thần, một chút cũng không sợ hãi. Đây chính là uy danh hiển hách đại huyền nhất chính vương sao? Thật sự là ai hùng bất phàm đâu. Lâm Tinh Nhi trong lòng tự đủ. Ninh Thần chính là loại kia truyền thống trên ý nghĩa xoái ca, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn lãng, tràn ngập dương cương chi khí. Ninh Thần hỏi, ba người bọn họ là? Viên Long đang muốn mở miệng, lại nghe Lâm Tinh Nhi thanh âm ngọt ngào trước một bước băng lên, về vương gia lời nói, vị này là ta Thiên Cơ môn đại trưởng lão, vị này là ca ca của ta Lâm Hạc Phàm, ta gọi Lâm Tinh Nhi, là Thiên Cơ môn lão môn chủ cháu gái ruột. Ninh Thần nhìn xem ba người uống qua chén trà, khẽ nhíu mày. Thiên Cơ môn Kim Hoàng Ngọc, cấu kết chiêu hòa quốc sát thủ, ý đồ mưu hại bổn vương. Như bổn vương nhớ không lầm, Thiên Cơ môn người, không phải bổn vương khách nhân a. Lời này vừa nói ra, một cỗ vô hình túc sát chi khí từ trên thân Ninh Thần khuyết tán ra đến. Thiên Cơ môn đại trưởng lão cùng Lâm Hạc Phàm sắc mặt đại biến, có chút kinh hoàng. Lại nghe Lâm Tinh Nhi nói, nhưng chúng ta cũng không phải vương gia địch nhân a. Ninh Thần nhìn về phía cái này rất có đạm khí nữ tử, hỏi ngược lại, không phải sao? Lâm Tinh Nhi lắc đầu, Kim Hoàng Ngọc là Thiên Cơ môn kẻ bị dùng bỏ, sớm đã bị trục xuất sư môn. Cho nên, những gì hắn làm, không có quan hệ gì với Thiên Cơ môn, chúng ta không phải vương gia địch nhân. Ninh Thần đạm mặt nói, nhưng hắn hại bổn vương thủ đoạn, xuất từ Thiên Cơ môn. Lâm Tinh Nhi nói, chuyện này Thiên Cơ môn đích xác có trách nhiệm, cho nên, ta đây không phải để đền bù sai lầm sao? Còn mời vương gia cho chúng ta một cái cơ hội. Ninh Thần rất hứng thú nhìn xem nàng, nói một chút, các ngươi làm sao đền bù? Vương gia hẳn phải biết, Thiên Cơ môn lấy cơ quan ám khí nghe tiếng, nhất định có thể giúp được ngài, tỉ như ta có thể giúp ngươi cải tạo những cái kia rất lợi hại đồng nát sát vụn. Ninh Thần nao nao, rất lợi hại đồng nát sát vụn. Chính là Ninh An quân trong tay súng kiếp à, ta có thể để súng kiếp uy lực trở nên lớn hơn. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, ngươi nói bổn vương sáng tạo súng kiếp là đồng nát sát vụn. Lâm Tinh Nhi nghiêng đầu, dù sao đánh không lại ta Tiểu Hồng. Tiểu Hồng. Lôi An giải thích nói, vương gia, là Thiên Cơ môn chế tạo khối lỗi, cũng cứ gọi giáp gỗ người. Lôi An lời còn chưa nói hết, Viên Long bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, "Vương gia, mặt tướng có tội, mời vương gia nghiêm trị." Ninh Thần không hiểu nhìn xem hắn, "Ngươi phạm cái gì sai rồi?" Mặt tướng không tin cái kia giáp gỗ người so Ninh An quân còn lợi hại hơn, cho nên Viên Long đem sự tình nói một lần, sau đó lần nữa thỉnh tội, "Mặt tướng có tội, xin vương gia trách phạt." Ninh Thần híp mắt không nói chuyện, hắn còn đang khiếp sợ giáp gỗ người thực lực. 20 cái Ninh An quân, vậy mà đánh không lại 2 cái giáp gỗ người, hơn nữa còn là tại giáp gỗ người không có hạ sát thủ dưới tình huống. Nếu là cái này giáp gỗ người phương pháp luyện chế rơi xuống trong tay địch nhân, đại lượng chế tạo, hậu quả kia coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Ninh Thần nhìn xem Lâm Tinh Nhi, nhìn như đang cười, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hỏi, cái này giáp gỗ người chỉ có thiên cơ môn có sao? Lâm Tinh Nhi ba người, nhìn xem Ninh Thần trên mặt cười, trong lòng lại là không hiểu phát lạnh. Về vương gia, giáp gỗ người chế tác cực kỳ trở ngại, chỉ có thiên cơ môn có, mà lại không cách nào sản xuất hàng loạt. Chính là thiên cơ môn, trước mắt cũng chỉ có 7 cái giáp gỗ người mà thôi. Ninh Thần ánh mắt lấp lóe. Thân là Ninh Thần người bên gối, Tiêu Nhan Tịch tự nhiên biết Ninh Thần đang suy nghĩ gì. Nàng nói khẽ, cái này nàng ngược lại là không có nói láo, giáp gỗ người rất khó chế tác. Thiên cơ thuật bên trong chế tác giáp gỗ người tay nghề, rất khó linh ngộ, tương đương với thất truyền, sắp tới 100 năm đều không ai có thể chế tạo ra đến. Cái này 7 cái giáp gỗ người, còn là thiên cơ môn thiên tài Lâm Tinh Nhi tiểu thư tốn thời gian 5 năm mới tạo nên. Chương 1521, làm sao không theo sáo lộ ra bài đâu? Chương 1521, làm sao không theo sáo lộ ra bài đâu? Linh Thần con mắt nhắm lại, thiên cơ môn 100 năm không ai có thể chế tạo ra đến giáp gỗ người, cái này Lâm Tinh Nhi lại chế tạo ra 7 bộ giáp gỗ người, đích xác được sừng tụng thiên tài. Hắn còn là rất hoảng sợ giáp gỗ người sức chiến đấu, vậy mà có thể ngăn cản 20 tên Linh An quân tiến công. Mấu chốt nhất chính là, cái này giáp gỗ người tại không có điện cùng máy móc dưới tình huống, vậy mà có thể hành động tự nhiên, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Linh Thần mặc dù đến từ hiện tại, thường xuyên chửi bậy cái thế giới này giao thông cùng thông tin lạc hậu, nhưng đối với người của thế giới này trí tuệ, hắn chưa từng có hoài nghi tới. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng đó cũng là thành lập tại cổ nhân đã đánh tốt trên cơ sở. Theo hơi nước thời đại đến lần thứ 2 công nghiệp cải cách, chỉ có điều dùng không sai biệt lắm 100 năm. Đó có phải hay không nói, người của thế giới này cũng cần một cái tiết điểm. Tỷ như có nhân tạo ra động cơ hơi nước, sau đó khoa học kỹ thuật liền sẽ bay nhanh phát triển. Linh Thần cảm thấy cái này hoàn toàn có khả năng. Người của thế giới này tiến bộ chậm, là bởi vì bọn hắn tri thức thiếu thốn, thiếu ăn thiếu mặc. Không có tri thức, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ai có tâm tư đi phát minh nghiên cứu. Nếu là người người đều có thể ăn no mặc ấm, đều có thể có đọc sách, khai sáng đốn ngộ, hắn tin tưởng người của thế giới này sức sáng tạo không thể so người hiện đại kém. Linh Thần vẫn luôn tin tưởng, cổ nhân trí tuệ tại một số phương diện viễn siêu người hiện đại. Tỷ như, bọn hắn không có hiện đại máy móc, lại có thể chế tạo ra cung điện hùng vĩ, sừng sững ngàn năm không ngã, tạo ra cầu ngàn năm không sập. Nhưng trải qua hiện tại cái gọi là chuyên gia dùng nhiều tiền sau khi sửa, chống đỡ không được bao lâu liền triệt để hủy. Còn có đại phu, cổ nhân sờ một chút liền biết ngươi bị bệnh gì, đúng bệnh hút thuốc. Hiện tại những chuyên gia kia giáo sư rời đi chữa bệnh khí giới, căn bản sẽ không chữa bệnh. Vừa rồi Lâm Tinh Nhi nói súng kiếp là đồng nát sát vụn, nàng có thể để súng kiếp uy lực càng mạnh, Linh Thần tin tưởng nàng tuyệt đối có bản sự này. Linh Thần nhìn xem Lâm Tinh Nhi, hỏi ra một cái hắn rất hiếu kỳ vấn đề, ngươi có thể chế tạo ra giáp gỗ người, lại có thể cải tạo súng kiếp, để uy lực của nó càng mạnh, nói rõ ngươi có thể tùy tiện chế tạo ra súng kiếp. Như vậy lâu như vậy, bổn vương địch nhân, vì sao không có mời chào ngươi đây? Hay là nói, lấy tiên cơ môn bản sự, sớm hẳn là bị người để mắt tới mới là. Lâm Tinh Nhi nghiêng đầu nói, bởi vì tại Ninh An quân đến trước kia, ngoại nhân căn bản không biết ta chế tạo ra giáp gỗ người, liền xem như thiên cơ môn cũng không có mấy người biết. Đến nỗi súng kiếp cái gì, ta cũng là lần thứ nhất thấy, nhưng không phải lần đầu tiên nghe. Nghe nói thứ này về sau, ta liền nghĩ đến phát xạ nguyên lý. Đương nhiên, ta không có tạo qua, tự nhiên liền không ai biết đi. Cho nên, trong mắt người ngoài, thiên cơ môn sẽ chỉ cơ quan ám khí, mà lại xưa nay không tham dự miếu đường cùng trên giang hồ bất luận cái gì phân tranh, tự nhiên liền sẽ không có người lên tâm tư như vậy. Kỳ thật coi như bọn hắn nghĩ đưa tới, cũng nhận được thiên cơ môn mới được. Lâm Tinh Nhi nói, liếc mắt nhìn Tiêu Nhan Tịch, lần này, nếu không phải Tiêu Chắc Vương Phi, cho dù Ninh An quân dũng manh thiện chiến, chỉ sợ liền ta cửa trước sơn môn cũng không tìm tới, sẽ chỉ trong núi đã chuyển, chính là cái gọi là quỷ đả tường. Không hổ là thái sơ các, không nghĩ tới ta thiên cơ môn lại cũng có thái sơ các thám tử. Tiêu Nhan Tịch chỉ là cười cười, không nói gì. Linh Thần ánh mắt chớp lên, nói như vậy, người giáp gỗ người là lần đầu tiên đối ngoại biểu hiện ra. Lâm Tinh Nhi gật đầu. Linh Thần cười lạnh nói, người tới, đem ba người này cho bổn vương cầm xuống, ngay tại chỗ giết chết. Phan Ngọc Thành, Kha Hữu bọn người lĩnh mệnh, chuẩn bị động thủ. Lâm Tinh Nhi ba người sắc mặt đổi biến. Lâm Hạc Phàm lập tức bảo hộ ở Lâm Tinh Nhi miễn cưỡng, cảnh giác nhìn chằm chằm Phan Ngọc Thành, hắn có thể cảm giác được người này rất mạnh, mà lại kiếm của hắn còn bị đoạt lại. Lâm Tinh Nhi gấp đến độ hô to, "Vương gia, ngươi người này làm sao không theo sáo lộ ra bài đâu? Chúng ta trò chuyện thật tốt, tại sao muốn giết chúng ta a? Ta lại xinh đẹp lại thông minh, còn có thể giúp ngươi cải tạo súng kiếp, giết có phải là quá lãng phí? Ngươi giữ lại ta, nói không chừng địa phương gì liền có thể cần dùng đến đâu." Linh Thần đạm mạc nói, "Giữ lại ngươi mưu sát buồn vương sao?" "A, vương gia dáng dấp đẹp mắt như vậy, anh minh thần võ, coi như nhìn xem cũng là một loại hưởng thụ, dân nữ tại sao muốn giết ngươi à? Lui 10,000 bước giảng, ngươi là đại viện thủ hộ thần, ta như tổn thương ngươi, không nói triều đình cũng bất tính, coi như những cái kia giang hồ thế lực cũng sẽ không bỏ qua thiên cơ môn." Linh Thần a một tiếng, "Đã ngươi không phải vì mưu hại bổn vương, vì sao muốn trăm phương ngàn kế tiếp cận bổn vương đâu? Lâm Tinh Nhi sắc mặt hơi đổi một chút. Tiêu Nhan Tịch nhàn nhạt bồi thêm một câu, Lâm cô nương, tính toán lòng người, ngươi còn quá non. Ngay vào lúc này, Phan Ngọc Thành đã động thủ. Nhưng Phan Ngọc Thành ngoại ý muốn chính là, Lâm Hạc Phàm thân thủ mười phần cứng hãn. Hắn nhất thời không quan sát, đao trong tay kém chút bị đoạt đi. Nếu như bị cái này hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi đến cái tay không đoạt dao sắc, vậy hắn mặt mo coi như mất hết. Linh Thần cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới mười mấy chiêu đi qua, lão Phan vậy mà không thể cầm xuống Lâm Hạc Phàm. Tiêu Nhan Tịch cười nói, Lâm Hạc Phàm cũng là võ đạo thiên tài. Linh Thần gật đầu, nhìn ra, nhưng cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Liên tiếp hai mươi mấy chiêu, Phan Ngọc Thành đều không thể cầm xuống Lâm Hạc Phàm, trên mặt mũi có chút không nhịn được. Người trẻ tuổi, có chút bản sự. Lâm Hạc Phàm ngạo nghễ nói, không có binh khí, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Phan Ngọc Thành cười cười, trường đao vào vỏ, nhét vào một bên. Sau đó hướng Lâm Hạc Phàm vẫy tay. Lâm Hạc Phàm cười ngạo nghễ, như thiểm điện xuất thủ. Hai người quyền qua cước lại, nháy mắt chiến làm một đoàn. Phanh, khẩn thiết va chạm. Hai người đều bị đối phương lực đạo chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Linh Thần trêu ghẹo, lão Phan, quyền sợ trẻ trung, người không chịu nhận mình ra không được. A Phan Ngọc Thành khoe miệng giật một cái, hắn mới 36 mà thôi, còn là cái trẻ tuổi tiểu tử. Ai ngờ, Lâm Hạc Phàm đột nhiên hướng hắn như thiểm điện vào tới. Lâm Hạc Phàm ý nghĩ là đúng, chỉ cần bắt được Linh Thần, liền không ai dám làm loạn. Ca, không muốn. Lâm Tinh Nhi gấp đến độ hô to. Lâm Hạc Phàm còn đang nghi ngờ, vì cái gì không để hắn động Linh Thần? Cho dù Linh Thần thân phận quý giá, động hắn so như mưu phản, nhưng lúc này, không động hắn liền phải chết. Lại nói, chính mình chỉ là bắt hắn làm con tin, cũng không phải là muốn giết hắn. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết Lâm Tinh Nhi vì cái gì để hắn dừng tay, bởi vì hắn muốn định chọn cái quả hờ mềm, kết quả chọn cái cứng rắn nhất. Phanh. Lâm Hạc Phàm năm ngón tay như chảo, chụp vào Linh Thần cổ, chuẩn bị chế trụ hắn. Nhưng Linh Thần giống như quỷ mị, trực tiếp theo trước mắt hắn biến mất. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cái lăng lệ đá ngang mang tiếng xé gió quét trúng eo của hắn, hắn trực tiếp bay chéo ra ngoài, bang lang một tiếng, đem bên cạnh nhỏ bàn trà đều đụng bay ra ngoài. Lâm Hạc Phàm che lấy xương sườn, đau đến toàn thân run lên. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, Linh Thần sao có thể mạnh như vậy? Một chiêu, chỉ một chiêu, hắn liền bay ra ngoài. Hắn chưa từng có bị bại nhanh như vậy qua. Ca. Lâm Tinh Nhi thất kinh chạy tới, "Ca, ngươi thế nào?" Lâm Hạc Phàm lắc đầu, "Đừng lo lắng, ta không sao." Tiêu Nhan Tịch lạnh nhạt nói, "Ngươi không có việc gì, không phải là bởi vì ngươi mạnh, là bởi vì vương gia dưới chân lưu tình. Ngươi là thiên tài không sai, nhưng là thiên tài, cũng chỉ là thấy vương gia cánh cửa." Chương 1522, giao dịch chương 1522, giao dịch. Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, Tiêu Nhan Tịch thoại bản tới là hắn muốn nói, nhưng mình nói ra liền không có cao như vậy bức cách, còn là tiểu Tịch Tịch hiểu rõ hắn. Lâm Hạc Phàm che lấy bên eo, một mặt kinh sợ mà nhìn xem Linh Thần. Linh Thần cùng hắn niên kỷ không sai biệt lắm, làm sao lại mạnh như vậy? Linh Thần phất phất tay, lạnh nhạt nói, "Toàn bộ bắt lại, ngay tại chỗ giết chết." Lâm Tinh Nhi gấp, "Ngươi thật muốn giết chúng ta à?" Linh Thần hỏi lại, "Cho bổn vương một cái không giết các ngươi lý do." Lâm Tinh Nhi nói, "Chúng ta có thể giúp được vương gia, có thể vì ngươi cải tạo súng kiếp, lý do này chẳng lẽ không đủ sao?" Linh Thần lắc đầu, "Không đủ, ngươi phí hết tâm tư tiếp cận bổn vương, dụng ý khó dò, còn là chết rồi, bổn vương tương đối an tâm." Dứt lời, trầm giọng nói, "Các ngươi còn chưa động thủ, chờ cái gì đâu?" Một mực không có lên tiếng Thiên Cơ môn đại trưởng lão, đột nhiên tiến lên bảo hộ ở Lâm Tinh Nhi cùng Lâm Hạc Phàm trước mặt. Trong tay hắn, nâng lớn cỡ trứng gà chạm giống thiết cầu, ngoài mạnh trong yếu hô to, "Đều đừng tới đây, lão phu không muốn thương tổn người, đừng ép ta." Linh Thần sầm mặt lại. Viên Long bọn người lại là sắc mặt đại biến, cái chán đổ mồ hôi. Ba người này là tìm tới thân. Lão nhân này là làm sao đem thứ này mang vào? Linh Thần nhẹ nhàng đẩy ra cản ở trước mặt mình Viên Long cùng Tiêu Nhan Tịch. Hắn nhìn xem Thiên Cơ môn đại trưởng lão, lạnh nhạt nói, "Thu lại." Thiên Cơ môn đại trưởng lão khẩn trương nói, "Cầu vương gia khai ân, để bọn hắn hai cái đi, lão phu có thể lưu lại, tùy ý vương gia xử trí." Linh Thần gần từng chưa nói, buồn vương lại nói một lần cuối cùng, "Thu lại." Thiên Cơ môn đại trưởng lão đang muốn nói cái gì, đã thấy Lâm Tinh Nhi đoạt lấy trong tay hắn chạm giống nhỏ thiết cầu, trong nụ cười mang lấy lòng, thanh âm ngọt ngào, "Vương gia đừng nóng giận, ta cái này liền thu lại." Linh Thần phất phất tay, ra hiệu đem bọn hắn cầm xuống. Lâm Tinh Nhi sốt ruột hô to, "Vương gia, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, cho dân nữ một cái cơ hội?" Liền mấy câu, nói hoàn vương gia vẫn kiên trì muốn giết chúng ta, dân nữ tuyệt không phản kháng. Linh Thần đạm mạc nói, "Không hứng thú." Nữ nhân này rất trẻ trung, cũng rất đẹp, nhưng là thường thường càng đẹp đồ vật càng nguy hiểm. Hắn gánh vác đại huyền giang sơn, lê dân bách tính, mấu chốt là hiện tại Hoài An các nàng đều mang thai, cho nên hắn phải cẩn thận hơn một chút. Nữ nhân này dụng ý khó dò, phí hết tâm tư tiếp cận hắn, không thể không phòng. Lâm Tinh Nhi mắt trợn tròn, ngươi sao có thể không hứng thú đâu? Linh Thần nhìn xem hắn, bổn vương tại sao muốn cảm thấy hứng thú? Lâm Tinh Nhi chỉ chính mình, ta, Thiên Cơ môn trăm năm khó gặp thiên tài, tinh thông thiên cơ thuật, đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, ngươi liền không có chút nào động tâm. Linh Thần lạnh nhạt nói, ngươi không nghe ta nữ nhân nói sao? Thiên tài, chỉ là gặp bổn vương cánh cửa mà thôi. Lâm Tinh Nhi ồ một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi đã lợi hại như vậy, súng kiếp uy lực vì cái gì cho tới nay không có tăng lên? Là không muốn sao? Linh Thần khỏe miệng có chút co lại, nữ nhân này dám chế giễu hắn. Không phải là không muốn, là hắn năng lực liền đến chỗ này. Kỳ thật hắn tại Huyền Vũ Thành, xử lý học đường, truyền thụ tri thức, bồi dưỡng võ tướng, còn tụ tập đại lượng thợ khéo, một mực tại cải tiến nghiên cứu súng đạn. Nhưng lâu như vậy đến nay, bọn hắn cũng chỉ là đem ống đơn súng kiếp đổi thành hai ống mà thôi. Bất quá, cải tạo nghiên cứu cần thời gian, cái này có thể lý giải. Nếu là thật sự có người có thể đem súng kiếp tăng lên một cái cấp bậc, như vậy đánh Quảng Châu, đánh Chiêu Hòa quốc liền có nắm chắc hơn, trọng yếu nhất chính là có thể để càng nhiều đại huyền tướng sĩ sống sót. Nhưng hắn lại đối cái này Lâm Tinh Nhi không yên lòng. Linh Thần ánh mắt lóe lên, nghĩ đến một biện pháp tốt, cầm tù Lâm Tinh Nhi, uy bức lợi dụng, để nàng cho mình sử dụng. Đột nhiên, Linh Thần dư quang chú ý tới bên cạnh như có điều suy nghĩ Tiêu Nhan Tịch, cười hỏi: "Tiểu Tịch Tịch, ngươi đang suy nghĩ gì?" Tiêu Nhan Tịch hạ giọng nói: "Linh Lang không ngại nghe một chút Lâm Tinh Nhi muốn nói gì. Nếu là cùng với nàng phụ mẫu có quan hệ, kia liền đáng giá tin tưởng." Linh Thần nao nao: "Cha mẹ của nàng?" Tiêu Nhan Tịch nói: "Ta từng nghe phụ thân ta nói qua, Lâm Tinh Nhi phụ mẫu, thiên phú dị bẩm, mặc kệ là võ công còn là thiên cơ thuật, đều làm người sợ hãi thán phục. Nhưng về sau, bọn hắn vậy mà mất tích bí ẩn, làm sao cũng không tìm tới. Lúc kia, Lâm Tinh Nhi hẳn là mới 7, 8 tuổi đi. Đây cũng chính là vì cái gì Thiên Cơ môn hiện tại môn chủ còn là Lâm Tinh Nhi ông nội." Linh Thần ánh mắt lóe lên: "Ý của ngươi là, Lâm Tinh Nhi phí hết tâm tư tiếp cả ta, là muốn để ta giúp nàng tìm phụ mẫu?" Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu. Linh Thần hồ nghi nói: "Tìm người việc này Thái Sơ Các hẳn là sở trường nhất đi, các ngươi đều là giang hồ thế lực, Thiên Cơ môn cầu đến Thái Sơ Các chiến đấu, Thái Sơ Các sẽ không ngồi yên không để ý đến a?" Tiêu Nhan Tịch nói: "Kỳ thật phụ thân cùng mẫu thân của ta trước mấy cái lao môn chủ cũng coi như có chút giao tình, từng cũng giúp Thiên Cơ môn đi tìm người, nhưng không thu hoạch được gì." Linh Thần lắc đầu: "Liền Thái Sơ Các cũng không tìm tới, bổn vương có thể có biện pháp nào?" Tiêu Nhan Tịch vừa cười vừa nói: "Linh Lang sợ là không biết mình hiện tại bản sự, ngươi tiết chế thiên hạ binh mã, các nước thần phục. Ngươi nếu là nói một câu, các quốc gia còn không phải đào sâu ba thước tìm người. Thái Sơ Các tình báo là lợi hại, nhưng cũng giới hạn trong tình báo, không cách nào giống chống khua chiêng tìm người. Thiên Cơ môn tiên cơ thuật, bao quát ngàn vạn, tỉ như cơ quan, ám khí, phong thủy kham dư chi thuật chờ chút. Nếu là có thể đem hắn lấy về mình dùng, đối với vương gia đến nói như hổ thêm cánh. Mấu chốt là cái này Lâm Tinh Nhi, là cái khó gặp mỹ nhân." Linh Thần khẽ miệng giật một cái: "Nàng có đẹp hay không quản ta chuyện gì. Bổn vương quan tâm là nàng thiên cơ thuật, đến nội dung nhan, một cái tiểu thí hải, các ngươi cái kia không diễm ép nàng một đầu." Tiêu Nhan Tịch mỉm cười, nói: "Mặc dù vương gia nói như vậy, thiếp thân rất vui vẻ, nhưng cẩn thận chính mình đánh mặt ta." Linh Thần a một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt nói: "Vương gia, không ngại nghe một chút Lâm Tinh Nhi nói cái gì?" Linh Thần hơi gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Tinh Nhi: "Ngươi cùng bổn vương đến." Lâm Tinh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, sau đó căn dặn Thiên Cơ môn đại trưởng lão cùng Lâm Hạ Phàm: "Các ngươi đừng vọng động, chờ ta trở lại." Được đến hai người đáp lại, Lâm Tinh Nhi đi theo Linh Thần đi tới bên ngoài. Đi tới bên ngoài phòng, Linh Thần phất tay, lui tả hữu. Linh Thần nhìn xem nàng, ánh mắt nhạt nhẽo, nói: "Đi, ngươi chỉ có một cơ hội này thuyết phục bổn vương. Nếu không, các ngươi không gặp được ngày mai mặt trời." Lâm Tinh Nhi nhìn xem Linh Thần, đột nhiên quỳ xuống, đi lễ bái đại lễ. Linh Thần vẫn chưa ngăn cản, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Lâm Tinh Nhi ngẩng đầu, nhìn xem Linh Thần, nói: "Vương gia, kỳ thật dân nữ phí hết tâm tư tiếp cận ngài, là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Vốn định thu hoạch tín nhiệm của ngươi về sau nhắc lại, nhưng vì bản mệnh, chỉ có thể bây giờ nói." Linh Thần đạm mạc nói: "Giao dịch gì?" Lâm Tinh Nhi thần sắc vô cùng nghiêm túc, nói: "Ta vì vương gia sử dụng, vương gia giúp ta tìm kiếm phụ mẫu. Dân nữ 8 tuổi lúc, phụ mẫu vô cớ mất tích, đến nay đã 10 năm, không tin tức, dân nữ thật rất nhớ bọn hắn, cầu vương gia xuất thủ tương trợ. Để báo đáp lại, dân nữ nguyện vì vương gia sử dụng, vì vương gia cải tạo súng kiếp." Chương 1523, bởi vì ngươi thiện. Chương 1523, bởi vì ngươi thiện. Linh Thần trầm mặc một hồi nói: "Bổn vương rất thưởng thức có hiếu tâm người, nhưng cha mẹ của ngươi mất tích 10 năm, có lẽ đã không có khả năng." Lâm Tinh Nhi thanh âm có chút bén nhọn đánh gậy Linh Thần lời nói, nói xong ý thức được chính mình quá mức làm cản, vội vàng túi người nói: "Vương gia thứ tội, dân nữ cũng không phải là bắn tên không đích, dân nữ phụ mẫu nhất định còn sống." Linh Thần nói: "Vì cái gì khẳng định như vậy?" Lâm Tinh Nhi thần sắc có chút xoắn xuýt, tựa như đang suy nghĩ nói cùng không nói. Linh Thần nhíu mày: "Bổn vương không có thời gian cùng ngươi làm trò bí hiểm." Vương gia bất giận: ta nói. Lâm Tinh Nhi trắng loãng hàm răng cắn một cái hồng nhuận cánh môi, giống như là hạ quyết tâm, mở miệng nói ra: "Vương gia, 10 năm này, vô số lần mơ tới cha cùng mẫu thân, bọn hắn bị nhốt tại một cái tối tăm không mặt trời địa phương, sống không bằng chết." Linh Thần khỏe miệng có chút run rẩy một chút, ngậm. Lâm Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy sốt rồi nói: "Ta biết cái này rất không hợp thói thường, nhưng mời vương gia tin tưởng ta, cha mẹ ta nhất định còn sống, bọn hắn gặp phải phiền toái, bổn vương tin tưởng." A. Ngay tại sốt ruột giải thích, Lâm Tinh Nhi lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn Linh Thần. Nàng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Vương gia tin tưởng dân nữ?" Linh Thần khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Hắn sở dĩ tin tưởng Lâm Tinh Nhi, là bởi vì hắn cũng trải qua chuyện giống vậy. Năm đó, Huyền Đế gặp nạn, hắn mấy ngày nay cũng là ác mộng liên tục, mơ tới Huyền Đế xảy ra chuyện, về sau sự thật chứng minh, giấc mộng của hắn không có sai. Có chút sự tình, nghe không khoa học, đã cảm thấy không có khả năng. Khoa học giải thích không được sự tình quá nhiều. Phụ tử liên tâm, mẫu nữ liên tâm, cái này không chỉ có riêng là nói một chút mà thôi. Linh Thần nhớ kỹ ở kiếp trước nhìn qua một thiên đưa tin, có vị mẫu thân nằm mơ tới chính mình nữ nhi xảy ra chuyện, nàng báo cảnh về sau, căn cứ trong mộng tình cảnh, thật tìm tới nữ nhi giấu thi địa. Mặc dù nghe vào kỳ quái, chỉ có thể dùng huyền học đến giải thích, nhưng khoa học cuối cùng không phải liền là huyền học sao? Linh Thần mở miệng nói: "Bổn vương tin tưởng ngươi, nhưng cha mẹ của ngươi mất tích 10 năm, liền Thái Sơ Các cũng không tìm tới, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bổn vương có thể tìm tới? Còn có, ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy bổn vương sẽ giúp ngươi? Bởi vì ngươi thiện." "Hả?" Lâm Tinh Nhi nói, dân nữ tỷ thế không ra, đều biết vương gia phẩm tiết cao quý, chí thiện chí hiếu. Cung điện cháy, thái thượng hoàng bị nhốt hầm, vương gia ngàn dặm bút tập, theo nam cảnh biên hải gấp trở về, cứu trở về thái thượng hoàng. Còn có, thái thượng hoàng bệnh tình nguy kịch, vương gia không tiếc làm to chuyện, xuất quân thẳng đến Tây Lương, liều chết vì thái thượng hoàng thu hồi vô cấu băng liên. Cái này từng cọc, từng kiện, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh vương gia là chí thiện con người chí hiếu sao? Nguyên nhân chính là như thế, bách tính mới càng thêm yêu quý vương gia, các tướng sĩ càng thêm tôn sùng ngài, liền ngay cả người giang hồ đều hoàn toàn kính ngưỡng vương gia. Linh Thần nhịn không được bật cười, tốt một tấm mồm miệng kéo léo. Xem ra ngươi không ít hiểu rõ buồn vương a. Lâm Tinh Nhi nói, vương gia thứ tội, 10 năm này chúng ta dùng hết biện pháp, bây giờ thực tế vô kế khả thi. Vương gia quyền thế ngập trời, mà lại lấy hiếu làm đầu, trừ vương gia, không ai khả năng giúp đỡ dân nữ. Linh Thần đạm mạc nói, như buồn vương đáp ứng ngươi, buồn vương có thể được đến cái gì? Lâm Tinh Nhi một mặt nói nghiêm túc, dân nữ cùng ca ca có thể đại diện toàn quyền thiên cơ môn, chỉ cần vương gia đáp ứng thay dân nữ tìm về phụ mẫu, toàn bộ thiên cơ môn nguyện vì vương gia ra sức châu ngựa. Vương gia nếu không tin, dân nữ nhưng phát thể độc, đồng thời đem thiên cơ môn rời đi Huyền Vũ thành. Lâm Tinh Nhi dừng một chút, tiếp tục nói, dân nữ biết, Kim Hoàng Ngọc chỉ là vương gia mượn đề tài để nói chuyện của mình cớ. Vương gia cũng không muốn hủy thiên cơ môn, chỉ là lo lắng thiên cơ môn vì người khác sử dụng. Thiên cơ môn trên dưới đều rất kính nể vương gia làm người. Chỉ cần vương gia đáp ứng, thiên cơ môn sẽ giống như Thái Sơ Các, thể sống chết hiệu chung vương gia. Linh Thần ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói. Lâm Tinh Nhi cầu khẩn nói, cầu vương gia thanh toàn. Linh Thần nói, cũng không phải là bổn vương không đáp ứng ngươi, chỉ là cha mẹ ngươi mất tích 10 năm, các ngươi 10 năm này khẳng định cũng không có nhàn rỗi, hẳn phải biết chuyện này độ khó rất lớn. Bổn vương thực tế không có nắm chắc tìm tới cha mẹ ngươi. Bổn vương tin tưởng ngươi mộng, nhưng ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, ngươi mộng có lẽ là tưởng niệm quá độ xuất hiện. Bổn vương không cách nào bằng vào một giấc mộng, liền bảo đảm cha mẹ ngươi còn sống, vạn nhất. Lâm Tinh Nhi một mặt quật cường nói, cha mẹ ta nhất định là còn sống. Linh Thần thở dài, bổn vương chỉ có thể để ngươi sống gặp người, chết thấy đi, như thế nào? Lâm Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy kích động, dân nữ, đà tạ vương gia. Linh Thần nói, đứng lên đi. Tạ vương gia. Linh Thần nói, Lâm Tinh Nhi, bổn vương cần ngươi thư một phòng, đưa về thiên cơ môn, để bọn hắn lập tức rời đi Huyền Vũ thành. Mà ngươi thì cần lập tức giúp bổn vương cải biến xung kiếp. Đương nhiên, để báo đáp lại, bổn vương sẽ lập tức chiêu cáo thiên hạ, trọng kim treo thưởng, thay ngươi tìm phụ mẫu. Điều kiện tiên quyết là liên quan tới cha mẹ ngươi sự tình, ngươi đến 1 năm 1 mười nói cho bổn vương. Lâm Tinh Nhi cúi người gật đầu, là. Lâm Tinh Nhi đi theo sau Linh Thần, trở lại phòng khách, hướng Thiên Cơ môn đại trưởng lão cùng Lâm Hạc Phàm lộ ra một giọng nói ngọt ngào đủ cười, ra hiệu bọn hắn an tâm, hết thảy đều thỏa đàm. Linh Thần sau khi ngồi xuống, mở miệng nói, người tới, lấy bút mực giấy nghiên. Kha Hữu đưa tới bút mực giấy nghiên. Linh Thần nhìn về phía Lâm Tinh Nhi, Lâm cô nương, viết đi. Bổn vương cũng sẽ thư một phòng, để Càn Châu chú quân phân ra một bộ phận, hộ tống Thiên Cơ môn tiến về Huyền Vũ thành. Đúng rồi, bổn vương đối với ngươi giáp gỗ người cảm thấy rất hứng thú, ngươi ở trong thư biết rõ tình huống, bổn vương để người đưa đến Tương Châu đến. Lâm Tinh Nhi gật đầu, còn mời vương gia tại Huyền Vũ thành vì Thiên Cơ môn lưu một chỗ chỗ an thân. Linh Thần gật đầu, ngươi đây yên tâm, bổn vương sẽ an bài tốt, sẽ không để cho Thiên Cơ môn ngủ ngoài trời hoang dã. Nói xong, Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, Quan Băng Dương những người kia bây giờ thế nào rồi? Phan Ngọc Thành nói, không sai biệt lắm có thể dùng. Phan Ngọc Thành gần nhất một mực tại huấn luyện bọn hắn, nói trắng ra chính là các loại tẩy não, để bọn hắn biết trung tâm vi thượng, năng lực thứ hai. Linh Thần khẽ gật đầu, nói, kia liền trước sử dụng nhìn. Lão Phan, ngươi đi chọn 10 người, từ tứ sư minh dẫn đầu, về sau phụ trách Lâm cô nương cùng đại trưởng lão an toàn. Là, hiện tại liền đi an bài đi. Phan Ngọc Thành gật đầu, lui ra ngoài. Linh Thần nhìn về phía Lâm Hạc Phàm, ngươi gọi Lâm Hạc Phàm. Hỏi xong, trong lòng tự đủ cái này Lâm Hạc Phàm danh tự nghe giống như là lĩnh quân hộ, không phải rất may mắn à? Là, Lâm Hạc Phàm nhìn Linh Thần ánh mắt có chút khinh phục, hắn cái này võ đạo thiên tài, lại bị Linh Thần một chiêu đánh bay. Hắn cảm thấy đây không phải hắn thân thủ không được, là hắn theo tiểu luyện đến chính là kiếm pháp, công phu quyền cước kém xa kiếm pháp. Nếu là dùng kiếm, hắn không nhất định sẽ thua. Linh Thần lạnh nhạt nói, ngươi về sau liền đi theo bổn vương bên người, làm cái hộ vệ đi. Lâm Hạc Phàm giận dữ, ngươi tại nhục nhà ta. Hắn nhưng là thiên cơ môn thiếu môn chủ, vậy mà coi hắn làm hạ nhân dùng. Chương 1524, anh ta đầu góc có bệnh. Chương 1524, anh ta đầu góc có bệnh nhục nhã ngươi. Linh Thần im lặng nhìn xem Lâm Hạc Phàm, hắn đem Lâm Hạc Phàm giữ ở bên người, là vì kiểm chế Lâm Tinh Nhi, làm sao liền thành nhục nhã rồi? Ngươi có cái gì đáng giá bổn vương nhục nhã? Lâm Hạc Phàm sắc mặt nháy mắt đỏ lên, còn nói không có nhục nhã. Trước đó Linh Thần lời nói đích xác không có nhục nhã ý tứ, nhưng câu nói này thật có chút nhục nhã người. Lâm Hạc Phàm cả giận nói, mặc dù ngươi là cao quý đại huyền nhiếp chính vương, nhưng ta cũng là thiền cơ môn thiếu môn chủ, ngươi dựa vào cái gì lấy ta làm hạ nhân dùng? Linh Thần nhíu mày, ngươi không nguyện ý? Đương nhiên. Lâm Hạc Phàm lời còn chưa nói hết, Lâm Tinh Nhi một tay bịt miệng của hắn, hướng Linh Thần lộ ra lấy lòng nụ cười, chúng ta là muốn nói đương nhiên nguyện ý, có thể đi theo vương gia tả hữu, là hắn tam sinh hữu hạnh. Vương gia thứ tội, anh ta khi còn bé sinh qua một trận bệnh, khỏi bệnh về sau đầu óc liền có chút vấn đề lớn nhất chính là biểu đạt phương diện, thường xuyên từ không diện ý. Lâm Hạc Phàm tức giận đến mặt đều đen, trong lòng tự nhủ có như thế bố trí ngươi cả sao? Hắn nghĩ đẩy ra Lâm Tinh Nhi tay, nhưng Lâm Tinh Nhi che đến quá gấp, hắn chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô kháng nghị. Lâm Tinh Nhi nhìn về phía Linh Thần, vương gia ngài nhìn, ta không có nói láo đi, anh ta đầu óc có bệnh, không thể kích động, một kích động liền mất đi ngôn ngữ năng lực tổ chức. Linh thần ra mặt có chút run rẩy, trong lòng tự nhủ các ngươi lấy ta làm đồ đần đâu. Bất quá cái này Lâm Tinh Nhi quỷ linh tinh quái, ngược lại là cùng Hoài An có điểm giống, để hắn cảm thấy có chút thân thiết. Lâm Tinh Nhi hạ giọng, tại Lâm Hạc Phàm bên tai nói thầm mấy câu. Lâm Hạc Phàm dần dần yên tĩnh trở lại. "Ca, nếu như nói trên đời này có một người có thể cứu ra cha mẹ, chỉ có Vương gia, hiểu chưa?" Lâm Hạc Phàm khẽ gật đầu. "Ngươi liền thành thành thật thật đợi tại Vương gia bên người, nghe lời là được, cái gì khác đều không cần làm, còn lại giao cho ta." Lâm Hạc Phàm mặt mũi tràn đầy khó chịu gật đầu, đến cùng là ai ca ca ai là muội muội. Lâm Tinh Nhi lúc này mới buông ra miệng của hắn, sau đó vừa cười vừa nói, "Ca, còn không mau cảm ơn Vương gia." Lâm Hạc Phàm tâm không cam tình không nguyện nói, "Đã tạo Vương gia." Linh thần khoát khoát tay, sau đó hướng Lâm Tinh Nhi chỉ bút mực giấy nghiên, để nàng nhanh viết thư. Chờ Lâm Tinh Nhi viết xong, Linh thần kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề về sau, hắn cũng viết hai phong thư, một phong cho Cản Châu chú quân, một phong cho thay hắn quản lý Huyền Vũ thành tượng chính dương. Chuyện quan trọng xong xuôi về sau, Linh thần để Lâm Tinh Nhi nói một chút liên quan tới cha mẹ của nàng sự tình. Lâm Tinh Nhi chậm rãi nói, "Cha mẹ ta đều là thiên cơ môn đời trước bên trong người nổi bật, bọn hắn thiên phú vô cùng tốt, phụ thân ta võ đạo thiên phú, mẫu thân của ta đối với thiên cơ thuật lĩnh ngộ tại thiên cơ môn đều không có mấy người so ra mà vượt. Phụ thân ta truy cầu võ đạo, 10 năm trước mang mẫu thân của ta đi tham gia võ lâm đại hội, kết quả một đi không trở lại." Linh thần chờ nửa ngày, thấy Lâm Tinh Nhi không có tại mở miệng a, vô ý thức hỏi, "Không có rồi?" Lâm Tinh Nhi khẽ gật đầu, "Chúng ta biết liền nhiều như vậy. Các ngươi không có đi điều tra qua kia cái gì võ lâm đại hội?" Lâm Tinh Nhi nói, "Điều tra, năm đó cha mẹ ta đích xác xuất hiện ở trên võ lâm đại hội, nhưng võ lâm đại hội kết thúc về sau, bọn hắn liền rời đi, không ai biết bọn hắn đi đâu." "Vương gia, có lẽ có một người biết cha mẹ ta một chút manh mối, nhưng hắn tị thế không ra, ta cùng đi bái kiến qua mấy lần, đều không thấy người." Linh thần tò mò hỏi, "Ai?" Lâm Tinh Nhi nói, "Dừng đào kiếm tiên, Liễu Bạch Tỷ Điệp." Linh thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tính cách của hắn sẽ đi tham gia cái gì võ lâm đại hội? Lâm Tinh Nhi lắc đầu, "Dân nữ không biết, nhưng 10 năm trước võ lâm đại hội, Liễu Bạch Tỷ Điệp tiền bối đích xác xuất hiện qua, có người nhìn thấy hắn cùng phụ thân ta trò chuyện qua." Linh thần suy tư một chút nói, "Cái này đơn giản, bổn vương cùng hắn có chút giao tình, ta cho hắn biết phong thư, hỏi một chút hắn liền biết chuyện gì xảy ra rồi." Lâm Tinh Nhi đại hỉ, "Đa tạ vương gia." Nói, đưa trong tay cái kia chạm giống thiết cầu đưa cho Linh thần, "Không thể báo đáp, cái này đưa cho vương gia." Linh thần hỏi, "Đây là cái gì?" "Đây là mưa to trầm, bất quá ta gọi nó tiểu băng mật, bởi vì nó cùng tiểu băng mật đã thương người về sau liền vô dụng." Lâm Tinh Nhi chỉ phía trên một cái nô lên, dùng thời điểm, dùng sức đè xuống hai lần, lại ném ra bên ngoài liền có thể. Trong này sẽ bắn ra 100 cây so lông châu còn mảnh quyển đồ châm, một khi tiến vào người thân thể, châm sẽ nháy mắt cuốn thành mấy vòng, khóa lại mạch máu, cắt đứt gân mạch, để nhân sinh không bằng chết. Thứ này rất tác động, tận lực có thể không cần liền không cần, mà lại chỉ có thể dùng một lần, sử dụng qua đi liền phế. Linh thần nhận lấy, ngoạn bị đạo, "Cái này ác độc đồ vật là các ngươi thiết kế chế tác, ngươi vậy mà để ta có thể không cần liền không cần. Thật sự là lại làm lại lập a, cái gì là lại làm lại lập?" Lâm Tinh Nhi tò mò hỏi, đồng thời không quên giải thích, "Thứ này rất khó chế tác, chúng ta bình thường đều là dùng để hù dọa người, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua." Linh thần a một tiếng, tiện tay thu vào trong tay áo, "Tạ." Lúc này, Phan Ngọc Thành đi đến. Linh thần hỏi, "Chuẩn bị kỹ càng rồi?" Phan Ngọc Thành gật đầu, "Ta giúp Lâm cô nương chọn hai vị nữ hiệp. Quy thuận Linh thần giang hồ hiệp sĩ bên trong, có mấy cái nữ hiệp, thân thủ đều rất tốt. Tiểu Tịch Tịch, làm phiền ngươi cho Lâm cô nương an bài chỗ ở." "Lão Phan, ngươi nuôi lớn trưởng lão đi Nam viện dàn xếp lại." Phan Ngọc Thành cúi người, "Tốt." Nam viện là quỷ ảnh môn đệ tử chỗ ở, đại trưởng lão ở tại nơi này, mọi cử động sẽ có người nhìn chằm chằm. Linh thần chợt nói, "Các ngươi đều đi làm việc đi, ban đêm bổn vương thiết tiến khoản đãi Lâm cô nương ba người." Đám người hành lễ, lui ra ngoài. "Viên Long, Lôi An, hai người các ngươi còn có mặt đi?" Chuẩn bị thừa cơ chạy đi, Viên Long cùng Lôi An phía sau lưng cứng đờ, bước chân chỉ trệ, nhìn nhau, sau đó gượng cười quay đầu lại, bịch quỳ xuống. "Mặt tướng biết tội, cầu vương gia trách phạt." Linh thần cau mày nói, "Các ngươi hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, bổn vương để các ngươi đem thiên cơ môn người toàn bộ mang về, các ngươi dám tự tác chủ trương, chỉ mang ba người trở về." Viên Long nhỏ giọng thầm thì, "Không phải ba người." "Hả?" Viên Long đội vàng nói, "Khởi bẩm vương gia, không chỉ ba người, còn có một con ngựa đâu. Con ngựa kia là Lâm Tinh Nhi, là một thất bạch mã, cao lớn thần tuấn, có thể so với điêu thuyền." Linh thần ánh mắt sáng lên, "Ngựa được còn là ngựa cái. Về vương gia, là ngựa được." "Ngựa ở đâu?" "Ngoại viện chuồng ngựa." "Chuồng ngựa phân hai cái, một cái tại ngoại viện, một cái tại nội viện. Ngoại viện chuồng ngựa ngựa nhiều, chen chúc. Nội viện chỉ có điêu thuyền một con ngựa, có người chuyên chiếu cố, cũng không buộc, tùy ý nó rong ruổi." Linh thần hứng thú, "Điêu thuyền đều là lão cô đường, mà lại đặc biệt bắt bẻ, đừng nói ngựa, chính là Ninh An quân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chiến mã, nó đều không nhìn chúng, còn như vậy chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Vậy các ngươi cảm thấy, điêu thuyền sẽ nhìn chúng Lâm Tinh Nhi con ngựa kia sao?" Viên Long nói, "Hẳn là có thể a." Linh thần nói, "Nếu như có thể, bổn vương cho phép các ngươi lấy công chủ tội, nếu như không thể, hai người các ngươi mỗi người 50 quần côn là chạy không được." Chương 1525, đồng hành mới là Trần Chuỷ Cửu Hận. Chương 1525, đồng hành mới là Trần Chuỷ Cửu Hận. Linh thần mang lên Viên Long cùng Lôi An, tiến về ngoại viện chuồng ngựa. Trên đường, Viên Long cùng Lôi An một đường đều ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng điêu thuyền có thể coi trọng Lâm Tinh Nhi con ngựa kia. Cái này nhưng việc quan hệ hai người bọn hắn cái mông. 50 quân côn, liền xem như bọn hắn ra dày thịt béo, cũng muốn trên giường nằm sấp một hồi. Đi tới ngoại viện chuồng ngựa, làm Linh Thần nhìn thấy cái kia thất thần tuấn bạch mã lúc, hai mắt tỏa sáng. Con ngựa này hình thể nhìn qua so điêu thuyền còn muốn lớn hơn một chút, có thể là cùng màu sắc có quan hệ, điêu thuyền là màu đen, cho nên lộ ra gầy. Nhưng không thể phủ nhận, con ngựa này đích xác xinh đẹp, trên thân lông tóc cùng tơ lụa tử, không có một cái tà bao, những con ngựa khác căn bản không dám tới gần nó, cô độc mà kiêu ngạo. Linh Thần tựa như nhìn thấy điêu thuyền. Điêu thuyền liền cực kỳ không thích sống chung, cô độc kiêu ngạo. Đem nó dắt qua đến. Trăm ngựa mã phu linh mệnh, đem bạch mã dắt qua đến, sau đó cúi người nói, vương gia cẩn thận, con ngựa này tính tình liệt, không khiến người ta cưới, đừng làm bị thương ngài. Bất quá, nam không có việc gì. Linh Thần cười cười, chỉ làm cho dắt, không để cưới, đây là ngựa sao? Tính tình liệt còn có thể liệt qua điêu thuyền. Hắn tiến lên, tiếp nhận dây cương, trở mình lên ngựa. Kết quả chính là, bạch mã phát ra một tiếng hí lên, trở nên táo bạo lên, móng trước cao cao nâng lên, hung hăng rơi xuống, kém chút đem Linh Thần điên bay ra ngoài. Vương gia cẩn thận. Viên Long cùng Lôi An giật nảy cả mình, tiến lên muốn níu lại cương ngựa. Nhưng bạch mã đột nhiên nhanh chân chạy như điên. Nơi này là phủ thành chủ, đã từng duệ vương Na Lão đang xưng đế địa phương, chuồng ngựa tự nhiên là muốn so bình thường chuồng ngựa lớn hơn nhiều lắm, ngựa hoàn toàn có thể chạy mở. Bạch mã mang Linh Thần vòng quanh sân nhỏ chạy như điên, một bên chạy, một bên đá hậu, ý đồ đem Linh Thần theo trên lưng ngựa bỏ rơi đi. Nếu là trước kia, Linh Thần sớm đã bị quăng bay đi. Nhưng những năm này Nam Trinh Bắc Chiến, mỗi ngày cùng ngựa liên hệ, thuật cưỡi ngựa sớm đã xuất thần nhập hóa, tăng thêm cường hãn thân thủ, hắn liền không tin hàng phục không được một con ngựa. Nhưng hắn còn là đánh giá thấp con ngựa này gia tính. Nó thấy không cách nào đem Linh Thần bỏ rơi đến, vậy mà thẳng tắp hướng bên cạnh chuồng ngựa đụng tới. Vương gia, cẩn thận! Viên Long, Lôi An, Ma Phu, hồi hộp hô to. Linh Thần cũng là cả kinh, liều mạng kéo động dây cương, ý đồ để ngựa dừng lại hoặc là thay đổi phương hướng. Không phải nếu là đụng vào, hoặc là chuồng ngựa không cho va sụt, hoặc là con ngựa này thụ thương, cái này đều không phải Linh Thần muốn nhìn đến. Nhưng hắn căn bản kéo không nổi, cũng vô pháp thay đổi phương hướng. Rơi vào đường cùng, Linh Thần chỉ có thể vứt bỏ ngựa, bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất đứng vững về sau, ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy con ngựa kia tại tiến đụng vào chuồng ngựa trong nháy mắt, một cái khẩn cấp rẽ ngoặt, bởi vì quán tính, bốn vó đem mặt đất đạp ra từng cái hố nhỏ, hữu kinh vô hiểm tránh thoát tiến đụng vào chuồng ngựa nguy hiểm, sau đó chạy đến nơi xa, hướng Linh Thần phát ra một tiếng hí lên. Linh Thần vậy mà theo một con ngựa trên thân cảm giác được trào phúng. Không sai, là thất ngựa tốt, lại còn hiểu được tâm lý chiến. Linh Thần đưa tay chỉ nó, ngươi nhà cũng đừng hối hận. Nói xong, để mã phu đem bạch mã buộc, đồng thời căn dặn, nhất định phải buộc rắn chắc. Chợt, Linh Thần nói, Viên Long, ngươi đi đem điêu thuyền mang đến cho ta. Là Viên Long lĩnh mệnh mà đi. Chờ một hồi, Viên Long đem điêu thuyền cho dắt tới. Điêu thuyền cùng con ngựa trắng kia, dắt có thể, nhưng là cưỡi không được. Liền xem như Tiêu Nhan Tịch muốn cưỡi điêu thuyền, cũng phải nói nửa ngày lời hữu ích. Làm điêu thuyền xuất hiện thời điểm, con ngựa trắng kia con mắt liền trợn tròn, nhìn chằm chằm điêu thuyền. Chợt, phát ra trận trận hí lên, muốn chạy tới, nhưng là bị buộc lại, gấp đến độ vòng quanh cọp buộc ngựa xoay quanh. Điêu thuyền cũng nhìn thấy con ngựa trắng kia. Linh Thần ánh mắt vui mừng, có hy vọng a. Dĩ vãng điêu thuyền nhìn thấy những con ngựa khác, căn bản lười nhác xem lần thứ hai, nhưng lại nhìn chằm chằm cái này thất bạch mã nhìn thật lâu. Linh Thần vỗ vỗ đầu to của nó, đi, mang đến nhận biết một cái bạn mới. Nói, nắm điêu thuyền đi tới. Bạch mã nhìn thấy điêu thuyền tới, đưa cổ muốn ngửi một cái. Nhưng Linh Thần nắm điêu thuyền, tại khoảng cách nó nửa bước địa phương ngừng lại. Bạch mã gấp đến độ đều nhanh đem dây cương kéo đứt. Linh Thần cười hắc hắc nói, biết gấp. Vừa rồi muốn đem ta bỏ rơi đến cố này kình đến nơi đâu rồi. Bạch mã hí lên, đưa cổ, muốn ngửi một chút điêu thuyền, nhưng chính là đủ không đến. Linh Thần mặt mũi tràn đầy đắc ý, ngươi lại cùng a, phách lối a, đắc ý a. Ta vẫn là thích ngươi trước đó kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Cách đó không xa, Viên Long thầm nói, liên ngựa đều không bỏ qua. Lôi An khỏe miệng giật một cái, quay đầu nhìn xem hắn, ngươi nói cái gì? Viên Long nói, ta nói đến tội ai cũng không thể đắc tội vương gia, đừng nói người, ngựa đắc tội hắn đều sẽ lọt vào trả thù. Lôi An một mặt im lặng. Bạch mã đủ không đến điêu thuyền, trực tiếp đối với Linh Thần phì mũi ra một hơi. Con mẹ nó. Linh Thần bị buồn nôn đến, trên quần áo đều là ngựa nước bọt cùng dịch nhợn, có thể là nước mũi. Một mực yên tĩnh điêu thuyền đột nhiên bạo động, móng trước cao cao nâng lên, đối với bạch mã đầu loạng xoạng bàn chính là mấy móng. Đoán chừng điêu thuyền vốn định làm cái yên tĩnh mỹ lệ tiểu ngựa cái, kết quả nhìn thấy Linh Thần bị khi dễ, lập tức nhịn không được, theo điêu thuyền lập tức biến thành lữ bố. Linh Thần thấy thế, tranh thủ thời gian kéo ra điêu thuyền. Cái này thất bạch mã, là cho đến trước mắt cùng điêu thuyền nhất xứng, cũng không thể cho đánh ngốc. Bất quá liếc ngựa cái kia ngậm bức bộ dáng, Linh Thần cũng hoài nghi điêu thuyền cái này mấy móng có thể hay không cho nó đánh ra nào chấn động. Ma Phu, mau tới đây cho nó kiểm tra một chút, không có bị thương chứ? Mã Phu tranh thủ thời gian chạy tới, kiểm tra qua đi, vội vàng nói, khởi bẩm vương gia, con ngựa này không có việc gì. Linh Thần khẽ gật đầu, không có việc gì liền tốt. Đến, đem điêu thuyền chốt đến nó đối diện chuồng ngựa bên trong đi. Cậu vật, dám đối với ta nhổ nước miếng, liền để ngươi thấy được, ăn không được. Linh Thần hùng hùng hổ hổ đem điêu thuyền giao cho Mã Phu, sau đó chuẩn bị đi trở về thay quần áo khác. Hắn hiện tại trên quần áo tất cả đều là con ngựa kia nước bọt. Viên Long cùng Lôi An mau đuổi theo bên trên Linh Thần. Vương gia, cái kia 50 quân côn. Linh Thần nói, lan đi một người lĩnh 20 quân côn, trước mặt mọi người hành hình, gian đe. Hai người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cảm ơn vương gia. 20 quân côn, đối với bọn hắn đến nói không gọi sự tình. Bọn hắn cũng rõ ràng, tại sao muốn trước mặt mọi người lĩnh cái này 20 quân côn, chính là vì trấn nhiếp. Lần này đích thật là bọn hắn chống lại quân lệnh, tự mình làm chủ, chỉ mang trở về 3 người. Ninh Thần nếu không xử phạt bọn hắn, ngày sau người người bắt trước, bất tuân quân lệnh, còn đến mức nào? Hai người thật vui vẻ đi lĩnh quân côn. Ninh Thần trở lại gian phòng, không nghĩ tới Tiêu Nhan Tịch cũng tại. Ninh Lang, Lâm cô nương bên kia đã an bài tốt. Ninh Thần ừ một tiếng, nói, Tiểu Tịch Tịch, nhanh để người chuẩn bị cho ta nước nóng, ta muốn tắm rửa. Ta bị một con ngựa khi dễ. Tiêu Nhan Tịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái gì? Ninh Thần đem sự tình nói một lần. Tiêu Nhan Tịch cười nói, thì ra là thế. Khó trách nó muốn đối với ngươi nổ nước miếng, quả nhiên đồng hành mới là trần trụi cừu hận a. Ninh Thần cười xấu xa, hả? Đồng hành? Tiêu Nhan Tịch hé miệng cười trộm, sau đó cực nhanh nói, các ngươi đều là ngựa giống. Nói xong, xoay người chạy. Kết quả bị Ninh Thần một thanh kéo lại, cười hắc hắc nói, Tiểu Tịch Tịch, ngươi học cái xấu, ta là ngựa giống, vậy là ngươi cái gì? Bất quá ngươi đều nói ta là ngựa giống. Cái kia một lát nữa đợi ta tắm rửa xong, nói cái gì cũng phải loại một chút. Chương 1526, điêu thuyền bị khi dễ. Chương 1526, điêu thuyền bị khi dễ. Hôm sau, sáng sớm, Ninh Thần sớm liền rời giường. Tương Châu tình huống cơ bản ổn định, tiếp xuống liền nên thu thập Quảng Châu cùng Chiêu Hòa Quốc. Ninh Thần dậy thật sớm, chuẩn bị ăn một chút gì, sau đó đi bờ biển nhìn hải quân huấn luyện tình huống. Ngay vào lúc này, Vệ Ưng tiến đến bẩm báo, nói là Mã Phu cầu kiến. Ninh Thần nao nao, toàn tức nói, để hắn tiến đến. Vệ Ưng đem Mã Phu dẫn vào. Mã Phu quỳ xuống, tiểu người tố thấy vương gia. Ninh Thần vô ý thức hỏi, ngươi cầu kiến bổn vương, có phải là điêu thuyền đã xảy ra chuyện gì? Mã Phu sợ hãi nói, tiểu nhân đang chết, cầu vương gia thứ tội. Ninh Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đều thay đổi. Điêu thuyền mặc dù chỉ là một con ngựa, nhưng với hắn mà nói lại là thân nhân, mà lại điêu thuyền còn là Trần lão tướng quân đưa cho hắn. Mau nói, điêu thuyền làm sao rồi? Mã Phu run run rẩy rẩy nói, đêm qua con ngựa trắng kia cắn đứt dây thừng, sau đó đem vương gia ngựa cho. Khi dễ. Ai cũng biết, vương gia ngựa vạn phần chân quý, bồi tiếp vương gia nam chinh bắc chiến. Có người từng nói qua, điêu thuyền mệnh so kinh thành vương khanh quý tộc đều quý giá. Ninh Thần đầu tiên là khẽ giật mình, chợt biểu lộ dần dần cổ quái, ngươi là nói hai con ngựa giao phối rồi? Mã Phu sợ hãi nói, là vương gia thứ tội, cầu vương gia thứ tội. Ninh Thần suy tư một chút, nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Đi tới chủ ngựa, con ngựa trắng kia đã bị buộc, nhưng là có chút táo bạo bất an, không ngừng giật dây cương, như muốn đem dây cương kéo đứt. Điêu thuyền ngược lại là lộ ra rất yên tĩnh, túi đầu ăn tinh thức ăn gia súc. Ninh Thần đi tới trước gót chân nàng. Điêu thuyền nũng nịu như dùng đầu to mài cọ lấy hắn. Ninh Thần nuốt ve đầu to của nó, nhịn không được cười nói, điêu thuyền lớn lên, hiện tại đã không phải là hoa cúc lớn quê ngựa. Nói không chừng một năm sau, liền nên làm mẫu thân. Ngựa thời gian mang thai đặc biệt dài, theo thụ thai đến sinh ra tới, đại khái đến gần một năm. Nói thật ra, điêu thuyền niên kỷ không tính nhỏ, mà lại lâu dài 43, tuổi thọ của nàng sẽ không quá dài. Ninh Thần vẫn muốn điêu thuyền lưu lại huyết mạch. Nhưng điêu thuyền ánh mắt cao, liền Linh An quân tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chiến mã đều trước mắt. Chuyện lần này, không tính chuyện xấu. Ninh Thần hiểu rõ điêu thuyền, nếu là chính nó không nguyện ý, con ngựa trắng kia căn bản không tới gần được. Ninh Thần nhìn về phía Mã Phu, ngựa cái mang thai bao lâu có thể nhìn ra? Mã Phu nói, 4-5 tháng về sau liền có thể nhìn ra. Ninh Thần cảm một cái lớn im lặng, lời vô ích, 4-5 tháng về sau đều lộ ra mang, ai nhìn không ra. Ta là nói bây giờ có thể hay không xác định nó thụ thai rồi. Mã Phu vội vàng nói, về vương gia, tối đa cũng đến 20 ngày, tiểu nhân nuôi cả một đời ngựa, lấy tiểu nhân kinh nghiệm, sau 20 ngày, nếu là ngựa cái nhiệt độ cơ thể đột nhiên lên cao, còn có tại có người tới gần thời điểm lắc đầu vẫy đuôi, vậy đại khái là mang tiểu mã câu. Ninh Thần hỏi, có người tới gần, lắc đầu vẫy đuôi là có ý gì? Là vì bảo hộ trong bụng tiểu mã câu. Ninh Thần ồ một tiếng, nói, ngươi tên là gì? Về vương gia, tiểu nhân gọi Lý Đại Vượng. Ninh Thần khẽ gật đầu, Lý Đại Vượng, từ giờ trở đi, ngươi liền chuyên môn phụ trách chiếu cố điêu thuyền, cho đến tiểu mã câu xuất sinh, đến lúc đó bổn vương trùng điệp có thưởng. Lý Đại Vượng đại hỉ, quỳ xuống đất lễ bái, đà tạ vương gia. Ninh Thần nuốt ve điêu thuyền đầu to, xem ra lần này tiến đánh Quảng Châu, ngươi không có cách nào bồi bổn vương cùng nhau đi tới đi. Bất quá không quan hệ, ngươi nếu có thể sinh hạ tiểu mã câu, cũng là một cái công lớn. Nói, Ninh Thần ánh mắt rơi xuống con ngựa trắng kia trên thân, con mắt nhắm lại. Hắn để Mã Phu đem bạch mã dắt đi qua. Ninh Thần cái động tác thứ nhất là cho nó một cái lớn bức đuối, bất quá hạ thủ không nặng. Ngươi cái sắp phôi, đến không có hai ngày, liền dám khi dễ điêu thuyền. Điêu thuyền lúc đầu muốn bồi bổn vương xuất trình, đều tại ngươi, hiện tại nó đi không được, cho nên ngươi có phải hay không đến chịu trách nhiệm? Bổn vương quyết định, từ ngươi thay thế điêu thuyền, bồi bổn vương xuất trình. Ninh Thần nói tiếp nhận dây cương, nói, ta hiện tại muốn cưới ngươi, nếu như ngươi còn đá hậu, vậy cũng đừng trách bổn vương hạ thủ vô tình, chỉ có thể đem ngươi cho tiến, cho điêu thuyền xuất khí. Dứt lời, chờ mình lên ngựa. Bạch mã phát ra một tiếng hí lên, bắt đầu trở nên táo bạo bất an. Ai ngờ, điêu thuyền cũng phát ra một tiếng hí lên. Bạch mã vậy mà dần dần yên tĩnh trở lại. Điêu thuyền đưa qua đầu to, cọ sát bạch mã đầu, hí lên trận trận, giống như là tại bàn giao cái gì. Bạch mã trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Linh Thần vui, vỗ vỗ bạch mã đầu, không nghĩ tới ngươi còn là cái bá lỗ thai, ha ha ha. Đến, để bổn vương nhìn xem cước lực của ngươi như thế nào. Giá. Theo Ninh Thần quát khẽ một tiếng, bạch mã hí lên, như mũi tên xông ra ngoài, bốn vó đằng không, cái đuôi đều thẳng. Ninh Thần chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, thổi đến gương mặt đau nhức. Khá lắm, cái này bạch mã cước lực không thể so điêu thuyền kém, thậm chí càng mạnh. Bởi vì đây là trong sân chạy, nếu là thả tại nơi trống trải, tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Ngựa tốt, ngựa tốt. Linh Thần cưỡi bạch mã, trực tiếp ra sân nhỏ, một đường trong phủ phóng ngựa, đi tới chính viện bên cạnh sân nhỏ. Lâm Tinh Nhi tạm thời liền ở lại đây. Trong sân nhỏ, dưới tàng cây hoè, Lâm Tinh Nhi đang ngồi ở bàn đá đằng sau, trên bàn phủ lên trang giấy, nàng xem rất chân thành. Nghe tới tiếng vó ngựa, nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Linh Thần cưỡi bạch mã trực tiếp tiến vào sân nhỏ. Lâm Tinh Nhi giật mình, vô ý thức đứng người lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bạch mã nhìn thấy chủ nhân, thân mật bu lại. Lâm Tinh Nhi một bên vuốt ve bạch mã, một bên kiếp sợ nhìn xem Linh Thần, ngoan ngoãn vậy mà để ngươi cưỡi nó. Ngoan ngoãn. Lâm Tinh Nhi gật đầu, vỗ vỗ bạch mã đầu, nó liền gọi ngoan ngoan. Linh Thần khẽ miệng co giật một chút, như thế thần tuấn ngựa, danh tự này mẫu hề hề. Về sau hắn đổi tên gọi Lữ Bố. Lâm Tinh Nhi giật mình, Lữ Bố. Linh Thần trong lòng tự nhủ lời vô ích, nó cưỡi ta điêu thuyền, tự nhiên phải gọi Lữ Bố. Cũng không thể gọi Vương Doãn, Đồng Trác, Tào Tháo a. Lữ Bố là có ý gì? Linh Thần giải thích nói, ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Gọi người bên trong Linh Thần, ngựa bên trong Lữ Bố. Lâm Tinh Nhi lắc đầu, chưa từng nghe qua, nhưng nghe rất lợi hại bộ dáng. Cái kia lời vô ích. Linh Thần nói, đột nhiên vô đầu một cái, kém chút quên, bổn vương là tới tìm ngươi tính sổ. Lâm Tinh Nhi một mặt một bước, tìm ta tính là gì sổ sách? Linh Thần vô vô bạch mã, ngựa của ngươi, tối hôm qua cắn đứt dây cường, đem ta điêu thuyền cho bên trên, ngươi nói chuyện này làm sao xử lý a? Lâm Tinh Nhi tò mò hỏi, điêu thuyền là ai? Bổn vương chiến mã. Lâm Tinh Nhi ồ một tiếng, vậy nhất định dáng dấp rất xinh đẹp, rất thần tuấn. Linh Thần kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Ta cho ngoan ngoãn tìm rất nhiều ngựa cái, nó đều không thích. Nó có thể chủ động tới gần điêu thuyền, nói rõ điêu thuyền khẳng định là một thất xinh đẹp thần tuấn ngựa cái. Linh Thần đắc ý nói, lời này ngươi ngược lại là nói đúng, ta điêu thuyền, tại ngựa bên trong đây chính là mỹ mạo vô song, khuynh quốc khuynh thành. Lâm Tinh Nhi hỏi, vương gia, ngươi điêu thuyền ở đâu? Dân nữ muốn nhìn một chút. Ta điêu thuyền ở trên lưng, ngươi. Hả? A. Chương 1527, Hoa Baby chương 1527, Hoa Baby trên lưng. Lâm Tinh Nhi một mặt kinh ngạc nhìn xem Linh Thần eo, lớn như vậy một con ngựa, sao có thể quấn ở trên lưng đâu? Linh Thần có chút xấu hổ, thật sự là miệng ở phía trước chạy, đầu óc ở phía sau truy. Hắn tính chiến thuật ho khan vài tiếng, sau đó nói, điêu thuyền phía sau ngươi sẽ thấy, hiện tại ta hỏi ngươi, ngựa của ngươi khi dễ ta điêu thuyền, ngươi nói làm sao bây giờ à? Linh Thần có chút nheo mắt lại, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Lâm Tinh Nhi biểu lộ biến đổi, cảnh giác nhìn xem Linh Thần, vương gia, cũng không thể để chủ nhân vì ngựa sai lầm hiến thân a. Ngựa của ta là khi dễ vương gia chiến mã, nhưng vương gia cũng không thể vì cho ngựa báo thù liền khi dễ ta đúng không? Như vậy, vương gia cùng ngựa giống có cái gì khác nhau? Chuyến đi có hại vương gia danh dự. Linh Thần ra mặt run rẩy. Ngươi ngược lại là nhắc nhở bổn vương, trên ngựa của ngươi bổn vương ngựa, có qua có lại, bổn vương bên trên ngươi cũng rất hợp lý, đúng không? Lâm Tinh Nhi biểu lộ triệt để mất khống chế, liên tiếp lui về phía sau. Vương gia, ta bình tĩnh một chút, cái này sổ sách cũng không phải dạng này tính. Chúng ta là người, nếu là khống chế không được hành vi của mình, đây chẳng phải là cùng ngựa rồi. Mấu chốt là ngài là cao quý vương gia, vạn kim thân thể, thân phận quý giá, dân nữ một giới thảo dân, dáng dấp cũng bình thường, cũng không xứng để vương gia khởi sát tâm. Vương gia cũng không thích dân nữ, nếu là cưỡng ép chiếm hữu dân nữ, đằng sau vương gia cũng cảm thấy náo tâm không phải sao? Linh Thần cười tà, không quan hệ, có thích hay không không trọng yếu, bổn vương liền thích bẻ sầm dưa, ngọt không ngọt bổn vương không quan tâm, bổn vương liền thích mạnh xoay, mấu chốt là kích thích. Bổn vương không thích ngươi không phải vừa vặn sao? Bổn vương hôm nay liền vì ngươi học một khóa, vĩnh viễn không muốn đổ một cái nam nhân đối với ngươi tốt, quy hoạch quan trọng hắn sống tốt, về sau ngươi liền sẽ phát hiện, dáng dấp biết bao nhiêu dáng rất tốt. Lâm Tinh Nhi thần sắc phẫn uất, đột nhiên cắn răng một cái, phóng tới bàn đá. Bạch, hắn mang lóe lên. Lâm Tinh Nhi dọa đến phát ra rít lên một tiếng, cứng tại nguyên chỗ. Dưới chân của nàng, đi một thanh hàn mang lấp lóe lợi kiếm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Linh Thần, phẫn nộ nói, ngươi quá mức, ngươi có biết hay không ta nếu là không dừng được, chân liền đá đến mũi kiếm, ngươi là muốn để ta về sau chống gậy sao? Linh Thần tung người xuống ngựa, đạm mạc nói, bản lĩnh của ngươi ở chỗ đầu góc cùng tay phối hợp, chân muốn hay không không quan trọng. Ngươi. Lâm Tinh Nhi nghiến răng nghiến lợi, tâm thật đen à, lại là muốn người ta thân thể, lại là muốn người ta chân, thật đáng sợ. Linh Thần khẽ miệng hung hăng co lại, hắn lúc đầu muốn nhân cơ hội dọa dẫm một chút Lâm Tinh Nhi, để nàng đem con ngựa này đưa cho chính mình. Ai biết nữ nhân này đầu óc kỳ hoa, cảm thấy mình thèm thân thể của nàng. Hắn chậm rãi đi qua, tại bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, tiện tay cầm lên để ở một bên hòm xiềng đặt lên bàn. Ngươi vừa rồi là muốn cầm vật này đi, bổn vương rất hiếu kỳ, ngươi trong này đều trang cái gì? Linh Thần nói, mở ra hòm xiềng cửa. Bên trong là rất nhiều ô vuông nhỏ, mỗi cái trong ô vuông mặt đều đặt vào vật khác biệt, cái gì đao buôn búa cưa, còn có các loại chưa thấy qua đồ chơi nhỏ. Linh Thần tiện tay dùng cây trúc biên chế tiểu cầu, quả táo lớn nhỏ. Hắn lắc lắc, bên trong tựa như là cục đá tại ma sát. Lâm Tinh Nhi lại là mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Linh Thần hỏi, cái này thứ gì? Lâm Tinh Nhi cười rạng rỡ, cái này, chính là cái đồ chơi. Phải không? Ngươi tới chơi cho bổn vương nhìn. Vương gia, cái này không có chút nào chơi vui, đều là trẻ con mới chơi. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem nàng, đột nhiên đem trong tay đồ vật hướng nàng ném qua đi. Lâm Tinh Nhi sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian che mắt. Chờ một hồi, cảm giác không có việc gì phát sinh. Lúc này mới lặng lẽ theo khe hở nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Linh Thần cầm trong tay cái kia trúc cầu, một mặt hài hước nhìn xem nàng. Lâm Tinh Nhi lúc này mới ý thức được mình bị buộc định, mặt mũi tràn đầy tức giận. Linh Thần nói, nói, đây rốt cuộc là cái gì? Nói, bổn vương liền không thèm thân thể của ngươi. Lâm Tinh Nhi ánh mắt sáng lên, thật. Linh Thần gật đầu, bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh. Lâm Tinh Nhi vỗ vỗ phình lên bộ ngực, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kỳ thật đây là Hoa Baby. Linh Thần tò mò hỏi, Hoa Baby? Lâm Tinh Nhi giải thích nói, kỳ thật cái này bên ngoài hàng che chúc, chính là cái sắc ngoài, chủ yếu là vì đưa đến giảm sóc tác dụng. Bên trong một cầu mới là trọng điểm, chỉ cần dùng lực ném ra ngoài đến liền sẽ nổ tung, bộc phát ra quang mang chói mắt, để người trong mấy hơi không cách nào thấy vận, biến thành mù lòa. Linh Thần kinh ngạc, nghe cùng pháo sáng không sai biệt lắm. Lâm Tinh Nhi kinh ngạc, cái gì chứng sẽ còn phát sáng? Linh Thần cảm một cái lớn im lặng, ta sợ ngươi tắt đèn về sau tìm không thấy. Lâm Tinh Nhi một mặt nghi hoặc, cái gì ngươi? Linh Thần chớp mắt, sau đó hủy đi trong tay đồ vật bên ngoài hàng che chúc, lộ ra bên trong một cầu. Lâm Tinh Nhi vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Ta thử một chút thứ này uy lực, nếu quả thật giống ngươi nói lợi hại như vậy liền có thể vận dụng ở trên chiến trường. Lâm Tinh Nhi vội vàng che mắt, vậy chính ngươi nhìn, ta phải xem. Linh Thần cười cười, sau đó đưa trong tay đồ vật ném ra ngoài. Một cầu bên trong giống như có rất nhiều cục đá một mực tại ma sát. Đột nhiên, bình một tiếng, một cầu nổ tung. Trướng mắt cường quang để Linh Thần trong nháy mắt triệt để mù, trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì đều không nhìn thấy. Chính Linh Thần cũng bị hù đến, nhưng là rất nhanh, hắn liền khôi phục một điểm ánh mắt. Trước sau bất quá 5 giây, hắn ánh mắt khôi phục, nhưng là trước mắt lóe ra không ít điểm đen. Linh Thần rủi rủi con mắt, một lát sau, trước mắt điểm đen mới dần dần biến mất. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Tinh Nhi, thứ này là ngươi làm được? Lâm Tinh Nhi gật đầu. Linh Thần trong lòng sợ hãi thán phục, đây quả thực là giản dị bản pháo sáng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lâm Tinh Nhi, ngươi từ chỗ nào lấy được mạ tiệp hoặc giáp ca? Lâm Tinh Nhi một mặt không hiểu, ngươi nói mạ tiệp cùng giáp ca là cái gì? Linh Thần nói, muốn để Hoa Baby bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trừ thuốc nổ, bên trong còn có những vật khác đúng không? Ngươi thật thông minh, lập tức liền đoán được. Lâm Tinh Nhi nói, tiến lên theo hòm xiển bên trong một cái trong ô vuông lấy ra một khối tinh thạch, chính là cái này, ánh trăng tinh thạch, căn cứ thiên cơ thuật bên trong ghi lại phương pháp, từ đó tinh luyện ra đồ vật gia nhập pháo hoa pháo, cũng chính là thuốc nổ bên trong, liền sẽ bộc phát ra quang mang chói mắt. Linh Thần nhìn xem trong tay nàng đồ vật, ánh mắt co rụt lại, cái gì ánh trăng tinh thạch, đây rõ ràng là lăng mạ tiệp quang thạch. Thiên cơ môn người vậy mà có thể rút ra mạ tiệp, hắn cái này hiện đại xuyên qua người tới đều sẽ không. Linh Thần hỏi, trừ vật này, vừa rồi ta ném ra ngoài một cầu thời điểm, bên trong vang lên ào ào, giống như là trang rất nhiều cục đá, là dùng làm gì? Lâm Tinh Nhi giải thích nói, đây không phải là cục đá, là đá đánh lửa, ma sát liền sẽ toát ra hỏa tinh. Hoa Baby nhấp nhô thời điểm, đá đánh lửa ma sát nhưng dẫn đốt bên trong thuốc nổ, Hoa Baby liền có thể nổ tung. Đá đánh lửa. Nghe Lâm Tinh Nhi giải thích, nàng nói hẳn là đá lửa. Linh Thần không khỏi sợ hãi thán phục, cái này Lâm Tinh Nhi không hổ là thiên tài thiếu nữ. Hắn không kịp chờ đợi hỏi, Lâm cô nương, cái này Hoa Baby có thể đại lượng chế tạo sao? Đương nhiên có thể, thứ này lại không khó, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Linh Thần. Chương 1528, yêu cầu chương 1528, yêu cầu Linh Thần hai mắt tỏa ánh sáng, thứ này ta muốn 10,000 cái. 10,000 cái. Lâm Tinh Nhi một mặt bất đắc dĩ, hai tay mở ra, coi như thứ này không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng số lượng này có phải là quá không hợp thói thường, ta chính là không ăn không uống, cũng không làm được nhiều như vậy à. Dạng này, ta đem phương pháp luyện chế viết xuống đến, ngươi để binh bộ làm chứ sao? Đại viên tốt nhất thợ thủ công đều tại binh bộ, bọn hắn nhất định có thể làm được. Linh Thần kinh ngạc, cái này phương pháp luyện chế ngươi cứ như vậy cho ta, không đề cập tới điểm yêu cầu cái gì? Lâm Tinh Nhi hỏi lại, còn có thể đưa yêu cầu? Ách, kỳ thật không đề cập tới yêu cầu cũng rất tốt. Lâm Tinh Nhi khoát khoát tay, nhìn tại ngươi không thèm ta thân thể phân thượng, vậy ta chưa kể tới yêu cầu. Linh Thần mỉm cười bật cười. Lâm Tinh Nhi đem hòm xiềng rời đi, ngươi xem một chút cái này. Linh Thần cúi đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới trên bàn bản vẽ, ánh mắt phút chốc co rụt lại, cao mày nói, đây là súng kiếp bản vẽ, ai cho ngươi? Ai to gan như vậy, không có hắn gật đầu, dám đem súng kiếp bản vẽ tiết lộ ra ngoài. Lâm Tinh Nhi nói, chính ta họa. Ngươi họa? Lâm Tinh Nhi gật đầu, ta gặp qua các ngươi súng kiếp, chỉ cần hiểu rõ kích phát nguyên lý, vẽ ra đến không phải rất đơn giản sao? Linh Thần khỏe miệng hung hăng co lại, liếc mắt nhìn cứ như vậy như nước trong veo vẽ ra đến rồi. Lâm Tinh Nhi giống như cũng không cảm thấy cái này ghê gớm cỡ nào, nói, các ngươi cái này súng kiếp có rất lớn tệ nạn, quá thô ráp, quả thực chính là đồng nát sát vụn. Đến, ngươi trước tiên đem súng kiếp bộ vị danh xưng giúp ta đánh dấu ra đến. Linh Thần gật đầu, đem thương bộ vị danh xưng viết đi ra. Lâm Tinh Nhi chỉ vào bản vẽ nói, ngươi nhìn thuốc này phòng vết tượng, quá mỏng, dễ dàng tạt nòng. Còn có nơi này, liền cái nắp đều không thêm, thuốc nổ rất dễ dàng bị ẩm, kích phát thời điểm hoặc là không vang, hoặc là tạt nòng. Còn có nơi này, hẳn là chế tác một cái chứa thuốc môi, mỗi lần trang bao nhiêu lượng thuốc muốn định lượng, không phải trang nhiều sẽ tạt nòng, trang thiếu rất khó kích phát. Còn có nơi này. Nơi này. Lâm Tinh Nhi gõ bản vẽ, đi rồi nói một tràng, đem Linh Thần súng tiếp phê bình không còn gì khác. Bất quá Linh Thần đích thật là phục, không lời nào để nói. Bởi vì Lâm Tinh Nhi không chỉ là phê bình, đồng thời nói ra như thế nào cải tạo, nàng cũng không phải mồm mép công phu, là có bản lĩnh thật sự. Nếu như dựa theo Lâm Tinh Nhi nói cải tạo, không chỉ giảm mạnh thương tạc nóng phong hiểm, bảo hộ tướng sĩ an toàn, đồng thời tầm bắn cùng uy lực đều gia tăng 3 thành công thôi. Một cái chỉ là gặp quá mức thương, không có sở qua vật thật người, nhìn bản vẽ là có thể đem thương cải tạo đến nước này, trừ quá cứng bản sự, còn lại chính là thiên phú. Không hổ là danh xưng trăm năm khó gặp thiên tài thiếu nữ. Linh Thần nhìn xem mặt mày hớn hở, đi rồi nói không ngừng Lâm Tinh Nhi, cao hứng đồng thời, lại có chút lòng còn sợ hãi. Cao hứng, tự nhiên là Lâm Tinh Nhi rơi xuống trong tay hắn, đến này thiên tài, như hổ thêm cánh. Đến nỗi lòng còn sợ hãi, tự nhiên là nghĩ mà sợ, may mắn Lâm Tinh Nhi xuống dốc đến trong tay địch nhân. Dạng người này rơi xuống trong tay địch nhân, lấy nàng bản sự, một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Linh thần chỉ có thể nói một câu, lão thiên đối với hắn cũng tệ, lần này nữ thần may mắn lại đối hắn bảy bảy. Lâm Tinh Nhi thầm nói, cái này xuống kiếp còn là quá dài, quá mức cổng kền. Ta đến ngẫm lại, làm sao tại không giảm uy lực dưới tình huống, lại có thể giảm bớt xuống kiếp trọng lượng. Linh thần đột nhiên hô nói, Vệ Ưng. Vệ Ưng theo ngoài viện chạy vào, vương gia xin phân phó. Vệ Ưng, ngươi đi tìm Phan Ngọc Thành, để hắn đi một chuyến Linh An quân đại doanh, lấy một mùi lửa thương trở về, giao cho Lâm cô nương. Là. Vệ Ưng lui ra về sau, Linh thần nhìn xem Lâm Tinh Nhi nói, Lâm cô nương, xuống kiếp cải tạo ta liền triệt để giao cho ngươi. Lâm Tinh Nhi gật đầu, không có vấn đề, nhưng là dân nữ có mấy cái yêu cầu. Ngươi nói. Lâm Tinh Nhi nói, đệ nhất, ta cần một nhà tiệm thợ rèn. Không có vấn đề. Thứ hai, ta cần mấy cái thợ khéo, còn có đại trưởng lão nhất định phải tại, hắn là tốt nhất thợ rèn. Linh thần khẽ gật đầu, tốt, ta đáp ứng. Lâm Tinh Nhi dựng thẳng lên cái thứ ba ngón tay, yêu cầu thứ ba, ngươi nhất định phải nhanh giúp ta tìm phụ mẫu. Linh thần nói, bổn vương đã hạ lệnh. Bất quá đại huyền quá lớn, liền xem như bổn vương tự biết, cũng phải 1-2 tháng tài năng truyền khắp đại huyền 18 châu, đồng thời tuyên bố trọng kim lệnh treo giải thưởng. Ngươi yên tâm, chỉ cần bổn vương tự viết đưa đến, nơi đó quan phủ cùng nhân vật giang hồ đều sẽ động, giúp ngươi tìm kiếm phụ mẫu. Lâm Tinh Nhi bám thân nói, ta vương gia. Ngươi chờ một chút, ta cái này liền đem hoa baby phương pháp luyện chế viết xuống tới cho ngươi. Một lát sau, Lâm Tinh Nhi đem viết xong phương pháp luyện chế giao cho Linh Thần. Linh Thần nhận lấy, thiếp thân cất kỹ, sau đó nói, điều kiện của ngươi sách xong, bổn vương còn có điều kiện. A, điều kiện gì? Linh Thần chỉ bạch mã, ngựa của ngươi phạm sai lầm, ta điêu thuyền khả năng mang tiểu mã câu, không cách nào đuổi bổn vương ra chiến trường. Cho nên, nó phải thay mặt thay điêu thuyền, theo bổn vương xuất chinh. Lâm Tinh Nhi nghe xong, nghĩ đối với Linh Thần liếc mắt, nhưng là không dám, sợ bĩu môi. Linh Thần nhíu mày, làm sao? Không nguyện ý a. Lâm Tinh Nhi keo kiệt gạt ra một cái nụ cười, ta liền một giới thảo dân, ý kiến của ta có trọng yếu không? Linh Thần bị chọc cười, bổn vương đã đang trưng cầu ý kiến của ngươi, vậy ngươi ý kiến đương nhiên trọng yếu. Lâm Tinh Nhi nói, vậy ta không nguyện ý, ngoan ngoãn cho tới bây giờ đều không có lên qua chiến trường, vạn nhất thụ thương làm sao xử lý? Đi, bổn vương biết. Lâm Tinh Nhi vui vẻ nói cảm ơn vương gia. Linh Thần mỉm cười, không cần cảm ơn, bổn vương sẽ tận lực cam đoan nó ở trên chiến trường sẽ không thụ thương, đem nó còn sống mang về. Lâm Tinh Nhi biểu lộ phút chốc cứng đờ, muốn tức giận lại không dám, trừng mắt to, thầm nói, vậy ngươi hỏi ta ý kiến làm gì? Linh Thần cười nói, hỏi ngươi là theo lễ phép, cái này không có nghĩa là bổn vương phải nghe theo lấy ý kiến của ngươi. Lâm Tinh Nhi trong lòng lặng lẽ chửi bậy. Có bệnh. Linh Thần đứng người lên, nói, ngươi chậm rãi nghiên cứu súng kiếp cải tạo, bổn vương đi trước. Linh Thần theo Lâm Tinh Nhi trong sân nhỏ đi ra, để người đem ngựa dắt hồi mã cứu, hắn hướng phòng khách phương hướng đi đến. Vệ Ưng, ngươi đi đem lão Phan tìm cho ta đến. Vương gia, Phan tướng quân đi Linh An quân đại doanh lấy súng kiếp. Linh Thần ồ một tiếng, đem việc này cho quên. Tế tướng quân ở trong phủ sao? Tại. Ngươi đi tìm đủ tướng quân, để hắn đến phòng khách thấy ta. Là. Linh Thần đi tới phòng khách chờ một hồi, Vệ Ưng mang Tề Nguyên Trung đến. Tham kiến vương gia. Không cần đa lễ. Linh Thần khoát qua tay, nói, Tề đại ca, có chuyện giao cho ngươi đi làm. Ngươi mau chóng tìm tiệm thợ rèn, mặt khác lại tìm mấy cái đáng tin cậy thợ khéo, mặt trời lặn ngày mai trước làm tốt là được. Tề Nguyên Trung túi người nói, là, mặt tướng cái này liền đi làm. Đợi một chút. Vệ Ưng, chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Vệ Ưng tranh thủ thời gian mang tới bút mực giấy nghiên. Linh Thần thư một phòng, sau đó tính cả chế tác hoa baby bản vẽ cùng một chỗ giao cho Tề Nguyên Trung, Tề đại ca, phái người 800 dặm khẩn cấp đưa về kinh thành, không được sai sót. Chương 1529, ta muốn khiêu chiến ngươi chương 1529, ta muốn khiêu chiến ngươi hôm sau, buổi sáng. Linh Thần thì là đi bờ biển, nhìn hải quân huấn luyện. Cải tạo súng kiếp sự tình giao cho Lâm Tinh Nhi cùng Thiên Cơ môn đại trưởng lão. Cải tạo súng kiếp sự tình có thể từ từ sẽ đến, nhưng thu thập Quảng Châu, thu hồi Ngọc tỷ chuyển quốc sự tình cấp bách. Cái này mắt thấy một năm qua một nửa, hắn nhất định phải đuổi tại hải tử xuất sinh trước cầm xuống Quảng Châu, trở lại kinh thành. Trên chiến thuyền, Linh Thần chống kiếm mà đứng. Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Vệ Ưng bám thân nói, "Vương gia, Hải Phong cùng Hải Lang đến." Hai cái làn da đen tỏa sáng, trên thân cơ bắp hở ra hán tử quỳ lạy, tham kiến vương gia. Linh Thần nhấc tay, miễn lễ, đứng lên mà nói, "Tạ vương gia." Hai người tạ ơn về sau đứng người lên. Hai người này là lúc trước Linh Thần từ bờ biển một cái gọi Thiên Tứ thôn làng trài nhỏ măng ra, thủy tính vô cùng tốt, Linh Thần mời bọn họ đến huấn luyện các tướng sĩ thủy tính. Mà lại bản lãnh của bọn hắn không chỉ có riêng là am hiểu thủy tính, bọn hắn từ nhỏ đã ở trên biển kiếm ăn, nhìn hiểu khiên tinh bản, lại kinh nghiệm phong phú, ở trên biển có thể phân biệt minh phương hướng. Cái này 50,000 đại quân có thể có hiện tại thủy tính, Hải Phong cùng Hải Lãng không thể bỏ qua công lao. Nhất là Mạch Đao Quân, mấy ngày ngắn ngủi, theo giống như là rơi vào trong nước sẽ chỉ bay nhảy heo, đến bây giờ đã có thể bơi ra một mạng lớn, mặc dù chỉ biết bơi chó, nhưng rơi vào trong nước sẽ không trong thời gian ngắn liền chết đuối. Linh Thần hỏi, các ngươi cảm thấy chúng ta tướng sĩ thủy tính như thế nào, có thể trên biển tác chiến sao? Hải Phong cùng Hải Lãng nhìn nhau, sau đó cùng nhau gật đầu. Hải Lãng nói, vương gia yên tâm, mọi người hiện tại thủy tính đều rất tốt, biển hàng tác chiến tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại, mặt tướng vì vương gia huấn luyện một chi thủy ngư, cho nên mặc kệ là trên nước chiến đấu còn là đáy nước hay là lục địa, chúng ta đều có thể ứng phó đến. Thủy ngư chính là thủy tính vô cùng tốt, nhưng dưới đáy nước gần nút chừng 10 phút đồng hồ không cần thay đổi khí, nhưng lặng lẽ nấp đi qua, đục xuyên quân địch chiến thuyền. Linh Thần hài lòng gật đầu. Tốt, vất vả, các ngươi đi huấn luyện đi. Mặt tướng cáo lui. Hải Phong cùng Hải Lãng hiện tại đã là bách hộ, túi người hành lễ lui lại xuống dưới. Linh Thần quay đầu nhìn đứng ở nơi xa Lâm Hạc Phàm, ngươi ở nơi đó lén lén lút lút làm gì chứ? Lâm Hạc Phàm nhìn qua, trầm trầm nói, ngươi chiến thuyền này thiết kế có vấn đề á hả? Linh Thần đi qua, hỏi, có vấn đề gì? Lâm Hạc Phàm nói, đầu tiên là bượm, như thế lớn chiến thuyền, vậy mà dùng mềm bượm, đây không phải đầu góc có bệnh sao? Nên dùng cứng rắn bượm, bượm trên mặt đánh lên làm bằng gỗ hình điều, dạng này tài năng tốt hơn hóng mát, đồng thời cột buồm phải làm thành có thể xoay tròn, thuận tiện tùy thời chuyển động điều giải. Mặt khác, ta vừa rồi nhìn, không có gió và xuôi dòng dưới tình huống, thuyền này toàn bộ nhờ nhân lực khu động, liền không thể tại thuyền trước sau thiết lập hai cái chèo dài, theo mấy người thôi động, mái chèo ở dưới nước đông đưa, đã dùng ít sức tốc độ lại nhanh. Lâm Hạc Phàm bình thường không nói nhiều, nhưng là nói chính mình chuyên nghiệp sự tình lúc, miệng cùng chết để, đi rồi nói không ngừng. Linh Thần không có hoàn toàn nghe hiểu hắn thiết kế lý niệm, nhưng lại nghe tới dùng ít sức, tại không có gió và xuôi dòng dưới tình huống, chiến thuyền cũng có thể nhanh chóng khu động. Linh Thần nhìn xem Lâm Hạc Phàm, hai mắt tỏa ánh sáng. Lần này theo thiên cơ môn cấp tới, không, là mời đến này hai huynh muội, thật sự là nhặt được bảo. Mỗi chiếc chiến thuyền chỉ có thể dung nạp 200 người, nhưng là người cầm lái liền muốn hơn 50 người, coi như cái này hơn 50 người là tướng sĩ, không ngừng lấy nhân lực khu động chiến thuyền, chờ giao chiến thời điểm, những người này mệt mỏi nhanh đứng không dậy nổi, sức chiến đấu giảm lớn. Nếu như Lâm Hạc Phàm nói có thể thực hiện, như vậy không chỉ cung cấp chiến thuyền động lực, càng làm cho các tướng sĩ sức chiến đấu tăng gấp bội. Linh Thần nói, Lâm Hạc Phàm, ngươi nói náo nhiệt như vậy, ngươi sẽ sửa tạo sao? Lâm Hạc Phàm mặt nghiêm, đối với Linh Thần lời nói rất không hài lòng, đây rõ ràng là xem thường hắn. Hắn hừ một tiếng, ngạo kiều nói, ta thiên cơ thuật mặc dù so ra kém muội muội, không giống nàng có thể tạo ra loại kia chính mình sẽ động đồ vật, nhưng cải tạo loại sự tình này dễ như trở bàn tay, không có chút nào tính khiêu chiến. Linh Thần trong lòng cũng hỉ, Lâm Hạc Phàm, ngươi nếu có thể đem chiến thuyền này cải tạo thành như ngươi nói vậy, bổn vương nhưng cho phép ngươi một cái điều kiện, chỉ cần không phải quá không hợp thói thường, bổn vương đều có thể đáp ứng. Lâm Hạc Phàm nhìn xem hắn, thật chứ? Linh Thần cười nói, bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh. Lâm Hạc Phàm nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hả? Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lâm Hạc Phàm nói, ta luyện chính là kiếm, lần trước thua ngươi là bởi vì ta tay không tất sát, ta nghĩ lại đánh với ngươi một trận. Linh Thần biểu lộ cổ quái, ngươi xác định cứ như vậy lãng phí hết cơ hội này? Lâm Hạc Phàm hỏi lại, lãng phí? Linh Thần mấp máy khoe môi, cười nói, tốt, bổn vương đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem chiến thuyền cải tạo tốt, bổn vương liền bồi ngươi đánh một trận. Lâm Hạc Phàm nói, một lời đã định. Linh Thần một chán dây đen, yên tâm, bổn vương nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Cải tạo chiến thuyền, ngươi cần cái gì, cứ việc cùng bổn vương sách. Lâm Hạc Phàm nói, rất lớn sân bãi, còn có một nhóm thợ khéo. Không có vấn đề, bổn vương trở về liền an bài cho ngươi. Linh Thần một lời đáp ứng, chợt nói, đi, hiện tại liền trở về. Trên đường trở về, Linh Thần đột nhiên nhớ tới Lâm Hạc Phàm trước đó nói lời, tò mò hỏi, ngươi vừa rồi nói Lâm cô nương có thể tạo ra chính mình sẽ động đồ vật, đó là cái gì? Thôn thôn. Hả? Linh Thần quay đầu nhìn xem hắn, thôn thôn là cái gì? Lâm Hạc Phàm suy tư, như thế nào mới có thể cho Linh Thần giải thích rõ ràng. Một lát sau, tổ chức một chút tìm từ, nói, chính là một cái dùng sắt chế tạo đồ vật, chỉ cần tại trong bụng của nó đốt than đá, liền sẽ sinh ra một loại nhiệt lượng, loại này nhiệt lượng coi như thôi động cái này vũ khí sắt đi lên phía trước, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Ta biết có chút phức tạp, dù sao ngươi không hiểu tiên cơ thuật, nghe không hiểu cũng không quan hệ. Được rồi, coi như ngươi nghe hiểu cũng cảm thấy ta đang khoác lác, dù sao cái này rất không hợp thói thường, trừ thiên cơ môn người, cho người khác nói cũng sẽ không tin tưởng cục sắt có thể tự mình động. Linh Thần con ngươi kịch liệt co bảo, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn nhìn xem Lâm Hạc Phàm hỏi, ngươi nói thứ này, có phải là sẽ còn phun ra đại lượng hơi nước? Lâm Hạc Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Linh Thần, ngươi thế nào biết? Linh Thần không nói gì, qua nửa ngày phun ra hai chữ, con mẹ nó. Lâm Tinh Nhi lại đem động cơ hơi nước cho mân mê đi ra rồi. Mặc dù hắn vẫn luôn tin tưởng người trên thế giới này rất thông minh, trí tuệ không thể so bất kỳ một cái nào thế giới người kém, bọn hắn chỉ cần một cái tiết điểm, một cái thời cơ, khoa học kỹ thuật khẳng định sẽ nhanh chóng phát triển. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện động cơ hơi nước, thật sự là đem hắn kinh. Đi, mau mau trở về. Giá giá giá. Linh Thần đã không kịp chờ đợi muốn gặp Lâm Tinh Nhi, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, nữ nhân này cũng là xuyên qua đến. Một đường dục ngựa dơ roi, gió chi điêu thuyền, chạy về phủ thành chủ. Kết quả vô hụt, Lâm Tinh Nhi không ở trong phủ, nàng đi tiệm thợ rèn. Chương 1530, thiên tài ai không yêu đâu. Chương 1530, thiên tài ai không yêu đâu. Tây Thành, Lưu Ký tiệm thợ rèn. Đây là tương châu lớn nhất tiệm thợ rèn một trong, bây giờ đã bị chiếm dụng, bốn phía trọng binh chấn giữ. Trong sân nhỏ, truyền đến đinh đinh đang đang rèn sắt âm thanh. Linh Thần đi vào sân nhỏ, liền nhìn thấy Lâm Tinh Nhi ngay tại cầm bản vẽ, cùng một cái thợ rèn nói gì đó. Mọi người thấy Linh Thần, biến sắc, đang muốn lễ bái. Linh Thần lại hướng lấy bọn hắn khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn tiếp tục làm việc. Lâm Tinh Nhi căn bản không có chú ý tới Linh Thần, nàng một lòng tại cùng bên người thợ thủ công nói gì đó. Cái chan sáng long lánh, che kín mồ hôi mịn. Linh Thần quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó đi đến bên cạnh bàn trà trước, rót chén trà đầu đi qua, "Lâm cô nương, uống chén trà." Lâm Tinh Nhi đầu cũng không quay lại, "Đừng phiền bản cô nương, vội vàng đâu." Ninh Thần lúng túng sờ mũi một cái. Người chung quanh nhìn thấy vương gia kinh ngạc, tranh thủ thời gian túi đầu xuống bận bịu mình sự tình, một bộ ta cái gì cũng không thấy bộ dáng. Cái này chế tạo ra hình dạng về sau, không muốn trực tiếp vào nước, trước bỏ vào mỡ heo bên trong, hiểu chưa? Lâm Tinh Nhi giao phó xong, lúc này mới xoay người lại, nhìn thấy Ninh Thần, hơi kinh ngạc, à, ngươi chừng nào thì đến? Ninh Thần cười nói, vừa tới. Lâm Tinh Nhi ồ một tiếng, nhìn xem Ninh Thần chén trà trong tay, đưa tay lấy đi qua, một ngụm cho làm, chết khát ta, lại nói quá nhiều, cuống họng đều câm. Nói, đem không chén trà nhét về Ninh Thần trong tay, hỏi, vương gia tìm ta có chuyện gì không? Ninh Thần cười nói, ta nghe ngươi ca nói, ngươi tạo ra một cái có thể động cục sắt, gọi thôn thôn. Lâm Tinh Nhi gật đầu, đúng nha. Vương gia hỏi cái này để làm gì? Hiếu kỳ. Lâm Tinh Nhi khoát khoát tay, cái đồ chơi này không có tác dụng gì, ta đem thôn thôn chế tạo thành châu nước bộ dáng, vốn nghĩ có thể cưỡi, hoặc là vận chuyển đồ vật. Kết quả phát hiện, chân của nó không cân đối, các đi các, luôn luôn ngã xuống, chờ ta giải quyết cái vấn đề này lại cho người chơi đi. Ninh Thần im lặng bật cười. Lâm cô nương, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, đem thôn thôn chân đổi thành bánh xe? Lâm Tinh Nhi nói, nghĩ tới à, đổi thành bánh xe không có cách nào khống chế phương hướng, chỉ có thể trước sau, còn là không có gì dùng. Ninh Thần nói, vậy nếu là trên mặt đất trải lên quỹ đạo đâu? Quỹ đạo. Ninh Thần tiện tay rút hai tấm giấy nhác, sau đó trồng chất xứ quỹ đạo hình dạng, nói, Lâm cô nương ngươi nhìn, nếu như cho thôn thôn lắp đặt bánh xe, đi theo quỹ đạo phù hợp, có thể kẹt tại phía trên, bánh xe không thể rẽ ngoặt, nhưng là quỹ đạo có thể. Ninh Thần đi rồi nói một tràng. Lâm Tinh Nhi nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, thỉnh thoảng bổ sung hai câu, hoàn thiện một chút Ninh Thần đề nghị. Hai người càng trò chuyện càng hưng phấn, chờ lấy lại tinh thần, nửa canh giờ đều nhanh đi qua. Hoa, vương gia, ngươi cũng quá thông minh đi, nếu không phải ngươi thanh danh tại bên ngoài, ta cũng hoài nghi ngươi nhìn lén ta thiên cơ môn thiên cơ thuật, bất quá thiên cơ thuật bên trên cũng không có ghi chép ngươi nói những vật này. Lâm Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nụ cười tươi đẹp. Dựa theo vương gia nói, như vậy về sau thôn thôn không chỉ có thể vận chuyển hàng hóa, còn có thể vận chuyển người, chờ ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Linh Thần cười nói, nếu như ngươi thôn thôn chế tạo thành công, không chỉ vận dụng đến trên xe lửa, còn có thể vận dụng đến chiến thuyền, xe ngựa, còn có trên những vật khác. Lâm Tinh Nhi vô ý thức mà hỏi, xe lửa là cái gì? Chính là thôn thôn, ta cảm thấy một cái vũ khí sắt gọi thôn thôn quá không có khí thế, thứ này đốt than đá, có lửa, lại có thể cùng xe ngựa vận chuyển người cùng hàng hóa, bổn vương cảm thấy gọi xe lửa như thế nào? Lâm Tinh Nhi liên tục gật đầu, xe lửa là so thôn thôn có khí thế. Linh Thần vừa cười vừa nói, Lâm cô nương, ngươi nếu có thể cây đuốc xe chế tạo ra đến, cái này chiếc thứ nhất xe lửa liền dùng tên của ngươi mệnh danh, liền gọi Tinh Nhi xe lửa. Lâm Tinh Nhi ánh mắt tỏa ánh sáng, thật. Linh Thần cười nói, bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh. Không chỉ như vậy, bổn vương toàn lực ủng hộ ngươi, tiền, nhân công, thiếu cái gì đều từ bổn vương phụ trách. Đến nỗi như thế nào chế tạo, thao tác, đều từ ngươi định đoạt, thất bại cũng không quan hệ. Lâm cô nương, chờ ngươi chế tạo ra chiếc thứ nhất xe lửa, bổn vương lại mời tấu bệ hạ, phong ngươi làm đại huyền đệ nhất thợ rèn, phong thiên cơ môn là thiên hạ đệ nhất cửa. Thiên cơ môn người về sau ăn công lương, mỗi người mỗi tháng đều có thể theo triều đình nhận lấy đồng lộc. Lâm Tinh Nhi ánh mắt sáng long lánh, rực rỡ như sao, cảm ơn vương gia ngươi cũng quá tốt đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, nhất định dốc hết toàn lực chế tạo ra xe lửa. Linh Thần cười khẽ, vậy bản vương cũng đáp ứng ngươi, nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi tìm tới phụ mẫu. Lâm Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nụ cười tươi đẹp động lòng người. Linh Thần nói, nhanh cơm tối, muốn hay không cùng một chỗ hồi phủ ăn cơm? Lâm Tinh Nhi lắc đầu, ta còn có chút việc không có làm xong đâu, vương gia đi về trước đi. Linh Thần cũng không có miễn cưỡng, suy tư một chút, từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu đưa tới, cầm, đói sẽ sai người đi trong thành tốt nhất tiểu lâu đóng gói chút đồ ăn, đừng làm đoàn chính mình. Lâm Tinh Nhi nhìn xem trong tay ngân phiếu, 1.000 lượng, đây cũng quá nhiều. Linh Thần cười nói, quay đầu đi mua mấy thân quần áo xinh đẹp cùng đồ trang sức, thật xinh đẹp tiểu cô nương, đừng tổng xuyên một bộ quần áo, không biết còn tưởng rằng buồn vương ngược đãi ngươi nữa nha. Lâm Tinh Nhi hai tay chống nạnh, nhăn nhăn cái mũi, hừ một tiếng, ta có mấy bộ quần áo đâu, chỉ có điều kiểu dáng đều giống nhau mà thôi. Linh Thần cười cười, được thôi, vậy ngươi chậm rãi bận điệu, cần cái gì sẽ sai người thông báo buồn vương. Buồn vương về trước đi. Lâm Tinh Nhi khoát khoát tay, cùng tiễn vương ra. Linh Thần lừ một tiếng, xoay người lại đến ngoài viện. Hắn làm thủ thế, Lý Mộ Song xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thứ sư minh, nhất định phải bảo vệ tốt Lâm Tinh Nhi. Lý Mộ Song dẫn đầu 10 cái giang hồ hảo thủ, phụ trách bảo hộ giám thị Lâm Tinh Nhi. Lý Mộ Song cúi người, là. Vệ ưng, trở về thông báo Tề Nguyên Trung một tiếng, nơi này thủ vệ lại thêm gấp đôi. Là. Nhìn xem Linh Thần đi xa, Lý Mộ Song nhìn một chút trong sân, thầm nói, lại một cái bên cạnh vương phi. Hắn lần này thật đúng là nói sai, Linh Thần lần này cũng không phải dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề, hắn là thật nhìn chúng Lâm Tinh Nhi bản sự. Lâm Tinh Nhi giống như Tiêu Nhan Tịch, một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Lâm Tinh Nhi thiên cơ thuật có thể để cho đại huyền lực lượng quân sự biên độ lớn tăng lên, đồng thời đối với dân sinh cũng vô cùng hữu ích. Nói trắng ra, Lâm Tinh Nhi có thể để cho đại huyền dân giàu nước mạnh. Loại thiên tài này bên trong thiên tài ai có thể không yêu đâu? Linh Thần tự nhiên là vạn phần bảo vệ, để hắn tiếp thân bảo hộ đều được. Linh Thần bên này trở lại phủ thành chủ, trong phủ đã chuẩn bị tốt cơm tối. Thừa dịp ăn cơm không, Linh Thần để người đem Tề Nguyên Trung, Viên Long, Lôi An chờ trong quân tướng lãnh cao cấp đều mời đến. Linh Thần cơm nước xong xuôi, bọn hắn buổi bạn cũng đến. Tham kiến vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, thư phòng nói chuyện. Đi tới thư phòng, Linh Thần sau khi ngồi xuống, gõ bàn một cái nói, trầm giọng nói, lập tức chuẩn bị, 3 ngày sau lên đường, tiến đánh Quảng Châu. Chương 1531, tiến đánh Quảng Châu. Chương 1531, tiến đánh Quảng Châu. 2 ngày sau, hết thảy chuẩn bị không sai biệt lắm. Ngày mai lên đường, xuất chinh. Vì tiến đánh Quảng Châu cùng Chiêu Hòa Quốc, các tướng sĩ đã chuẩn bị thật lâu. Buổi sáng, Linh Thần đi hậu viện chuồng ngựa nhìn điêu thuyền, thời gian quá ngắn, điêu thuyền có hay không mang tiểu mã câu tạm thời còn không biết. Nhưng lần này ra chiến trường không thể mang nó, vạn nhất trong bụng có tiểu mã câu đâu. Cho nên lần này, thứ ai ra, không, là Lữ Bố, thay nó xuất chiến. Nhìn qua điêu thuyền, Linh Thần lại đi tiệm thợ rèn. Lâm Tinh Nhi cầm trong tay bàn vẽ, bận rộn, chân bóng cái chán che kín mồ hôi lấm tấm. Linh Thần cười hô một tiếng. Lâm Tinh Nhi bàn giao thợ rèn vài câu, sau đó chạy tới, nhìn xem Linh Thần, vương gia có dặn dò gì. Linh Thần cười nói, ngày mai liền muốn xuất trình, ghé thăm ngươi một chút. Ngày mai. Linh Thần gật đầu, nói, thời gian kế tiếp bổn vương không tại, nhưng là ta sẽ đem Lý Mộ Song lưu lại, ngươi muốn cái gì cứ việc nói với hắn. Lâm Tinh Nhi gật đầu, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, vương gia phải cẩn thận nhiều hơn. Linh Thần khẽ gật đầu, hy vọng chờ bổn vương trở về thời điểm, súng kiếp đã cải tiến. Vương gia yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đến lúc đó không chỉ súng kiếp, nói không chừng xe lửa cũng có mặt mày. Linh Thần vừa cười vừa nói, bổn vương rất chờ mong. Vậy ngươi mau lên, bổn vương sẽ không quấy rầy ngươi. Lâm Tinh Nhi gật đầu, hướng Linh Thần phất tay. Linh Thần quay người, đi ra sân nhỏ, làm thủ thế. Lý Mộ Song đi tới bên cạnh hắn. Tứ sư minh, ngày mai ta liền muốn xuất trình, bổn vương không tại, ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt Lâm Tinh Nhi. Lý Mộ Song khẽ gật đầu, nói, chiến trường hung hiểm, vương gia cẩn thận một chút, chúc vương gia thuận lợi khải hoàn. Linh Thần cười ừ một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, Lâm Tinh Nhi theo trong sân nhỏ chạy ra. Vương gia, chờ một chút. Linh Thần quay đầu nhìn xem nàng. Lâm Tinh Nhi chạy tới, hai tay chắp sau lưng, nụ cười tươi đẹp, vương gia, đưa tay ra. Linh Thần ngơ ngác một chút, chợt cười vươn tay. Lâm Tinh Nhi từ phía sau cầm ra một cái cùng loại bao cổ tay đồ vật, phía trên mang theo cương châm. Đây là tụ tiễn. Vương gia, đem tay áo kéo lên. Linh Thần kéo tay áo, Lâm Tinh Nhi đem tụ tiễn cột vào trên cánh tay hắn, dặn dò, đây là hoa mai tụ tiễn, một lần có thể chứa 6 mũi tên. Dùng thời điểm đệ xuống nơi này cơ quan liền có thể phát xạ. Linh Thần cười nói, cảm ơn Lâm cô đường, đây là chuyên môn vì ta làm. Đúng thế. Lâm Tinh Nhi giúp Linh Thần cố định lại tụ tiễn, nói, ngươi nếu là chết ở trên chiến trường, ai giúp ta tìm phụ mẫu? Linh Thần. Lý Mộ Song cúi đầu. Linh Thần nhìn hắn một cái, tứ sư minh, ngươi có phải hay không đang cười trộm? Lý Mộ Song ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm túc. Linh Thần trừng mắt liếc hắn một cái, đừng tưởng rằng hắn không biết, Lý Mộ Song vừa rồi rõ ràng đang cười trộm. Chợt giơ tay lên dương lên, đối với Lâm Tinh Nhi nói, cảm ơn. Lâm Tinh Nhi cười lắc đầu. Ngày mai bổn vương liền muốn xuất trình, ngươi ca sẽ theo ta cùng đi, buổi tối tới phủ thành chủ cùng một chỗ ăn cơm xong. Lâm Tinh Nhi gật đầu đáp ứng. Linh Thần khoát khoát tay, sau đó quay người mang vệ ưng rời đi. Hôm sau, bờ biển bến cảng, 300 chiếc chiến thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng. Linh Thần đã đợi không kịp Lâm Hạc Phàm cải tạo chiến thuyền. Coi như cải tạo thành công, lấy hắn lực lượng một người, cũng chỉ có thể cải tạo 1-2 chiếc thuyền, 300 chiếc chiến thuyền muốn toàn bộ cải tạo, cần triều đình phái người đến, hay là chờ đánh tan Quảng Châu đại quân, thu hồi ngọc tỷ truyền quốc lại nói. Linh Thần leo lên chỉ huy thuyền, cũng chính là lớn nhất chiến thuyền. Lên đường. Linh Thần hạ lệnh. Chống trận gióng lên, chiến kỳ bay phần phật theo gió. 300 chiếc chiến thuyền chậm rãi bắt đầu chuyển động. Nghĩ đến Quảng Châu chiếm cứ đảo nhỏ, không sai biệt lắm đến hơn 10 ngày, đây là tại thuận gió dưới tình huống. Rất rõ ràng, lần này nữ thần may mắn không có đối với Linh Thần bấy bấy, gần nhất những ngày này vẫn luôn là ngực gió. Hơn 10 ngày đi qua, bọn hắn liền một nửa đường đều không có đổi tới. Trong khoang tàu, Linh Thần cùng Tề Nguyên chung mặt đối mặt mà ngồi. Trên bàn, trưng bày một tấm họa có chút thô ráp bản đồ. Đây chính là Quảng Châu chiếm cứ hòn đảo kia bản đồ địa hình. Tề Nguyên chung mấy lần phái người tiến về tìm hiểu tình huống, hy sinh không ít nhân tài được đến tấm bản đồ này. Hắn chỉ vào trên bản đồ một nơi nói, ở trên đảo phòng thủ nghiêm mật, bốn phía 12 canh giờ không gián đoạn có người cưỡi thuyền nhỏ tuần tra, mặt tướng hết thảy phái đi ra 91 người, còn sống trở về chỉ có 17 người. Đảo này bốn phía che kín đá ngầm, chiến thuyền căn bản là không có cách tới gần, muốn công lên đảo, chỉ có cái này chỗ nước cạn có cơ hội. Linh Thần khẽ nhíu mày, toàn tức nói, ở trên đảo tình huống một chút cũng điều tra không đến sao? Tế Nguyên Trung lắc đầu, căn bản là không có cách tới gần, ngoài đảo tình huống hay là dùng hơn 10 đầu tính mệnh đổi lại. Linh Thần khẽ nhíu mày, tòa hòn đảo này là Trương Thiên Luân cuối cùng đường lui, đem hắn chế tạo thành như thùng sắt. Ở trên đảo, không chỉ đóng quân 40,000 đại quân, còn có đại lượng tài bảo. Trương Thiên Luân rời đi kinh thành thời điểm, đem quốc khố móc sạch, trong đó đại bộ phận liền giấu ở trên đảo. Đồng thời, Trương Thiên Luân còn để người theo đông cảnh tuyển chọn tỉ mỉ 5,000 tên trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử đưa lên đảo. Xem ra hắn là muốn bắt chước Chiêu Hòa Quốc, ở trên đảo kiến quốc, phồn diễn sinh sống. Đây chính là Ninh Thần trước mắt biết tất cả tình huống. Trừ đó ra, ở trên đảo tình huống hắn hoàn toàn không biết gì. Bởi vì tòa đảo này rời xa lục địa, mà lại vừa mới bắt đầu vị trí không rõ, Tiêu Nhan Tịch đều không cách nào phát triển thắng tử. Chính là muốn thu mua người, đều không cách nào hạ thủ, ở trên đảo phòng thủ quá mức nghiêm mật, người xa lạ căn bản không có cách nào tới gần. Linh Thần cho mày, trước mắt đến xem, chỉ có thể cường công. Đột nhiên, chiến thuyền kịch liệt lay động. Linh Thần đi tới bên ngoài, thời tiết âm trầm, trên biển lên sóng gió. Hắn mặt ngoài không chút biến sắc, trong lòng nhưng không khỏi lo lắng. Tuy nói bọn hắn cưỡi chính là chiến thuyền, nhưng đối mặt sóng to gió lớn, nên lật lật. Hải Phong chạy tới, túi người nói, vương gia, lúc này sóng gió có chút lớn, mời ngài hạ lệnh, để chiến thuyền ở giữa kéo ra điểm khoảng cách, đừng đụng vào nhau. Linh thần gật đầu, lập tức phân phó người tiên phòng, đánh ra phất cờ hiệu. Ở trên thuyền, chỉ có thể lấy phất cờ hiệu giao lưu. Lần này biển hàng, may mắn Hải Phong cùng Hải Lãng. Hải Lãng tại đầu trên thuyền, hắn kinh nghiệm phong phú, nhìn hiểu khiên tinh bản. Hải Phong thì là đi theo Linh thần bên người, tùy thời căn cứ trên biển sóng gió lớn nhỏ điều chỉnh chiến thuyền đội hình. Cho nên, trên đường đi gặp được nhiều lần sóng to gió lớn, dưới sự chỉ huy của Hải Phong, cuối cùng đều hữu kinh vô hiểm. Nhoáng một cái lại ở trên biển trôi vài ngày. Trong khoang thuyền, Linh thần nhìn xem trước mặt cá hấp, còn có cánh cá, một mặt sinh không thể luyến. Gần nhất vẫn luôn là ngược gió, tốc độ chậm chạp. Vì tiết kiệm lương thực, một ngày hai bữa cơm, trong đó dừng lại nhất định phải ăn cá. Ở trên biển giao nửa tháng, trong hơi thở, trên thân đều là biển mùi tanh. Lại liên tiếp ăn xong mấy ngày cá, Linh thần bây giờ thấy cá liền muốn nói. Đúng lúc này, chỉ nghe bên ngoài Hải Phong một trận reo hò. Linh thần đi ra ngoài, Hải Phong nhìn thấy Linh thần, hưng phấn nói, vương gia, đổi lưng gió, hiện tại thuận gió.